Chương 92. Các ngươi, cùng lên đi. Chương 92. Các ngươi, cùng lên đi. Thứ 27 bạo, hắn thấy, trừ mình ra, tất cả mọi người đều là sâu kiến. Âu Dương Hoàng Đồ đống nhiên một tiếng gầm nhẹ, chư vị, tất cả mọi người tầm mắt đều là bị hấp dẫn. Âu Dương Hoàng Đồ trầm giọng quát, ta ba người có chút tân đoán, muốn trước cùng hắn kết. Dứt lời, chính là chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Còn mời chư vị đều nhường qua một bên đi, trước để cho chúng ta nắm này ân đoán kết lại nói. Mọi người gật đầu, đồng loạt đi tới bên bờ lôi đài, đem chính giữa võ đài vị trí nhường cho bọn hắn. Mọi người như thế nghe lời, Âu Dương Hoàng Đồ cười to, ánh mắt nhìn Diệp Tinh Hà như xem người chết. Diệp Tinh Hà, hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này, vô cùng thê thảm. Ba người rõ ràng đều đã là đúng Diệp Tinh Hà nổi lên sát tâm. Diệp Tinh Hà nhìn về phía ba người, nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, thanh âm nhàn nhạt, đối phó ta đúng không? Ta khuyên ba người các ngươi vẫn là cùng tiến lên tương đối tốt. Ba người nghe xong, lập tức sững sờ. Sau đó, thì là tất cả đều bộc phát ra một hồi khinh thường cười to. Diệp Tinh Hà, ngươi là điên rồi. Còn nhường ba người chúng ta cùng một chỗ, ngươi thì tính là cái gì? Ba người chúng ta bên trong tùy tiện một cái ra tới, liền có thể đưa ngươi đánh giết. Âu Dương Hoàng Đồ trên dưới đánh giá một phen Diệp Tinh Hà, sau đó gật gật đầu, không nghĩ tới à, nguyên lai đã đột phá đến tối thể cảnh bắt trọng. Nghĩ đến, này liền là của ngươi cậy vào a. Thế nhưng, ba người liếc nhau, đều là cười một tiếng. Sau đó, trên thân khí thế điên cuồng bốc hơi mà lên. Ba tên tối thể cảnh cửu trọng cường giả, ba người thực lực đều đạt đến tối thể cảnh cửu trọng. Mọi người đều phát ra thấp giọng hô thanh âm, ba người này thực lực, vậy mà đều khủng bố như thế. Chỉ sợ, Sở Quân Hạo phía dưới, mạnh nhất mấy người chính là bọn họ. Có người đầy mặt tiếc hận, Diệp Tinh Hà lần này xong. Có người thì là mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, ba người này bên trong, Diệp Tinh Hà ai cũng đánh không lại, vừa rồi lại còn nhường ba người bọn hắn cùng tiến lên. Không biết trời cao đất rộng, trong bọn họ tùy tiện một cái ra tới, liền đem Diệp Tinh Hà cho nghiền chết. Tất cả mọi người là không coi trọng Diệp Tinh Hà. Không ai cho rằng Diệp Tinh Hà hôm nay có thể đủ tất cả thân trở ra. Dân đen, chúng ta tùy tiện một người ra tới đều có thể đưa người nghiền nát. Lâm Hồng Phong khoan thai cười nói, hai vị, để ta đi. Vừa dứt lời, Phương Minh Húc cũng muốn há mồm nói chuyện, mà Âu Dương Hoàng Đồ thì đã là trực tiếp nhanh chân hướng về Diệp Tinh Hà đi tới. Hai vị, ta cùng Diệp Tinh Hà có thủ, huống chi thực lực của ta yếu nhất, liền để ta tới đi. Diệp Tinh Hà nhìn, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, đây là coi ta là thành quả hờ mềm. Âu Dương Hoàng Đồ ba người giành lên trước cướp đoạt cái này cơ hội lộ mặt. Diệp Tinh Hà kiếm ma tên cực lớn, chỉ cần đem Diệp Tinh Hà đánh bại dễ dàng, bọn hắn, Diệp Tinh Hà tất cả danh tiếng đều sẽ trở thành hắn bàn đạp. Âu Dương Hoàng Đồ vẻ mặt dữ tợn, Diệp Tinh Hà, người ân oán của ta, hôm nay có thể hiểu. Ta sẽ hung hăng nhục nhã ngươi, sau đó lại đem ngươi chém giết. Hắn một tiếng bạo hống, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Trường kiếm phá không. Hắn nhìn như đối Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng lại trực tiếp lấy ra chính mình sát chiêu. Một kiếm đâm ra, kiếm mang thanh quang lấp lánh, đúng là hóa thành mười mấy con mọc ra một thước, toàn thân màu đen, diện mạo dữ tợn con rơi, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng nào tới. Vô cùng sắc bén, tựa hồ muốn Diệp Tinh Hà phá tan thành từng mảnh. Trong đám người, kinh hô thanh âm không ngừng vang lên. Tông môn bí truyền, thanh bức 13 thức kiếm pháp, nắm chắc hoàng cấp lục phẩm võ kỹ. Hắn một kiếm đâm ra, liền có mười mấy con rơi bay lượn, đã là luyện đến tiếp cận lỗ hỏa thuần thanh chi cảnh. Một kiếm này hạ xuống, liền tối thể cảnh cửu trọng đều có thể đánh giết. Xong, Diệp Tinh Hà sẽ chết dưới một kiếm này. Có người quả quyết nói ra. Âu Dương Hoàng Đồ cũng là mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhìn thấy không? Diệp Tinh Hà, ta một chiêu này, liền có thể đưa ngươi dễ dàng đánh giết. Hắn dữ tợn nói, tiểu tử, hiện đang hối hận đắc tội ta sao? Phía dưới vây xem bên trong, trên cơ bản đều biết Diệp Tinh Hà hai người ân oán. Ẩn nhẫn lâu như vậy, Âu Dương Hoàng Đồ cuối cùng được đền bù tâm nguyện, tại tất cả mọi người trước mặt hạ gục Diệp Tinh Hà. Đúng vậy a, Diệp Tinh Hà trêu chọc hắn một khắc này, kết cục liền đã chú định. Lâm Hồng Phong, Phương Minh Húc đều là trên mặt dễ dàng, hướng Sở Quân Hạo bên kia đi đến. Theo bọn hắn nghĩ, hết thảy đã thành kết cục đã định. Nhưng, liền tại bọn hắn vừa xoay người sang chỗ khác, vừa đi ra hai bước, đột nhiên, sau lưng một tiếng thét kinh hãi, sau đó hóa thành kêu đau một tiếng. Tiếp theo, này tiếng kêu đau đớn thì là biến thành một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau một khắc, vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Sau đó, bọn hắn liền nghe được một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến, người tiếp theo. Mà cái thanh âm này, rõ ràng là Diệp Tinh Hà thanh âm a. Lập tức, trong lòng hai người hung hăng nhảy một cái, cùng nhau quay người. Chính là thấy được để bọn hắn không dám tin một màn. Diệp Tinh Hà đang thảnh thơi đứng ở nơi đó. Mà Âu Dương Hoàng Đồ đang nằm trên mặt đất, máu me khắp người, kêu thê lương thảm thiết. Hai người trong nháy mắt đều choáng váng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Bọn hắn hoàn toàn không biết vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Âu Dương Hoàng Đồ liền dễ dàng như vậy bị Diệp Tinh Hà cho đánh bại. Mà dưới lôi đài người xem thì là vang lên không dám tin kinh hô. Bọn hắn vừa rồi thấy rất rõ ràng. Đối mặt Âu Dương Hoàng Đồ tất sát một kiếm, Diệp Tinh Hà trầm thấp cười một tiếng, sau đó dậm chân tiến lên. Long tượng chiến thể quyết ầm ầm phát động. Bên ngoài thân, một hồi dày nặng hào quang lóe lên, thân thể trở nên vô cùng cứng rắn. 15 vạn cân lực lượng ầm ầm phun trào. Đấm ra một quyền. Không sai, liền là đơn giản như vậy. Hắn không có cái gì làm, chẳng qua là thật đơn giản, dậm chân hướng về phía trước. Sau đó, đấm ra một quyền. 15 vạn cân lực lượng như giang hà dâng trào, hung hăng đập ra ngoài. Thế là, cái kia mười mấy con kiếm mang hóa thành con rơi, bị một quyền đánh nát. nắm đấm cùng trường kiếm hung hăng đụng vào nhau, lại đem trường kiếm trực tiếp đánh bay. Quyền thế chưa ngừng, lại là kích phá hắn hết thảy phòng ngự, khắc ở trên ngực hắn, trực tiếp đem Âu Dương Hoàng Đồ đánh xương sườn đứt đoạn, cùng mẹ máu tươi, trọng thương ngã xuống đất, lại không chiến lực. Một quyền mà thôi. Diệp Tinh Hà khỏe miệng phát họa ra một vệt ý cười, Long Tượng Chiến Thể Quyết tầng thứ hai, quả nhiên lợi hại. Âu Dương Hoàng Đồ té ngã trên đất, dãy rủa mong muốn đứng lên, lại căn bản làm không được. Hắn oa một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn xem Diệp Tinh Hà, ngươi vậy mà đã vậy còn quá lợi hại. Mà Diệp Tinh Hà thì là trực tiếp đem hắn bỏ qua, nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Tại Diệp Tinh Hà trong lòng, Âu Dương Hoàng Đồ xưa nay không xứng làm đối thủ của mình. Hắn nhìn về phía Lâm Hồng Phong, Phương Minh Húc, tự nhiên nói ra, ta nói qua cho các ngươi, cùng tiến lên. Lâm Hồng Phong, Phương Minh Húc sắc mặt kỳ biến, nay loại bỏ qua, nay loại cực hạn đục nhã, nhường Âu Dương Hoàng Đồ khó xử cực điểm, tức giận sôi sục, lại bắn ra một ngụm máu. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình vô cùng hài hước. Chương 93, một quyền một cái. Chương 93, một quyền một cái. Số 28 bạo, đối Diệp Tinh Hà, đủ loại ngạo mạn, trào phúng, khinh thường. Thật tình không biết, người ta căn bản không có cầm mắt nhìn thẳng chính mình, càng là tùy tiện nhất kích, liền đem chính mình hạ gục. Âu Dương Hoàng Đồ, ngươi chính là chuyện Tiếu Lâm. Nhưng tiếp lấy hai người lướt nhau, vẻ mặt chính là khôi phục như thường. Phương Minh Húc trên mặt chính là lộ ra một vẻ hiểu rõ, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mang theo nhàn nhạt đùa cợt chi Âu Dương Hoàng Đồ, vừa mới bất quá là dưới sự khinh thường, không có sử dụng mệnh hồn thôi, cho nên mới bị ngươi thừa cơ đắc thủ. Hắn thấy Âu Dương Hoàng Đồ không có sử dụng mệnh hồn, cho nên mới bị Diệp Tinh Hà thắng mà thôi. Hắn nhìn xuống Diệp Tinh Hà, chậm rãi lắc đầu, ngươi theo chúng ta, căn bản không phải một cái cấp bậc, không có mệnh hồn, đã định trước cũng chỉ là cái phế vật, không đáng một đồng phế vật. Chỉ cần ta vận dụng mệnh hồn. Hắn giơ lên cái cằm, tay phải chậm rãi nắm chặt, phản phất muốn đem Diệp Tinh Hà bóp nát. Người ở trước mặt ta liền không đáng giá nhắc tới. Hắn tự nhận là nhìn thấu hết thảy. Sau lưng hắn, một đạo mệnh hồn đống nhiên xuất hiện. Vậy mà chính là một đầu lăng giác cự quy, to như bàn mắt tiên, trên thân sinh đầy đủ loại góc cạnh, ngân quang lóng lánh, nhìn qua cực kỳ kiên cố. Mà tại thân thể của hắn, trung quanh cũng là xuất hiện một tầng nhàn nhạt ánh bạc, phảng phất kiên không thể phá. Phương Minh Húc cười to, nhìn thấy không? Mệnh hồn của ta, nhân cấp lục phẩm, lăng giác cự quy. Lăng giác cự quy tại, ngươi hết thảy thế công, căn bản là không phá được phòng ngự của ta, phải không? Diệp Tinh Hà cười lạnh, đột nhiên thân hình hướng về phía trước. Phương Minh Húc một tiếng gầm nhẹ, song trưởng liên tục đánh ra một bộ giày đặc trường pháp, phòng ngự mảy may không thấu. Đây là hắn tối cường võ kỹ. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người liền chỉ có thấy được một nắm đấm, một đầu trắng non như ngọc, lại cứng rắn phảng phất phá vỡ hết thể nắm đấm, nện vào quyền của hắn thế phía trên. Quanh một tiếng vang, Phương Minh Húc quyền thế bị sinh sinh đánh nát. Sau một khắc, nắm đấm khắc ở trên ngực hắn, một hồi thanh thúy xương cốt phá toái thanh âm. Phương Minh Húc một tiếng hét thảm, trực tiếp dứt khoát lưu loát bay ra ngoài. Sau lưng hắn, to lớn màu bạc lăng giác cự quy mệnh hồn, tựa hồ hoàn toàn không chịu nổi này lực lượng khổng lồ, âm âm sụp đổ, hóa thành lấm ta lấm tấm, trực tiếp tan biến. Phương Minh Húc so Âu Dương Hoàng Đồ còn không thể tả, xương sườn đứt gãy, nội tạng nặng tổn hại, từng ngụm mẹ lấy máu, không dám tin nhìn xem Diệp Tinh Hà. Ngươi vậy mà như thế tùy tiện liền phá hết phòng ngự của ta, ta đây chính là nhân cấp lục phẩm mệnh hồn a, ngươi thật mạnh. Một mảnh xôn xao, trên lôi đài mọi người xôn xao, trên đài cao rất nhiều trưởng lão xôn xao, dưới lôi đài hết thảy vây xem đệ tử đều xôn xao. Diệp Tinh Hà khủng bố như thế, liên tiếp bại hai tên thối thể cảnh cửu trọng cao thủ. Phương Minh Húc hết thảy thủ đoạn dùng hết, còn bị hắn một quyền đánh thành trọng thương. Diệp Tinh Hà đây là cái gì dạng cường hãn thân thể? Có trưởng lão kia nghẹn họng nhìn chân chối, rung động nói ra, Diệp Tinh Hà lực lượng cơ thể làm thật vô cùng mạnh mẽ, thân thể càng là cứng rắn như sắt đá a. Tông chủ Sở Thanh Bằng, vẻ mặt hơi trầm xuống một cái, nhưng tiếp theo khôi phục như thường. Lâm Hồng Phong toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Diệp Tinh Hà đã dùng cường hãn thực lực của mình, đã chứng minh bọn hắn là hạng gì hài hước. Thực lực của hắn, bất quá cùng Phương Minh Húc tại sản sản với nhau mà thôi. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, chính mình tuyệt sẽ không là Diệp Tinh Hà đối thủ. Diệp Tinh Hà đống nhiên ngẩng đầu, tầm mắt quét về phía hắn. Lâm Hồng Phong lập tức run lên trong lòng, lảo đảo lui lại mấy bước. Hắn đúng là bị Diệp Tinh Hà cái ánh mắt này trực tiếp cho dọa lui. Sợ cái gì? Lại không có động thủ thu thập ngươi. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói. Trong nháy mắt, Lâm Hồng Phong khuôn mặt trướng đến như heo lá gan, cực kỳ khó xử. Diệp Tinh Hà thảnh thơi nói ra, ta nói qua, để cho các ngươi cùng tiến lên, các ngươi không nghe à? Như vậy đi, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi tại đây đài bên trên tùy tiện gọi người, nhiều gọi mấy người cùng đi. Lâm Hồng Phong nghe xong, trong nháy mắt vui vẻ, thật chứ? Diệp Tinh Hà mỉm cười, làm thật. Lâm Hồng Phong cắn răng giọng căm hận nói, đã ngươi muốn chết. Tốt. Hắn lập tức mặt hướng lôi đài, trầm giọng quát, chư vị, các ngươi ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đối phó Diệp Tinh Hà? Sau khi chuyện thành công, mỗi người đều có một môn hoàng cấp lục phẩm võ kỹ. Hắn ngạo nghễ nói ra, ta đầy xúc tích thâm hậu, các ngươi nên không cần hoài nghi. Nghe xong lời ấy, lập tức không ít người trên mặt đều là lộ ra tham lam vẻ hưng phấn. Hoàng cấp lục phẩm võ kỹ a, cho dù là trưởng lão đều muốn lập xuống đại công mới có thể có đến một môn. Hiện tại bọn hắn lại có cơ hội lấy được. Lập tức không ít người mắt lộ ra vẻ tham lam, lặng yên đi đến Lâm Hồng Phong sau lưng. Rõ ràng quyết định ra tay đối phó Diệp Tinh Hà. Trong nháy mắt, Lâm Hồng Phong bên cạnh nhiều 3-4 người, Diệp Tinh Hà mỉm cười, hài tử, này một ít người đủ sao? Không đủ, ngươi có khả năng kêu nữa. Phía dưới một mảnh cười vang. Diệp Tinh Hà bực này thái độ, cực điểm khinh miệt, khinh thường. Lâm Hồng Phong cắn răng, lại là tăng thêm thẻ đánh bạc, mỗi người lại thêm một viên nhất giai trung phẩm đan dược. Lập tức, không ít người càng là tâm động. Một lát sau, phía sau hắn liền đứng trọn vẹn 9 người. Coi là hắn, lại hết thảy có 10 người nhiều. Lâm Hồng Phong làm thủ thế, 10 người hướng về phía trước vây quanh, mặt mũi tràn đầy sát ý. Sau một khắc, những người này tất cả đều phát ra gầm nhẹ thanh âm, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Diệp Tinh Hà cười ha ha, đến được tốt. Sau một khắc, một quyền hung hăng vung ra. Trước hết nhất một người, bị đánh đến đứt gân gãy xương, trực tiếp bay. Diệp Tinh Hà như cùng một cái vô địch chiến thần, tại đây trên lôi đài tùy ý tung hành. Những nơi đi qua, không kẻ địch nổi. Một quyền, bất kỳ đối thủ nào, hắn chỉ cần một quyền, liền tùy tiện đem hắn phá hủy. Tiếng kêu thảm thiết, bên hai không dứt. Cái này đến cái khác đối thủ bị Diệp Tinh Hà đánh bay, đánh thành trọng thương, tiếng kêu rên liên hồi. Theo Diệp Tinh Hà lại đấm ra một quyền, lại là một bóng người tầng tầng bay ra ngoài. Lúc này, đứng tại Diệp Tinh Hà trước mặt chỉ còn một cái, Lâm Hồng Phong. Hắn cố ý giữ lại Lâm Hồng Phong không có đối phó, mà 9 người khác, này 9 cái có thể tiến vào 20 vị trí đầu đệ tử, đều bị Diệp Tinh Hà đánh thành trọng thương. Trên mặt đất, lũ lụt một mảnh, kêu thê lương thảm thiết, bên tai không dứt. Thấy cảnh này, mọi người dồn dập hít vào ngụm khí lạnh. Diệp Tinh Hà thủ hạ, không ai đỡ nổi một hiệp a. Quá kinh khủng, một quyền một cái. Tất cả mọi người bị Diệp Tinh Hà lần này biểu hiện cho chấn động. Mà tại cùng bọn hắn chiến đấu chém giết về sau, Diệp Tinh Hà cùng trong cơ thể long tượng chiến thể quyết lực lượng, cũng là dung hợp càng ngày càng hoàn mỹ. Không sai, Diệp Tinh Hà là đang lấy hắn nhóm luyện tập. Cuối cùng, theo người cuối cùng bị bay bay, Diệp Tinh Hà cười ha ha, hai tay chấn động, khớp xương một hồi nổ vang. Toàn thân lực lượng lưu chuyển, lại không vững hữu. Hắn hướng về Lâm Hồng Phong, chậm rãi tới gần mà đi. Mỗi một bước đều phảng phất mang theo uy thế lớn lao. Mỗi một bước đều để Lâm Hồng Phong cảm giác mình cách tử vong tựa hồ càng gần một bước. Chương 94, còn có ai? Chương 94, còn có ai? Thứ 29 bạo, cuối cùng, Lâm Hồng Phong lại cũng không chịu nổi cái kia áp lực lớn. Toàn thân run lên, hai đầu gối mềm nhũn, bị giảm xuống đất. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, run giọng cầu khẩn, "Diệp Tinh Hà, cầu ngươi, đừng giết ta." Diệp Tinh Hà sững sờ, sau đó mỉm cười. Hắn tại Lâm Hồng Phong trước mặt chậm rãi ngồi xuống, tay vỗ nhẹ nhẹ lấy mặt của hắn, "Lâm Hồng Phong, làm sao sợ rồi? Trước đó tại nhiệm vụ điện thời điểm, không phải nói phải cho ta để mắt." Động tác này cực kỳ vũ nhục. Lâm Hồng Phong cũng không dám có bất kỳ nghi ngờ nào, toàn thân đều đang run rẩy. "Ta sợ, trước đó là ta mắt cho coi thường người khác. Ta sai rồi, cầu ngươi đừng có giết ta." Diệp Tinh Hà đứng dậy, cười ha ha, nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, chậm rãi phun ra hai chữ, "Phế vật." Hắn quay người, nhìn về phía mọi người. Từ tốn nói, "Còn có ai? Còn có ai?" Ba chữ, vô cùng bá khí. Không người nói chuyện, không người trả lời. Vừa rồi mười mấy người cùng tiến lên, đều bị Diệp Tinh Hà đánh thành trọng thương. Hiện tại, còn ai dám cản Diệp Tinh Hà? Còn ai dám có bất cứ ý kiến gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Nếu không có người, vậy cái này đệ nhất ghế xếp, ta an vị." Dứt lời, chậm rãi hướng về chính giữa cái kia nắm hoàng kim lớn ghế xếp đi đến. Đồng nhiên, sau lưng truyền đến một thanh âm, "Ngươi có phải hay không quên ta?" Diệp Tinh Hà quay người, người nói chuyện chính là Sở Quân Hạo. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, vẻ mặt nhàn nhạt, mang theo vài phần khinh thường hài hước. Phản phất, trong mắt hắn, Diệp Tinh Hà chẳng qua là chuyện tiếu lâm một dạng. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Ta vừa mới hỏi, còn có ai? Người đem ta coi là cùng bọn hắn." Sở Quân Hạo nhíu mày nói. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, mỉm cười, "Tựa hồ không có gì khác biệt." Sở Quân Hạo biến sắc, trong nháy mắt lạnh lẽo. Cái kia cô ra vẻ ngạo mạn cẩn thận chi sắc, cơ hồ duy trì không được. Nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, âm tàn cười nói, "Tốt, Diệp Tinh Hà, ngươi rất ngu cuồng. Ta hiểu ngươi vì sao như thế cuồng, giống như là như ngươi loại này người mới, nhân tài mới nổi, luôn luôn đều rất ngu cuồng. Nhưng cũng tiếc." Hắn lắc đầu nói ra, "Ngươi ở trước mặt ta, không có tư cách này." Hắn chỉ Diệp Tinh Hà, gàn từng chữ, "Ngươi không có thực lực này, ở trước mặt ta cuồng vọng." Sở Thanh Bằng ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, "Quân Hạo, chớ cùng hắn nhiều lời. Đem cái này tôm kép nhại nhép sớm một chút hạ gục, không muốn lãng phí mọi người thời gian." Diệp Tinh Hà nhìn về phía Sở Thanh Bằng, đùa cợt cười một tiếng, "Tông chủ đại nhân, chúng ta rất nhiều đệ tử tại đây bên trong công bằng chiến đấu, ngươi lúc này nói loại lời này, tựa hồ không ổn." Sở Thanh Bằng nhìn cũng không nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, hoàn toàn khinh thường tại để ý tới. Sở Quân Hạo mỉm cười, hướng Sở Thanh Bằng chắp tay một cái, "Cần tuân phụ thân hiệu lệnh." Hai người tại đây thảo luận lấy, hoàn toàn không có đem Diệp Tinh Hà không để trong mắt. Sau đó, Sở Quân Hạo nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ý cười thu lại, "Ngươi dám đối với ta như vậy phụ thân nói chuyện, xem ra ta không chỉ đánh bại ngươi, càng phải trưởng miệng của ngươi. Nhưng ngươi biết cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa?" Hắn đối mặt Diệp Tinh Hà, một bộ trên cao nhìn xuống, động một tí quát lớn mệnh lệnh ngữ khí. Thanh âm hắn nhàn nhạt, tựa hồ nói đến liền nhất định sẽ làm đến. Càng là tràn đầy đối Diệp Tinh Hà nhìn xuống. Phản phất, muốn giết hắn liền giết, nghĩ ngược hắn liền ngược. Dứt lời, tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền. Theo hắn quyền thế bay ra, toàn bộ khí thế đều là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Diệp Tinh Hà cảm giác như là một ngọn núi lớn đè xuống đầu. Tựa hồ toàn bộ lôi đài đều tại run rẩy. Một quyền này, ít nhất cũng có 12 vạn cân lực lượng. So Sở Quân Hạo trước đó lúc đối địch, càng mạnh. Rõ ràng, hắn đối Diệp Tinh Hà cũng không có khinh thường. Đối mặt với một quyền này, Diệp Tinh Hà chẳng những không có bất luận cái gì kinh khủng, ngược lại hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Này mới là ta muốn đối thủ. Diệp Tinh Hà cười to. Long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, 15 vạn cân cự lực đổ xuống mà ra. Trên nắm tay hào quang màu vàng sậm, càng thâm trầm một chút, một quyền hung hăng quanh ra. Sở Quân Hạo vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn thấy, một quyền này, mình có thể trực tiếp đem Diệp Tinh Hà xương cốt đều chấn vỡ, đánh thành trọng thương. Nhưng, khiến cho hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Nhưng Diệp Tinh Hà nắm đấm, cùng quả đấm của hắn, đụng vào nhau cái kia một cái chớp mắt. Hắn lại cảm giác, một cỗ hùng hồn vô cùng lực đạo hung hăng vào tới. Sở Quân Hạo vậy mà chống đỡ không nổi, đạp đạp thịch, liền lùi mấy bước, mới đứng vững. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ khó nén kinh ngạc chi ý, lực lượng của ngươi, vậy mà không kém gì ta. Sở Quân Hạo nhìn xem Diệp Tinh Hà, tầm mắt trở nên ngưng trọng lên, xem ra, ngươi cần ta vận dụng toàn lực. Tiểu tử, đây là vinh hạnh của ngươi. Dứt lời, hai tay chấn động. Sau lưng hắn, một đạo mệnh hồn đột nhiên bay lên. Mệnh hồn của hắn, vậy mà chính là một đầu lông vàng lớn sư. Lông vàng lớn sư, dài tới 3-4 mét, hình thể to lớn, bốn cái lớn móng vuốt lớn, to như thùng nước. Toàn thân bộ lông màu vàng nóng, như là hoàng kim đúc thành, cực kỳ hào quang. Màu vàng kim lớn sư trên thân thể, càng là quanh quẩn ra 8 đạo tia sáng màu vàng. 8 đạo tia sáng màu vàng, đây là nhân cấp bát phẩm mệnh hồn a. Sở Quân Hạo mệnh hồn quả nhiên là lợi hại. Nhân cấp bát phẩm, tại chúng ta Lăng Vân Tông là cấp cao nhất. Diệp Tinh Hà thực lực đủ mạnh, thế nhưng không có mệnh hồn, hắn có thể cùng Sở Quân Hạo chống lại sao? Sở Quân Hạo vận dụng mệnh hồn, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù cho Diệp Tinh Hà biểu hiện được có mạnh đến đâu, bọn hắn vẫn như cũ không coi trọng Diệp Tinh Hà. Bởi vì, Diệp Tinh Hà đối mặt là Sở Quân Hạo. Bởi vì, Sở Quân Hạo đã vận dụng người khác cấp bát phẩm mệnh hồn. Sở Thanh Bằng trên mặt cũng là lộ ra một vẻ khoe khoang chi sắc. Quân Hạo, chớ cùng hắn nhiều lời, hạ gục hắn. Màu vàng kim sư tử rít lên một tiếng. Trên thân thể, một đạo vầng sáng màu vàng nóng tuôn ra. Sở Quân Hạo trên thân khí thế điên cuồng bốc hơi, đã siêu việt nửa bước thần cương cảnh, vô hạn tới gần thần cương cảnh giới. Hắn màu vàng kim sư tử mệnh hồn có thể thông qua gào thét, đến đem lực lượng của mình ra chỉ đến Sở Quân Hạo trên thân thể, trực tiếp tăng lên Sở Quân Hạo thực lực. Hiện tại, Sở Quân Hạo đã theo trước đó nửa bước thần cương cảnh, đến gần vô hạn tại thần cương cảnh giới. Cảm nhận được trong cơ thể cực kỳ cường hãn lực lượng, Sở Quân Hạo ha ha cười lớn. Tiểu tử, ngươi chẳng qua là thối thể cảnh bắt trọng mà thôi, chết ở dưới tay ta là vinh hạnh của ngươi. Hắn lại không biết, Diệp Tinh Hà cái này thối thể cảnh bắt trọng, thực lực hoàn toàn có khả năng nghiền ép nửa bước thần cương cảnh, mà lại là tại không sử dụng bất luận cái gì mệnh hồn tình huống dưới. Hắn cảm giác ưu việt, đơn giản hài hước. Trong tay đại kiếm như là muốn bổ ra sơn nhạc, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà chém xuống. Một kiếm chạm ra, có cùng bạo lớn sư hư ảnh đống nhiên xuất hiện, phát ra gầm thét. Lớn sư hư ảnh theo kiếm thế hướng về phía trước, tựa hồ muốn Diệp Tinh Hà thôn phệ. Uy lực khủng bố đến cực điểm. Cùng sư chạm ma kiếm. Tiêu Hán Hải đống nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thanh Bằng, hoàng cấp cửu phẩm võ kỹ, tông môn chấn phái tuyệt học một trong. Ngươi vậy mà một mình truyền thụ cho ngươi nhi tử. Chương 95. Sở Quân Hạo. Bại. Chương 95. Sở Quân Hạo. Bại. Thứ 30 bảo, mọi người xôn xao. Này lại là tông môn chấn phái tuyệt học một trong. Hoàng cấp cửu phẩm võ kỹ, sao mà khủng bố? Sở Thanh Bằng trên mặt lóe lên một vẻ vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói, việc này, ngươi không có tư cách đúng tay. Hắn tự tiện đem tông môn chí cường võ kỹ truyền thụ cho Sở Quân Hạo, lấy quyền nhu tư. Mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều là mang theo vài phần dị dạng. Sở Thanh Bằng tự nhiên cảm giác được, chỉ cần Quân Hạo giết Diệp Tinh Hà, thành tựu đệ nhất nhân, không ai dám lại có ý kiến. Hắn đông nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát, "Quân Hạo, giết hắn!" Tiêu Hán Hải quát lớn, "Diệp Tinh Hà, nhanh nhận thua, ngươi không phải là đối thủ." Hắn lòng nóng như lửa đốt. Cứ việc, Diệp Tinh Hà hôm nay biểu hiện ra hồ hắn đoán trước, nhưng hắn không cho rằng Diệp Tinh Hà có thể ngăn cản một kích này. Hắn biết, một kích này khủng bố cỡ nào. "Nhận thua, không còn kịp rồi." Sở Quân Hạo mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đắc ý cười lớn, "Hắn phải chết." Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Nhận thua, ngươi suy nghĩ nhiều." Diệp Tinh Hà lúc này cảm giác mình thiên thư mệnh hồn chi bên trên truyền đến một cỗ tham lam cảm xúc, dường như hồ vô cùng mong muốn đem này màu vàng kim sư tử mệnh hồn thôn phệ. Diệp Tinh Hà đem thiên thư mệnh hồn dục vọng đè xuống, cười ha ha, quản ngươi mạnh cỡ nào, ta từ một quyền phá đi. Trên thân thể dưới cạn cạn kim sắc quang mang bao phủ, long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai thôi động đến cực hạn, một quyền hung ác vô cùng mạnh kích mà ra. Sau lưng hắn, kim sĩ đại bằng thanh thúy tiêu to, lôi giác huyền xà âm u gào thét, đồng thời truyền đến, nhưng Diệp Tinh Hà lực lượng càng là tăng lên dữ dội mấy phần, trực tiếp đi đến 18 vạn cân. Sau một khắc, ngoài tất cả mọi người dự liệu một màn xuất hiện, to lớn cùng sư hư ảnh phát ra một tiếng thê lương gào thét, bị Diệp Tinh Hà này vô cùng cuồng bạo một quyền sinh sinh đánh nát, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Cùng sư trả ma kiếm tại Diệp Tinh Hà thiết quyền phía dưới không hề có lực hoàn thủ. Diệp Tinh Hà quyền thế vẫn như cũ cương manh vô cùng, khó mà ngăn cản. Sau một khắc, cùng Sở Quân Hạo màu vàng kim lớn hung hăng đụng vào nhau, len ken một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, Diệp Tinh Hà nằm đấm trực tiếp bị cắt ra một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi rội mà ra, đau nhức truyền đến, mà màu vàng kim cự kiếm cũng là bị trực tiếp đánh lui, cao cao nâng lên. Diệp Tinh Hà bị đau nhức kích thích, ngược lại càng điên cuồng lên, cười ha ha, lại đến. Sau đó, lại là đấm ra một quyền, lại là một lần sắt thép va chạm tiếng vang. Lần này, màu vàng kim cự kiếm nắm cầm không được, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.
Sở Quân Hạo bị chấn động đến hổ ngụm máu tươi chảy ra, hai tay tê dại, kinh ngạc hô to, làm sao lại như vậy? Diệp Tinh Hà tiếng cười rung động khắp nơi, lại đến, lại là đấm ra một quyền. Lần này, Sở Quân Hạo chỉ có thể huy quyền ngăn cản. Song quyền của hắn cùng Diệp Tinh Hà quyền thế đụng vào nhau. Ca một tiếng vang dọn, thân thể của hắn như thế nào so đến được Diệp Tinh Hà cường hãn long tượng chiến thể quyết. Sở Quân Hạo hai tay trực tiếp dứt khoát lưu loát, bị sinh sinh cắt ngang, liền hai tay xương cốt đều bị chấn nát. Hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, lảo đảo lui lại, lại đến, lại là đấm ra một quyền. Màu vàng kim sư tử mệnh hồn phát ra điên cuồng gầm thét, nào tới ngăn tại Sở Quân Hạo trước người, tựa hồ mong muốn cứu chủ. Diệp Tinh Hà cười to, xuất sinh, cho ta cút qua một bên đi. Một quyền đập xuống, màu vàng kim sư tử mệnh hồn phát ra thê lương gào thét, bị trực tiếp nện tán, tan biến vô tung vô ảnh. Lần này Diệp Tinh Hà cùng Sở Quân Hạo ở giữa không còn có bất kỳ trở ngại. Diệp Tinh Hà từng bước một áp sát về phía trước. Sở Quân Hạo trừng mắt Diệp Tinh Hà, không còn có nửa phần trước đó thông dong cùng cao ngạo, có, chẳng qua là kinh khủng cùng run rẩy. Ngươi, vũ khí của ngươi làm sao cũng như thế mạnh? Diệp Tinh Hà không chỉ thân thể vô cùng khủng bố, võ kỹ cũng là khủng bố như vậy. Diệp Tinh Hà lạnh lùng tới gần. Lúc này Sở Quân Hạo lung la lung lay đứng lên, máu me đầy mặt, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hắn phát ra một tiếng thê lương như dã thu gào thét, "Diệp Tinh Hà, đây là ngươi bức ta." Sau một khắc, hắn liên tục bắn ra ba miệng trong lòng máu nóng, toàn thân run rẩy, trên mặt lộ ra cực độ vẻ thống khổ. Tựa hồ tại đem hết toàn lực, ngưng kết cái gì. Tiếp theo, tay phải hắn thường thường giơ lên, tại hắn trong lòng bàn tay, lực lượng cực độ cô đọng. Đúng là xuất hiện một vệt màu trắng lố lượng, như cùng một cái con rắn nhỏ đổ bật. Dài không quá ba tấc, toàn thân trắng như tuyết, không biết vật gì. Nhưng phía trên nhưng lại có cực độ khủng bố mà sức mạnh mang tính hủy diệt. Phản phất hết thảy tất cả đều sẽ bị nó tùy tiện phá hủy. Vật này cuối cùng xuất hiện, Sở Quân Hạo lại là nhổ ngụm máu tươi, nhưng trên mặt lại tràn ngập thoải mái. Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà, nhìn thấy không? Đây là ta thần cương. Nhìn thấy không? Thần cương phía dưới đều là sâu kiến, ta có thể tùy tiện đưa ngươi sẽ thành phấn vụ. Mọi người phát ra một tràng tốt lên tiếng. Nghe nói thần cương không gì không phá. Đúng vậy à, thần cương cảnh hoàn toàn không phải thối thể cảnh có thể hiểu được. Tại thần cương trước mặt, mạnh hơn thối thể cảnh cường giả đều như sâu kiến. Sở Quân Hạo vậy mà ngưng tụ thần cương, quá mạnh. Sau một khắc, Sở Quân Hạo mặt mũi tràn đầy thoải mái, trong tay thần cương hướng về Diệp Tinh Hà, hung hăng nhấn tới. Hắn muốn đem Diệp Tinh Hà xé nát. Mà đối mặt này thần cương, Diệp Tinh Hà tầm mắt co rụt lại, thần cương sao? Cái kia, lại như thế nào? Một tiếng cười lớn, không lùi mà tiến tới, nhanh chân hướng về Sở Quân Hạo đánh tới. Sở Quân Hạo trong nháy mắt kinh ngạc. Ban đầu công hướng Diệp Tinh Hà tìm tay, trong nháy mắt liền rơi vào Diệp Tinh Hà vai trái. Cho dù là Diệp Tinh Hà long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, khiến cho hắn thể như sắt đá, nhưng cũng không cách nào ngăn cản thần cương. Này liền là thần cương chỗ lợi hại. Suy một tiếng vang nhỏ, Diệp Tinh Hà vai trái trực tiếp bị thần cương sọ xuyên qua ra một cái trong suốt lỗ lớn, có tới chen trà độ lớn. Máu tươi trong nháy mắt phun tung tóe mà ra, đau nhức truyền đến, Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình nửa người bên trái tựa hồ cũng muốn bị đánh nát. Nhưng Diệp Tinh Hà khoe miệng ngược lại lộ ra một vệt mỉm cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, quả đấm của hắn hung hăng đánh vào Sở Quân Hạo trên lồng ngực. Một mạng đổi một mạng. Ta cũng không tin, ngươi có ta cứng rắn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác thời gian phảng phất ngưng kết. Nổ vang thanh âm, bên hai không dứt. Sở Quân Hạo xương sườn đều bị chấn vỡ, ngực trực tiếp bị nện ra tới một cái lỗ thủng to, máu tươi điên cuồng tuôn ra, bị đập bay thượng thiên cao mấy chục mét, sau đó lại nặng nặng rơi trên lôi đài. Hắn điên cuồng phát ra giống to, liên tục nôn ra máu, dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, nhưng căn bản liền dậy không nổi, nằm ở nơi đó giống như chó chết, phát ra thê lương kêu rên. Sở Quân Hạo bại, mà lại bị bại thê thảm vô cùng. Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi nắm đấm, đứng tại chỗ. Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời, phát ra một hồi cười lớn. Đột nhiên quay người, mặt hướng tất cả mọi người, còn có ai? Sở Quân Hạo quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà dưới chân, như cùng một cái cho chết. Mà Diệp Tinh Hà đứng ở nơi đó, thì nghe thiên hạ lên tiếng cười lớn. Bá đạo, giống như trong truyền thuyết ma thần. Một màn này hung hăng nện vào tầm mắt mọi người bên trong, hung hăng in dấu khắc ở trong lòng của bọn hắn. Chương 96, Diệp Tinh Hà trèo lên đỉnh. Tông môn thi đấu đệ nhất. Chương 96, Diệp Tinh Hà trèo lên đỉnh. Tông môn thi đấu đệ nhất. Sở Thanh Bằng không dám tin, la lớn, làm sao có thể? Rất nhiều trưởng lão dồn dập đứng dậy, trên mặt hết thảy đều lộ ra vẻ chấn động. Tiêu Hán Hải thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đột nhiên như thoát lực, tầng tầng ngã ngồi trên ghế, khoe miệng lộ ra một vệt ý cười. Diệp Tinh Hà, ngươi thật sự là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng à? Dưới đài cao như vỡ tổ, tất cả mọi người là lớn tiếng hô hào, cùng hô giống to, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng mình rung động chi tình. Diệp Tinh Hà vậy mà đem Sở Quân Hạo hạ gục. Nguyên lai trong bất chi bất giác, Diệp Tinh Hà đã trở thành chúng ta Lăng Vân Tông đệ nhất đệ tử sao? Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đang khiếp sợ, không dám tin sau khi càng thêm ra hơn mấy phần sùng bái. Bọn hắn phát hiện Diệp Tinh Hà lặng yên không một tiếng động ở giữa, vậy mà chạy tới như vậy độ cao, cần tất cả mọi người đi ngưỡng vọng. Diệp Tinh Hà đống nhiên đi đến Sở Quân Hạo trước mặt, khẽ vươn tay đưa hắn giơ lên. Sở Quân Hạo trong lòng bối rối, ngươi muốn làm gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngươi vừa rồi không phải nói muốn trưởng miệng của ta sao? Dứt lời, một cái bạt thai quả tới. Sở Thanh Bằng đống nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, kinh giận dữ hét, ngươi dám? Diệp Tinh Hà thảnh thơi nói ra, mới vừa, người nào đó nói muốn trưởng miệng của ta, bây giờ bị ta hạ gục, ta trưởng miệng của hắn, có gì không ổn? Sở Thanh Bằng bị hắn chăn đến thần sắc đọc lại. Sở Quân Hạo kinh hoàng nói, ta là Sở Quân Hạo, Lăng Vân Tông đệ nhất nhân, ngươi dám? Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà một cái bạt hai mạnh, liền đã là phiến trên mặt của hắn, đưa hắn phiến nghiêng đầu một cái. Sở Quân Hạo vừa sợ vừa giận, phụ thân ta là. Lời còn chưa dứt, lại là một cái bạt hai mạnh. Sở Quân Hạo gầm thét liên tục, Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười, cái này đến cái khác bạt hai phiến trên mặt của hắn. Không nhanh không chậm, Diệp Tinh Hà mỗi phiến một cái, chính là mỉm cười hỏi một câu, ngươi muốn trưởng người nào miệng? Chính chính phản phản, liên tục quạt 7-8 cái bạt hai. Sở Quân Hạo liên thanh hô to, không cần đánh nữa, không cần đánh nữa, ta nhận thua. Không cần đánh. Mỗi một cái bạt hai đều là đem hắn hết thảy tôn nghiêm, hung hăng đạp trên mặt đất, tùy ý trả đạp. Diệp Tinh Hà cười to, tiện tay đưa hắn ném qua một bên, đều không lại nhìn một chút. Hắn đi đến cái kia nắm duy nhất hoàng kim lớn ghế xếp trước đó, rồi ra tay áo, phủi phủi phía trên cho bụi. Sau đó, nhìn về phía mọi người, ta muốn ngồi này nắm ghế xếp, người nào tán thành? Người nào phản đối? Không một người nói chuyện. Người nào dám phản đối? Ai có thể phản đối? Người nào có tư cách kia phản đối? Diệp Tinh Hà Sở Thanh Bằng nhìn chằm chằm rất nhiều tông môn trưởng lão, ánh mắt mang theo mấy phần trêu tức cùng đùa cợt. Sở Thanh Bằng trong nháy mắt hơi đỏ mặt, hắn cảm giác mình tại dưới con mắt mọi người, như là bị người bức tóc hung hăng quạt một bạt thai một dạng. Không hề nghi ngờ, Diệp Tinh Hà tại hướng hắn thị uy. Diệp Tinh Hà tại hung hăng đánh mặt của hắn. Thế nhưng, hắn lại một câu đều nói không nên lời. Diệp Tinh Hà, có tư cách này, có năng lực như thế. Hắn đem Sở Quân Hạo đều đánh bại. Sở Quân Hạo quỳ một chân trên đất muốn đứng dậy, nhưng căn bản dậy không nổi. Ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy thất bại cùng tuyệt vọng. Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, việc nhân đức không ngừng ai, một chân đem cái kia vàng chức vụ quan trọng đặt tại dưới chân. Mặt mũi tràn đầy bệ nghệ. Rất nhiều đệ tử nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt lóe ra rung động, kính sợ, kinh khủng các loại cảm xúc. Đột nhiên, trong đám người vang lên một hồi tiếng hoan hô. Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà. Không ít người đều là lớn tiếng hoan hô Diệp Tinh Hà tên, xúc động khó tả. Càng có người đã là hốc mắt đỏ lên. Diệp Tinh Hà địch rất nhiều người, nhưng người ủng hộ càng nhiều. Diệp Tinh Hà không biết, mình tại Lăng Vân Tông sớm liền thành một cái truyền kỳ. Tất cả mọi người biết, hắn một mực bị đánh ép, vị này chút xuất thân quyền quý tử để áp chế. Những người này đều muốn hắn chết, mà hắn lại từng bước một đi cho tới bây giờ. Không chỉ không chết, ngược lại đem hết thể đối thủ dẫm lên dưới chân. Đối với bọn hắn này chút xuất thân bình thường đệ tử tới nói, Diệp Tinh Hà là một cái thần tượng, là đuổi theo mục tiêu, càng là hơn hy vọng a. Hôm nay truyền kỳ trèo lên đỉnh, bọn hắn sao có thể không nhảy cẫng hoan hô? Đối mặt phía dưới vô tận reo hò, Diệp Tinh Hà nhìn về phía nơi xa dãy núi, kích động trong lòng. Một tháng, hắn chỉ dùng thời gian một tháng, liền theo một tên phế nhân đi tới hôm nay, sừng sững tại Lăng Vân Tông đỉnh. Sở Thanh Bằng tầm mắt lấp lánh mấy lần. Bên cạnh Âu Dương Hải ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói hai câu. Sở Thanh Bằng sắc mặt hơi cùng chậm lại, chẳng qua là dùng âm tàn tầm mắt quét qua Diệp Tinh Hà. Hồi lâu sau, cái kia to lớn huyên náo mới chậm rãi lắng lại. Tất cả mọi người tầm mắt lại một lần rơi xuống trên lôi đài. Lúc này, trên lôi đài còn thừa người lác đác không có mấy. Không hề nghi ngờ, kết quả đã ra tới. Thập đại đệ tử xuất hiện, mà Diệp Tinh Hà thì là chính cống đệ nhất nhân. Tiêu Hán Hải bỗng nhiên mở miệng, "Tông chủ, hiện tại nên tuyên bố kết quả." Sở Thanh Bằng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, chậm rãi gật đầu, "Được, ta hiện tại tuyên bố, năm nay Lăng Vân Tông thập đại đệ tử chi bài danh." Sở Thanh Bằng thanh âm đạm mạc, không vui không buồn, "Thập đại đệ tử đệ nhất nhân chính là..." Hắn dừng một chút, mặt hướng mọi người, phun ra ba chữ, "Sở Quân Hạo." "Sở Quân Hạo?" Mọi người nghe xong, đầu tiên là sửng sở. Trong nháy mắt, tất cả đều xôn xao. Diệp Tinh Hà không phải đem Sở Quân Hạo đánh bại sao? Làm sao Sở Quân Hạo vẫn là đệ nhất nhân? Không công bằng. Dựa vào cái gì hắn làm đệ nhất nhân? Liên Sở Quân Hạo chính mình đều là ngây ngẩn cả người. Sau một lát, trên mặt lại lộ ra một tia đắc ý biểu lộ, chậm rãi đứng thẳng người, đi đến lôi đài phía trước nhất. Như đang thị uy liếc mắt Diệp Tinh Hà liếc mắt, tựa hồ muốn nói, ngươi thắng ta, thì sao? Phụ thân ta là Sở Thanh Bằng, này đệ nhất nhân hay là của ta? Hắn chắp tay cười nói, đa tạ tông chủ, đa tạ chư vị tông môn tiền bối. Này một đôi phụ tử, vô sỉ cực điểm. Sở Thanh Bằng tán dương nhìn hắn một cái, sau đó lại nói, người thứ hai, Âu Dương Hoàng Đồ. Người thứ ba, Lâm Hồng Phong. Hạng tư, Phương Minh Húc. Phía dưới đệ tử đều điên rồi. Âu Dương Hoàng Đồ, Lâm Hồng Phong, Phương Minh Húc, vậy mà phân loại người thứ hai cùng hạng tư. Bọn họ đều là Diệp Tinh Hà bại tướng dưới tay. Mà Diệp Tinh Hà hiện tại, lại ngay cả bốn người đứng đầu còn không thể nào vào được. Thiên lý ở đâu? Liền trên đài cao những trưởng lão kia, cũng là cảm thấy không còn mặt mũi. Loại hành vi này, mất mặt cực điểm. Chúng đệ tử loạn sĩ bắt náo, dồn dập không vừa lòng lớn tiếng nói xong. Loại sự tình này, là cái có huyết khí đệ tử liền vô phương khoan dung. Sở Thanh Bằng căn bản không để ý tới, chỉ là nói tiếp, tên thứ 5, hạng 10. Mà, khi hắn nắm 10 hạng đầu nói cho tới khi nào xong thôi. Mọi người bất ngờ phát hiện, 10 hạng đầu bên trong không có Diệp Tinh Hà. Không sai, Diệp Tinh Hà không có thể đi vào Lăng Vân Tông trước thập đại đệ tử. Cũng là mang ý nghĩa, hắn không có tiến vào bên trong tông tư cách. Lần này, mọi người triệt để choáng váng. Chương 97, ta không phụ. Chương 97, ta thậm chí liền thanh âm phản đối cũng không có. Diệp Tinh Hà liền 10 vị trí đầu đều không có đi vào. Nói cách khác, Diệp Tinh Hà mất đi cái kia cơ hội thay đổi số phận. Kinh người quá đáng. Đơn giản đắc tâm. Sở Thanh Bằng hoàn toàn đem những âm thanh này coi nhẹ. Đối với hắn mà nói, những đệ tử này ý kiến căn bản là không quan trọng. Chỉ cần chính mình có thể cầm tới mong muốn như vậy đủ rồi. Ánh mắt của hắn đạm mạc quét tất cả mọi người lên mắt, thản nhiên nói, 3 ngày sau, thập đại đệ tử tới tông môn đại điện, ta sẽ để cho các ngươi mai đến là ban thưởng gì. Tay áo phất một cái, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại hắn rời đi thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền đến một cái thanh âm lạnh như băng, ta không phục, ta không phục. Tiếng nói vừa ra, Sở Thanh Bằng thân hình cứng đờ tại nơi đó. Sau đó hắn chậm rãi xoay người lại, tầm mắt đầu tiên là quét qua mọi người, sau đó rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Trong mắt trong nháy mắt dâng lên vô tận sắc cơ, tiếp xúc đến hắn ánh mắt, các đệ tử trong lòng đều là tầng tầng run lên, không ít người căn bản không dám tới đối mặt, dồn dập túi lầu xuống. Sở Thanh Bằng, trưởng khống Lăng Vân Tông nhiều năm, uy danh làm lấy, hung uy hiển hách, ở đâu là bọn hắn trọng đuổi. Trong lòng mọi người lạnh mình. Thấy mọi người như vậy phản ứng, Sở Thanh Bằng rõ ràng rất là hài lòng, khoe miệng chứa lên một vệt ngạo mạn nụ cười, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, ngươi nói cái gì? Nhưng khiến cho hắn thất vọng, Diệp Tinh Hà đứng ở nơi đó, không có chút nào e ngại, chẳng qua là nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi phun ra 3 chữ, ta không phục. 3 chữ lần nữa nện ở tất cả mọi người trong lòng. Diệp Tinh Hà thật to gan, hắn cũng dám khiêu khích tông chủ quyền uy. Diệp Tinh Hà trong mắt tức giận thao thiên lên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì này chút bại tướng dưới tay, tại dưới tay hắn sống không qua một hiệp người, có thể kỵ trên đầu hắn. Ngươi không phục? Sở Thanh Bằng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Diệp Tinh Hà, đây là hết thảy tông môn trưởng bối quyết định, ngươi liền không nên ở chỗ này hồ giả man triển. Bọn hắn xử sự bất công, rõ ràng thiên vị Sở Quân Hạo đám người. Hiện tại, Diệp Tinh Hà muốn đòi lại một cái công đạo. Rơi vào Sở Thanh Bằng trong miệng, lại thành hung hăng cằn quấy. Bên cạnh Âu Dương Hải, nhẹ nhàng tăng hắn một cái, từ tốn nói, Diệp Tinh Hà, việc này đã kết thúc, ngươi không muốn sai lầm. Diệp Tinh Hà thần sắc trên mặt càng ngày càng băng lãnh. Hài hước, quả nhiên là hài hước. Ta vì chính mình đòi lại một cái công đạo, tại các ngươi nơi này lại thành sai lầm, lại thành hung hăng cằn quấy. Diệp Tinh Hà nhìn xem Sở Thanh Bằng, gàn từng chữ, ta Diệp Tinh Hà, trong tỷ thí, cao xếp thứ nhất, lại không có thể đi vào 10 vị trí đầu, ta không phục. Sở Thanh Bằng cười lạnh, rất đơn giản, bởi vì ngươi không có mệnh hồn. Không có mệnh hồn, ngươi chính là một cái phế vật. Không có mệnh hồn, ngươi liền không có tương lai. Ngươi coi như là may mắn thắng nhất thời, thế nhưng ngươi cũng hoàn toàn không xứng cùng Sở Quân Hạo đánh đồng. Hắn cười lạnh nói, ngươi còn cùng Sở Quân Hạo so, ngươi xứng sao? Lúc này, hắn theo vừa rồi liền góp nhặt lửa giận, lúc này liền phát tiết ra tới. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong lòng hận cực. Nếu không phải ngươi phá rối, Sở Quân Hạo đã sớm thuận lợi cầm tới đệ nhất nhân vị trí, sau đó thuận lý thành trương tại sắp xếp của ta phía dưới, cầm tới cái kia lợi ích cực kỳ lớn. Diệp Tinh Hà, đều là ngươi. Hắn đem chỗ có trách nhiệm đều quy tội Diệp Tinh Hà, lại cũng không nghĩ một chút, Diệp Tinh Hà là bằng vào thực lực của chính mình, quang minh chính đại cầm tới vị trí thứ nhất, mà hắn thì là đang thiên vị Sở Quân Hạo. Sao mà ti tiện vô sỉ? Diệp Tinh Hà cười, mang theo không nói ra được đùa cợt. Các ngươi đều coi là ta không có mệnh hồn. Sở Thanh Bằng không cho Diệp Tinh Hà cơ hội nói chuyện, hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía bên cạnh Âu Dương Hải, thản nhiên nói, xem thường tông chủ, không phục mệnh lệnh, gào thét tông môn, phải bị tội gì? Âu Dương Hải trong mắt lóe lên một tia đắc ý mang theo vài phần âm tàn chi ý, chậm rãi phun ra 4 chữ, phế bỏ tu vi. Sở Thanh Bằng cười ha ha, lão phu đã làm Lăng Vân Tông tông chủ, việc nhân đức không được ai. Vậy liền ta tới động thủ, phế bỏ tên lịch đồ này tu vi. Dứt lời, áo bào xám dương ra, như một đầu lớn ứng bay lên. Một chảo, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng oanh kích mà đi. Nghiêm nghị gào thét, ngươi cũng dám khu phục? Ngươi cũng dám xem thường tổ trưởng? Ngươi cũng dám khiêu khích ta? Hiện tại, lão phu liền để ngươi biết cái gì gọi là tông môn quy củ. Khán đài khoảng cách lôi đài mấy chục mét xa, hắn trong nháy mắt tựa như một đầu màu xám chim lớn vượt qua mấy chục mét, buông xuống đến Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Diệp Tinh Hà cảm giác cái kia một túm phía dưới vô cùng cường hãn lực đạo tuôn ra, trong nháy mắt đem chính mình bao phủ. Giờ khắc này Diệp Tinh Hà đúng là cứng lại ở đó, động đều không động được, phản phất một tòa núi lớn đè xuống đầu, manh ác vô cùng. Bóng ma tử vong trong nháy mắt kéo tới. Diệp Tinh Hà biết một chiêu này phía dưới chính mình sẽ chết. Sở Thanh Bằng sát cơ không che giấu chút nào, hắn vậy mà muốn giết Diệp Tinh Hà, muốn mệnh của hắn. Tiêu Hán Hải biến sắc, không nghĩ tới Sở Thanh Bằng vậy mà lại đột nhiên làm loạn, không kiêng nể gì cả. Một tiếng gầm nhẹ, Sở Thanh Bằng dừng tay, thân hình bật lên, hướng Sở Thanh Bằng đánh tới. Âu Dương Hải cười gằn, Tiêu trưởng lão, an tâm chớ đội. Thân hình lóe lên, ngăn tại Tiêu Hán Hải trước đó. Hán trực tiếp đem Tiêu Hán Hải ngăn trở. Tiêu Hán Hải nghiêm nghị nói, ngươi dám? Âu Dương Hải cười ha ha một tiếng, thông chủ đại nhân ở đây, ta làm có gì không dám? Trong nháy mắt cùng Tiêu Hán Hải chiến đấu ở cùng nhau, hắn thực lực kém xa Tiêu Hán Hải, nhưng ngăn cản nhất thời một lát vẫn là có thể. Mà có này một chốc công phu, Sở Thanh Bằng có thể giết chết Diệp Tinh Hà 100 lần. Sở Thanh Bằng tiến vào thần cương cảnh mấy chục năm, thực lực cực kỳ khủng bố. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy mình bị một cỗ vô cùng lực lượng cường đại bao phủ. Đối mặt Sở Thanh Bằng một chảo này, căn bản là vô phương giãy giụa, vô phương động đậy, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Sở Thanh Bằng trong mắt viết đầy thoải mái cùng hưng phấn, phản phất đã thấy Diệp Tinh Hà bị chính mình chém giết một màn kia. Này một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm giác mình tất cả lực lượng đều bị áp xúc, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Ta phải chết sao? Diệp Tinh Hà trong lòng, một thanh âm đang điên cuồng quanh quẩn. Trong lòng của hắn, đột nhiên có một thanh âm ầm ầm nổ tung. Ta Diệp Tinh Hà, làm sao lại chết? Sao có thể chết? Cho dù chết, ta cũng muốn nhường ngươi phải trả cái giá nặng nề. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà phát hiện, chính mình thân thể có thể động. Giờ khắc này, tâm linh của hắn, một mảnh thấu triệt nhẹ nhàng. Phản phất trong cơ thể cái gì gông cùm xiềng xích bị đánh phá. Nhất tự điện kiếm áo nghĩa, ở trong lòng chạy xuôi mà đi. Đi qua những ngày này, vô số lần rút kiếm, luyện kiếm vô số linh ngộ, vô tận tích lũy, tại thời khắc này, ầm ầm bùng nổ. Tại trong đầu hắn, vô số thân ảnh chồng vào nhau, cuối cùng hóa thành một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Một kiếm đâm ra, vầng sáng sáng chói, kinh diễm vô cùng. Diệp Tinh Hà, đúng là tại thời khắc này, trực tiếp lĩnh ngộ thật lâu chưa từng lĩnh ngộ nhất tự điện kiếm, đệ tăng trọng. Chương 98, bất bình. Tát Minh. Chương 98, bất bình. Tát Minh. Diệp Tinh Hà mừng như điên. Ta lĩnh ngộ, ta vậy mà giờ phút này đốn ngộ. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trong lòng vô tận kiếm ý phun trào, thiết tay có thể chính là nhấn tại bên hông. Diệp Tinh Hà lực lượng áp xúc đến cực hạn, sẽ ầm ầm bạo phát đi ra. Nháy mắt sau đó, sẽ cho Sở Thanh Bằng một niềm vui lớn bất ngờ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một tiếng giàn mua giận dữ mắng mỏ truyền đến, đồ hỗn trướng. Sau một khắc, một cỗ lực lượng khổng lồ ầm ầm xuất hiện, trực tiếp ngăn tại Sở Thanh Bằng trước mặt. Bình một tiếng, liền đưa hắn xa xa đụng bay ra ngoài, Sở Thanh Bằng bị đập bay ra ngoài mấy chục mét, rơi xuống đến trên đài cao. Liên lui lại mấy chục bước, cơ hồ đem đài cao này đập nát, mới đứng vững. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, người đến thực lực vừa xa hắn. Hắn một tiếng gầm nhẹ, người nào? Mấy đạo nhân ảnh từ nơi xa tung bay tới. Một người cầm đầu, thân cao gầy, ước chừng 6-70 tuổi, chính là Lý Thuần Dương. Thái thượng trưởng lão Lý Thuần Dương. Sau lưng Lý Thuần Dương còn có mấy danh cường giả, nam nữ đều có, nhưng thực lực đều là cực kỳ khủng bố, tản ra khí tức mạnh mẽ, lại cùng Lý Thuần Dương tương xứng. Vài người trực tiếp rơi vào trên đài cao kia. Lý Thuần Dương nhìn thật sâu Diệp Tinh Hà liếc mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần nãy. Sau lưng hắn những người kia thì cũng đều là dùng nhiều hứng thú ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Trong đó càng có hai người đều là tầm mắt nóng bỏng. Bọn hắn tới thời điểm đều nhìn thấy màn này. Sở Thanh Bằng trong lòng nhảy một cái, Lý Thái bên trên sao lại tới đây? Lý Thuần Dương đến, Sở Thanh Bằng, Tiêu Hán Hải đám người tranh thủ thời gian cung kính bái kiến. Lý Thuần Dương vẻ mặt lạnh lùng, thật có mặt a. Ta có vài vị hảo hữu tới chơi, kết quả đến Lăng Vân Tông liền nhìn lớn như vậy chê cười. Thư lạnh một tiếng, đều cút cho ta dâng lên. Mọi người lúc này mới nơm nớp lo sợ dâng lên. Lý Thuần Dương nhàn nhạt giới thiệu một chút hắn mấy vị kia láo hưu. Mỗi nói ra một cái tên, đều để trong lòng mọi người nhảy một cái. Thần Kiếm Tông, Phong Bạc Kiếm, Viêm Dương Môn, Trần Húc, Bách Thú Thế Gia, Trừ Bành Càng, Tiêu Tương Kiếm Phái, Hàn Áo Tím. Mọi người nghe, đều là trong lòng rung động. Trong vòng nghìn dặm, 4-5 cái quận lớn cự đầu, đều tới sao. Nguyên lai, mấy vị này tồn tại, đều là tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Chính là chung quanh mấy cái quận bên trong, mạnh đại môn phái thái thượng trưởng lão, thậm chí cả là tiền nhiệm tông chủ, đều có thể nói là cự đầu cấp bậc tồn tại. Tùy tiện một cái ra tới, đều có thể nắm toàn bộ Lăng Vân Tông, triệt để san bằng. Lăng Vân Tông, tại phạm vi ngàn dặm, chính là đệ nhất tông môn. Nhưng, cùng mấy cái này đại môn phái so ra, còn chưa đáng kể. Mấy môn phái này, so Lăng Vân Tông càng lớn, nhân số càng nhiều, thực lực càng mạnh. Thậm chí, có không ít Lăng Vân Tông người, lúc trước muốn đi này mấy ra môn phái, không có thể đi, mới tới Lăng Vân Tông. Lý Thuần Dương thản nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Bằng lập tức thêm mắm thêm muối nói một phen. Tại trong miệng hắn, Thành Diệp Tinh Hà mắt không sứ trưởng, không tuân thủ tông môn quy củ. Ngược lại là đối với hắn, đối Diệp Tinh Hà chèn ép, lại mảy may không để cập tới. Tiêu Hán Hải cười lạnh nói, phải không? Làm sao ta nhìn thấy không giống nhau? Hắn đem sự tình đầu đuôi nói một lần. Sở Thanh Bằng, Âu Dương Hải, tầm mắt băng lãnh. Này, đã là trực tiếp trở mặt. Lý Thuần Dương vẻ mặt rất là khó coi. Nguyên lai, hôm nay với hắn mà nói là ngày trọng đại. Vài vị bạn tốt nhiều năm, nghe nói thương thế hắn khôi phục về sau, hôm nay cố ý đến đây chúc mừng. Một phen rượu hàm hai nóng, Lý Thuần Dương cố ý dẫn bọn hắn tới đây xem lễ. Mà mục đích liền là để bọn hắn nhìn một chút Diệp Tinh Hà, cũng cất mấy phần khoe khoang tâm tư. Dù sao, Diệp Tinh Hà cái này bất thế thiên tài, chính là xuất hiện ở hắn tông môn. Kết quả, lại phát sinh việc này. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Sở Thanh Bằng quát mắng, đồ hỗn trướng. Hắn tự nhiên nghe xong, liền nghe ra, đến cùng ai nói mới là nói thật. Huống chi, hắn đối Diệp Tinh Hà cũng là biết sơ lược. Sở Thanh Bằng dọa đến toàn thân lắc một cái, trong lòng lạnh mình. Chớ nhìn hắn tại trước mặt người khác làm mưa làm gió, tại Lý Thuần Dương trước mặt, chỉ có quỳ xuống đất dập đầu phần. Đầu hắn thật sâu thấp xuống, chẳng qua là luôn miệng nói, sư thúc thứ tội, sư thúc thứ tội. Lý Thuần Dương trừng mắt liếc hắn một cái, lại cũng không có quá mức. Dù sao, Sở Thanh Bằng là tông chủ, hắn muốn ở trước mặt mọi người giữ gìn Sở Thanh Bằng mặt mũi. Lý Thuần Dương mặt hướng mọi người, trầm giọng nói ra, lần này, Lăng Vân Tông thi đấu đệ nhất nhân là Diệp Tinh Hà, Sở Quân Hạo là đệ nhị. Hắn trực tiếp đem Diệp Tinh Hà đặt ở vị trí thứ nhất lên. Phía dưới trong đám người, bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Diệp Tinh Hà thứ nhất, mới là chúng vọng sở uy. Lý Thuần Dương nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà, việc nơi này đã xong. Diệp Tinh Hà hiểu rõ hắn ý tứ. Hắn tại nói với chính mình, lúc này, dừng ở đây. Nhưng, Diệp Tinh Hà một lời phẫn nộ vẫn như cũ chưa từng phát tiết, một buồn lửa giận còn ở trong lòng bùng cháy. Diệp Tinh Hà cũng không tính từ bỏ ý đồ. Lý Thuần Dương nhìn chằm chằm Sở Thanh Bằng, ngươi có ý kiến gì không? Sở Thanh Bằng khẽ cắn môi, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, vãn bối không có ý kiến. Tốt, cái kia chuyện này dừng ở đây. Lý Thuần Dương trầm giọng nói. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Chuyện hôm nay cuối cùng nắp hòm kết luận. Nhưng vào lúc này, rồi lại một thanh âm truyền đến, ta có ý kiến. Mọi người xôn xao. Người nói chuyện chính là Diệp Tinh Hà. Hắn đứng ở nơi đó, vẻ mặt nhàn nhạt. Lý Thuần Dương cười khổ, nhưng lại cũng không kinh ngạc. Đây mới là Diệp Tinh Hà a. Nếu là nhịn một hơi này, hắn cũng không phải là hắn. Sở Thanh Bằng đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng mừng như điên. Diệp Tinh Hà thật là muốn chết, vậy mà lúc này chính mình nhảy ra. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, âm lệ nói ra, đừng cho thể diện mà không cần. Lý Thái Thượng tướng ngươi điểm làm thứ nhất, đã đủ nể mặt ngươi, còn ở nơi này không dứt phải không? Nhận rõ chính ngươi. Tay hắn chỉ lấy Diệp Tinh Hà, một thoáng, rất là khinh miệt. Ngươi bất quá chỉ là một cái không có mệnh hồn phế vật thôi. Đừng cho thể diện mà không cần. Mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Diệp Tinh Hà thật to gan, liền Lý Thái lên cũng dám làm trái. Đúng vậy a, hắn đã bị điểm làm đệ nhất, còn muốn như thế nào nữa? Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Tinh Hà hẳn là dừng ở đây rồi, lại kiên trì, liền là không biết tốt xấu. Nhưng bọn hắn lại không biết. Diệp Tinh Hà trong lòng, cái kia lửa giận vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực. Diệp Tinh Hà trong lòng, cái kia một cố bất bình khí còn tại lượn vòng quấy động. Bất bình, thất minh. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Sở Thanh Bằng, mỉm cười nói, Sở Thanh Bằng, ngươi luôn mồm nói ta Diệp Tinh Hà không có mệnh hồn, tương lai là cái phế vật. Cho nên dù cho ta thắng Sở Quân Hạo, vẫn như cũ đem ta xếp tại thập đại đệ tử bên ngoài, ngang ngược chèn ép, phải không? Ngươi ở bề ngoài lý do chính là ta không có mệnh hồn đúng không? Tất cả mọi người biết Sở Thanh Bằng là lấy quyền nhu tư, nhưng hắn ở bề ngoài lý do lại là Diệp Tinh Hà không có mệnh hồn. Sở Thanh Bằng âm lãnh nói ra, không sai, cũng là bởi vì ngươi không có mệnh hồn. Diệp Tinh Hà chợt cười to, ví như ta Diệp Tinh Hà có mệnh hồn đâu. Chương 99, nhìn thấy không, nay liền là mệnh hồn của ta. Chương 99, nhìn thấy không, nay liền là mệnh hồn của ta. Nếu như mệnh hồn của ta còn không yếu đâu, ngươi Sở Thanh Bằng lại nên làm như thế nào? Sở Thanh Bằng đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to lên, Diệp Tinh Hà, ngươi là điên rồi sao? Ngươi từ đâu tới mệnh hồn? Mệnh hồn nói có là có, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hắn vô cùng chắc chắn, Diệp Tinh Hà tuyệt đối không có mệnh hồn. Đừng nói là hắn, phía dưới mọi người, rất nhiều người cũng đều không tin Diệp Tinh Hà có mệnh hồn. Diệp Tinh Hà đã sớm đạo cung phá thoái, mệnh hồn bị hủy. Đánh lâu như vậy, chưa từng gặp hắn dùng qua mệnh hồn à? Muốn nếu như mà có, đã sớm xuất hiện. Diệp Tinh Hà đe dọa nhìn Sở Thanh Bằng, gằn từng chữ, ta liền hỏi ngươi, nếu ta mệnh hồn mạnh hơn Sở Quân Hạo, lại nên làm như thế nào? Sở Thanh Bằng suy cười ra tiếng, hắn há chịu vào lúc này yếu đi thanh thế, lớn tiếng cười nói, nếu ngươi mệnh hồn mạnh hơn Sở Quân Hạo, ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu, chịu nhận lỗi, lại có thể thế nào? Diệp Tinh Hà cười to, tốt, Sở Thanh Bằng, hôm nay ta liền để ngươi cho ta quỳ xuống đất, dập đầu, bồi tội. Trận to mắt chó của ngươi, cho ta thấy rõ. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, hai tay nâng lên. Trong đan điền, hào quang lấp lánh, vô cùng sáng chói. Một đạo quang mang từ hắn đan điền hướng ra phía ngoài phóng xạ mà ra. Trong nháy mắt, chính là bao phủ toàn thân của hắn. Sau một khắc, quang mang kia đột nhiên trở nên nóng bỏng. Diệp Tinh Hà sau lưng hư không bên trong có lên hỏa diễm cháy hừng hực, đúng là hình thành một đạo cửa lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong cửa lớn, hai cái cự thủ xuất hiện. Suy một tiếng, liền đem đại môn này cho trực tiếp xé mở. Sau đó, một đường to lớn thân ảnh trực tiếp theo bên trong dậm chân mà ra, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này đúng là một đầu to lớn quỷ vương, mặt xanh nanh vàng, dữ tợn đáng sợ, thân cao tới 10 mét, toàn thân trên dưới bắp thịt cuộn cuộn, tràn đầy không có gì sánh kịp sức mạnh cường hãn. Trên thân thể rồi lại quanh quẩn lấy kim quang, tà ác bên trong lộ ra không nói ra được hùng vĩ, phản phất có thể một quyền đạp nát một ngọn núi. Hắn trung quanh thân thể thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu vàng nóng, cực kỳ bá đạo. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn, bất ngờ như thế, thấy này bóng người to lớn, tất cả mọi người làm mí mắt kinh hoàng, đều hét lên kinh ngạc thanh âm. Này, chẳng lẽ là Diệp Tinh Hà mệnh hồn? Diệp Tinh Hà mệnh hồn, vậy mà như thế to lớn, có tới cao 10 mét hạ. Cho dù là Sở Quân Hạo nhân cấp thất phẩm, màu vàng kim sư tử mệnh hồn, cũng chỉ có khoảng 4 mét a. Mệnh hồn thật lớn như thế, lại phải là dạng gì đẳng cấp? Nguyên lai, Diệp Tinh Hà chẳng những có mệnh hồn, mà lại mệnh hồn vậy mà như thế cường hãn. Sau một khắc, mọi người kinh hô thanh âm, càng là đại thắng. Nguyên lai, này trăm năm quỷ vương mệnh hồn phía trên, đúng là có một đạo tia sáng màu vàng lóe lên. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ chín, thoáng qua ở giữa, dòng dã chín đạo tia sáng màu vàng sẽ qua. Mọi người khiếp sợ không thôi. Liên tại bọn hắn coi là mạng này hồn, chính là nhân cấp cựu phẩm mệnh hồn thời điểm. Để bọn hắn càng rung động một màn xuất hiện. Chín đạo tia sáng màu vàng, vậy mà trong nháy mắt dung hợp là một, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, hùng hậu, trang nghiêm, trân trọng, như đại địa màu đen a. Luồng hào quang màu đen này lặng yên thấm vào mà ra, rơi vào tầm mắt mọi người bên trong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đây là, có người dùng như nói mê ngữ khí, run rẩy nói ra, địa cấp nhất phẩm, lại là địa cấp nhất phẩm mệnh hồn, không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói thấy qua, ta nghe đều chưa nghe nói qua. chúng ta tông môn những năm gần đây cường đại nhất mệnh hồn là cấp bậc gì? Ta không biết, nhưng tuyệt đối không đạt được địa cấp nhất phẩm. Trên đài cao có trưởng lão thất thanh hô, Lăng Vân Tông gần ngàn năm đến đều không có cường đại như vậy mệnh hồn. Âu Dương Hoàng Đồ cùng Lâm Hồng Phong các loại liếc nhau, mặt mũi tràn đầy đau thương. Chúng ta thật sự là hài hước. Nguyên lai Diệp Tinh Hà không phải là không có mệnh hồn, mà là căn bản khinh thường tại vận dụng. Sở Quân Hạo cả người đều giết, tự lẩm bẩm, chúng ta căn bản không có tư cách khiến cho hắn vận dụng mệnh hồn a. Sở Quân Hạo, Âu Dương Hoàng Đồ đám người sau khi xem, đầu tiên là trong lòng chấn động mãnh liệt, tiếp lấy thì là mặt xám như cho. Nhớ tới trước đó chính mình nói, hắn càng là cảm giác đến vô cùng hài hước. Còn cùng Diệp Tinh Hà so, chúng ta xứng sao? Hắn ở mọi phương diện đều có thể đủ nghiền ép tại chúng ta. Ta còn chế giễu hắn không có mệnh hồn, thật tình không biết, buồn cười là ta mới đúng. Bọn hắn lúc này đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Diệp Tinh Hà, trăm năm quỷ vương mệnh hồn xuất hiện, khiếp sợ mọi người. Diệp Tinh Hà trước đó không có triển lộ mệnh hồn, chỉ là bởi vì căn bản không có người có tư cách khiến cho hắn triển lộ mệnh hồn. Diệp Tinh Hà tam đại mệnh hồn, Thiên Thư mệnh hồn, Thiên Nhãn mệnh hồn, trăm năm quỷ vương mệnh hồn. Đẳng cấp cao nhất là vạn năm quỷ vương mệnh hồn, nhưng cùng lúc cũng là yếu nhất. Nhưng coi như là cái này yếu nhất mệnh hồn vừa lấy ra, cũng là làm cho tất cả mọi người vì đó kinh diễm. Sở Thanh Bằng mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, cái cằm đều nhanh kinh rơi xuống. Ngươi tại sao có thể có mệnh hồn, mà lại mệnh hồn đẳng cấp cao như vậy? Dù cho Lý Thuần Dương đám người kiến thức rộng rãi, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Liếc mắt nhìn nhau, nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt đều là bùng lên ra nồng hậu dày đặc hào quang. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Lý Thuần Dương, mỉm cười nói, Lý Thái bên trên, ta này trăm năm quỷ vương mệnh hồn, tính là cấp bậc gì? Lý Thuần Dương rất là hưng phấn, lớn tiếng nói, trăm năm quỷ vương mệnh hồn, chính là địa cấp nhất phẩm, ta Lăng Vân Tông đã ròng rã 300 năm không thấy. Không sai. Bên cạnh Tiêu Hán Hải tiếp lời nói ra, 310 năm trước, Lăng Vân Tông cũng đi ra một cái địa cấp nhất phẩm mệnh hồn. Đúng vậy a. Lý Thuần Dương cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi mạng này hồn, chính là 300 năm gần thấy cường đại. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy hưng phấn. Có ngươi, chính là ta Lăng Vân Tông may mắn sự tình. Lúc này, Lý Thuần Dương bên cạnh, một tên ông lão áo tím bỗng nhiên mở miệng. Chính là Thần Kiếm Tông tiền nhiệm tông chủ, Phong Bạc Kiếm. Lý huynh, trận kia có khả năng cải biến vô số người vận mệnh cơ hội, lập tức đến ngay. Đối ngươi ta tông môn tới nói, đều là việc lớn. Hắn tay vuốt tròm râu cười nói, ngươi xem, Diệp Tinh Hà tại các ngươi Lăng Vân Tông, tựa hồ trôi qua cũng không phải hết sức vui sướng, không bằng mời hắn tới chúng ta Thần Kiếm Tông như thế nào? Nghe xong lời này, Lý Thuần Dương lập tức mặc kệ. Dựng râu trợn mắt nói, Phong Bạc Kiếm, ngươi đây là ý gì? Nghĩ cấp chúng ta Lăng Vân Tông người? Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Sở Thanh Bằng, ta mạng này hồn, so Sở Quân Hạo, như thế nào? Sở Thanh Bằng căn bản không muốn thừa nhận, thế nhưng ngay trước mặt mọi người nói lời, nhưng cũng chống chế không được. So Sở Quân Hạo hiếu thắng. Diệp Tinh Hà vẻ mặt hờ hững, ngươi sai rồi hả? Sở Thanh Bằng cắn răng, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, giọng căm hận nói, ta sai rồi. Tốt. Diệp Tinh Hà chỉ trước mặt mặt đất, quỳ xuống, dập đầu, nói xin lỗi. Mọi người đều kinh. Diệp Tinh Hà, vậy mà thật muốn cho Sở Thanh Bằng quỳ xuống? Làm sao có thể? Hắn điên rồi đi. Sở Thanh Bằng cũng là không thể tin vào tai của mình. Diệp Tinh Hà, thật dám để cho ta hướng hắn quỳ xuống. Chương 100. Sở Thanh Bằng, quỳ. Chương 100. Sở Thanh Bằng, quỳ. Hắn mặc dù nói câu nói kia, nhưng căn bản không có làm thật, căn bản không cho rằng Diệp Tinh Hà có để cho mình thực hiện lời hứa dũng khí. Đầu tiên là sững sờ, sau đó nổi giận, Diệp Tinh Hà, ngươi dám? Ta có gì không dám? Diệp Tinh Hà cười lạnh, làm sai sự tình, muốn nhận. Ta nếu là không nhận đâu? Sở Thanh Bằng cười gần nói, hắn đây là rõ ràng muốn làm trái lời hứa, lấy lớn hiếp nhỏ. Diệp Tinh Hà khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, nếu Lăng Vân Tông như thế bất công, cái kia, ta Diệp Tinh Hà đem rời khỏi Lăng Vân Tông, từ đó về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt, tái vô quan hệ. Mọi người xôn xao, mà nghe xong lời này, cái kia mấy tên cự đầu thì là đều hưng phấn lên. Phong Bạn Kiếm cười to nói, Diệp Tinh Hà tiểu hữu, ngươi như tới Thần Kiếm Tông, lập tức dâng lên tu luyện thần cương đẳng cấp cao công pháp một bộ, hoàng cấp cựu phẩm quyền pháp một bộ. Bên cạnh Bách Thú Thế Gia gia chủ Trừ Bành càng thanh âm hùng hậu, chúng ta Bách Thú Thế Gia am hiểu thuần thú, ngươi như đến, lập tức cho ngươi một đầu thần cương cảnh yêu thú làm thú cưới. Một tên hỏa hồng trường bào uy nghiêm lão giả chậm chậm nói ra, ta Viêm Dương Môn đi ra một vị luyện đan đại sư, lưu lại một miếng tam giai thượng phẩm đan dược, đủ để cho ngươi trực tiếp đột phá tới thần cương cảnh tầng thứ hai lâu. Người cuối cùng thì là một nữ tử, khoảng 30 người, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Nàng khanh khách một tiếng, Diệp Tinh Hà, ta Tiêu Tương kiếm phái không có nhiều như vậy xinh đẹp. Chỉ một câu, ngươi như đến, lập tức liền là duy nhất chân truyền đệ tử, hết thảy tài nguyên đều là ngươi, càng sẽ không nhường ngươi chịu nửa điểm bị khuất. Mỗi khi một vị cự đầu nói ra một câu, trong đám người liền vang lên một mảnh to lớn kinh hô. Tu luyện thần cương đẳng cấp cao công pháp, hoàng cấp cựu phẩm quyền pháp võ kỹ, thần cương cảnh yêu thú vật cưới, tam giai thượng phẩm đan dược, chân truyền đệ tử thân phận. Như vậy ưu đãi, cùng Lăng Vân Tông đối Diệp Tinh Hà chèn ép, quả thực là khác biệt trời vực. Giờ phút này, này chút đám cự đầu đều nghiêm túc. Bọn hắn tranh đoạt Diệp Tinh Hà bảng giá, vô cùng mê người. Tất cả mọi người biết vì cái gì? Bởi vì Diệp Tinh Hà có cái giá này giá trị. Bọn hắn không có nói đùa. Một thiên tài, đối với tông môn ý nghĩa không thể ước lượng. Thiên tài trước mắt, bạn tốt nhiều năm tình cảm, cũng có thể hơi buông xuống một chút. Nhìn xem một màn này, Lăng Vân Tông trên dưới và người, nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, bọn hắn tựa hồ mới ý thức tới Diệp Tinh Hà giá trị. Thiếu niên này đã là một khỏa, muốn bị đại môn phái tranh nhau cướp đoạt thiên tài. Lóa mắt vô cùng thiên tài. Lý Thuần Dương nụ cười cứng ở trên mặt, lúc này trong lòng không khỏi dâng lên hối hận, hắn biết đây là Diệp Tinh Hà tại biểu đạt bất mãn của mình. Mà Sở Thanh Bằng lại còn không có nhận rõ ràng tình thế. Nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, âm lãnh nói, ngươi dám khi sư diệt tổ, run bỏ tông môn. Hắn nhìn về phía Lý Thuần Dương, thái thượng, Diệp Tinh Hà xem thường tông môn, còn dám mở miệng uy hiếp, làm giết, xin đem hắn giao cho đệ tử xử trí. Lời còn chưa dứt, Lý Thuần Dương đã vẻ mặt lạnh lẽo, câm miệng cho ta. Sở Thanh Bằng trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường. Lý Thuần Dương tầm mắt tại Diệp Tinh Hà cùng Sở Thanh Bằng trên thân, chậm rãi bơi lội. Trong lúc nhất thời, trên đài dưới đài lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào Lý Thuần Dương trên thân chờ đợi lấy hắn phán quyết. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt. Sau một hồi lâu, Lý Thuần Dương cuối cùng mở miệng, Sở Thanh Bằng, chuyện hôm nay ngươi quá càng rỡ. Sau một khắc, hắn quay người, nhìn chằm chằm Sở Thanh Bằng, phun ra hai chữ, quỳ xuống. Cái gì? Sở Thanh Bằng người đều choáng váng. Hắn không dám tin nhìn xem Lý Thuần Dương, cái gì? Thái thượng, ngài để cho ta quỳ xuống. Ngài vậy mà để cho ta cho cái này dành con quỳ xuống. Ngươi nghe không hiểu lời nói của ta sao? Lý Thuần Dương âm lượng đột nhiên cất cao, ta nói, nhờ ngươi, đi cho Diệp Tinh Hà quỳ xuống. Sở Thanh Bằng soạt một thoáng, vẻ mặt tạm đạm vô cùng, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn nhìn một chút Lý Thuần Dương, nhìn lại một chút Diệp Tinh Hà, đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ tên là hối hận cảm xúc. Hắn lúc này ý thức được, nguyên lai ở trong mắt Lý Thuần Dương, Diệp Tinh Hà vậy mà như thế trọng yếu, vượt xa chính mình. Vì thế, không tiếc đè ép chính mình, cúi đầu trước Diệp Tinh Hà. Sở Thanh Bằng bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì. Lý Thuần Dương đã là không kiên nhẫn được nữa, thế nào, còn muốn nhường ta mời người quỳ xuống? Nghe nói như thế, Sở Thanh Bằng lại cũng không chịu nổi, giống to một tiếng, bình một tiếng, quỳ rạp xuống đất, đầu gối trực tiếp đem cái kia phiến đá đụng nát. Hán, quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, còn có dập đầu đâu? Lý Thuần Dương thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, Sở Thanh Bằng, dập đầu. Sở Thanh Bằng chỉ cảm thấy vẻ mặt đỏ bừng lên, cái kia huyết dịch cơ hồ sông pha chán, cái kia cực độ xỉ nhục, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ, nhưng hắn không dám chống lại. Đối Diệp Tinh Hà, phình một tiếng, cái chán đâm vào phiến đá phía trên, dập đầu một cái khấu đầu. Diệp Tinh Hà chậm rãi cúi đầu, nhìn xem hắn, nhìn xem mặt mũi tràn đầy khuất nhục hận ý Sở Thanh Bằng. Sau đó, ngồi xổm người xuống, gằn từng chữ, "Sở Thanh Bằng, ta nói, ta muốn cho ngươi quỳ xuống đất, dập đầu, bồi tội." Dứt lời, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, giang hai cánh tay, phát ra một hồi lãng tiếng cười dài. Trong tiếng cười, tràn ngập thoải mái. Tựa hồ, những ngày này chỗ có bất mãn đều bị phát tiết ra. Dãy núi mãng mãng, thiên địa hạo đãng. Phiến thiên địa này ở giữa, tựa hồ chỉ có Diệp Tinh Hà tiếng cười dài đang vang vọng. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều biết đầy sùng bái cùng kính sợ. Diệp Linh Khê cùng Diệp Đông tại dưới đài đã là lệ rơi đầy mặt, trên mặt lại viết đầy kiêu ngạo. Sở Quân Hạo gian nan rẽ rủa lấy tới, đem Sở Thanh Bằng đỡ dậy. Sở Thanh Bằng giống to một tiếng, hung hăng đưa hắn hất ra, tay áo che lại mặt mũi, hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Hắn căn bản cũng không có mặt tại đây bên trong ở tiếp nữa. Lý Thuần Dương quét về phía mọi người, nhất là tầm mắt dừng lại tại Diệp Tinh Hà chờ thập đại đệ tử trên thân, trầm giọng nói ra, chuyện hôm nay dừng ở đây. Sau 7 ngày, tông môn đại điện, ta sẽ cho các ngươi cái kia đủ để cải biến các ngươi vận mệnh cơ hội. Lý Thuần Dương lại nhìn thật sâu Diệp Tinh Hà liếc mắt, thi đấu đệ nhất nhân sẽ có một phần đặc thù ban thưởng cho ngươi. Tất cả mọi người là hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kích động. Diệp Tinh Hà cũng là không ngoại lệ, hắn rất là chờ mong cái kia cực kỳ chân quý đặc thù ban thưởng là cái gì. Bóng đêm càng thâm, Diệp Tinh Hà chỗ ở viện nhỏ, Tiêu Hán Hải lấy người tới một lần nữa đã tu sửa, thu thập vô cùng là sạch sẽ lịch sự tao nhã, thậm chí mở hai cái tiểu hoa biên. Trước sân khấu dưới thềm, không nhốn bụi trần. Thừa dịp bóng đêm, Diệp Tinh Hà từ bên ngoài trở về, thần bí hề hề phân phó Diệp Đông đóng cửa thật kỹ. Diệp Linh Khê đi theo Diệp Tinh Hà đằng sau, trà sát tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Kaka, ngươi rốt cuộc muốn cho ta nhìn cái gì? Chờ bóng đêm sâu lắng về sau, Diệp Tinh Hà đi ra ngoài một chuyến. Trở về, liền thần bí hề hề nói cho mình mang theo một kinh hỉ. Diệp Linh Khê hắc bạch phân minh, mắt to trừng đến tròn trịa, tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn. Chương 101. Lần này đi, đòi lại nợ máu. Chương 101. Lần này đi, đòi lại nợ máu. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, hai tay vẫy một cái. Xoát một thoáng, lập tức như ảo thuật, hai cái cao có hai thước kim xí đại bằng điểu, liền là xuất hiện ở hai tay của hắn bên trong. Phát ra trận trận tiếng thê ơ. Thật dài miệng chim, các tia ánh vàng rực rỡ sắc bén như đao lông vũ, lộ ra thần tuấn vô cùng. Hoa. Vừa nhìn thấy này hai cái kim xí đại bằng gấu điểu, Diệp Linh Khê con mắt lập tức trợn tròn. Giống trông thấy chơi tốt nhất đồ chơi một dạng, ngơ ngác nhìn chúng nó, con mắt đều chuyển không ra. Rồi da trắng nón tay nhỏ muốn đi đụng, nhưng tựa hồ lại có chút không dám. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, đem hai cái kim xí đại bằng ấu điệu đặt vào trong tay nàng. Hai bọn nó, gọi Thanh Hồng cùng Tử Diễm. Diệp Tinh Hà cười nói. Thanh Hồng cùng Tử Diễm cũng là giơ lên con mắt đen như mực, tò mò nhìn Diệp Linh Khê. Đồng nhiên, con mắt chuyển động, vụt vụt bay lên. Chúng nó tựa hồ cũng biết Diệp Linh Khê thân phận đặc thù, bày ra hai cánh bay lên, sau đó riêng phần mình rơi vào Diệp Linh Khê vai trái phải trên bay. Rồi ra cái kia thật dài miệng chim, ban Diệp Linh Khê chải đuốt tóc, không nói ra được thông minh. Diệp Linh Khê cười khanh khách, mặt mũi tràn đầy thoải mái. Diệp Tinh Hà không khỏi bật cười, các ngươi hai tiểu gia hỏa này vẫn còn thật biết định mọi người. Hiển nhiên muội muội lớn hở, Diệp Tinh Hà trong lòng cũng là thoải mái. Hắn đem hai cái kim sĩ đại bằng ấu điểu để ở chỗ này, cũng có một phen so đo. Hắn tại bên ngoài buôn ba, hai cái kim sĩ đại bằng ấu điểu đi theo hắn, không tiện lắm. Thả trong nhà, không còn gì tốt hơn. Mà lại, này hai gia hỏa, sức chiến đấu cũng không tính yếu, thời điểm then chốt cũng có thể bảo hộ muội muội một thoáng. Kim sĩ đại bằng ấu điểu thông linh, tựa hồ biết đây là tiểu chủ nhân, không đắc tội nổi loại kia. Rất nhanh liền cùng nàng chơi rất vui vẻ, bị nắm chặt lông vũ, tách ra miệng chim đều không tức giận. Diệp Linh Khê chơi đến đêm khuya, cũng không chịu lên giường đi ngủ. Bị Diệp Tinh Hà quằn mặt lại dạy dỗ hai câu, mới vừa ngoan ngoãn đi ngủ. Diệp Tinh Hà từ muội muội trong phòng ngủ rời khỏi. Tiểu gia hỏa đã ngủ say, chơi có chút suất mồ hôi, vẻ mặt có chút đỏ lên, đỏ rực giống như là quả táo. Rất là đáng yêu. Người nàng đã chìm vào giấc ngủ, khoe miệng còn mang theo ý cười. Hai cái kim sĩ đại bằng ấu điểu, liền vui ở nàng cái gối hai phía, đang ngủ say. Chim ngoài miệng trong lỗ mũi, còn toát ra hai cái thật to bong bóng. Diệp Tinh Hà trầm thấp cười một tiếng, mặt tràn đầy đều là ôn nhu. Ngày thứ hai, trên quan đạo, một nhóm thần tuấn khoái mã đang ở lao vụt. Tuấn mã phía trên, thanh ý thiếu niên tiêu sái, chính là Diệp Tinh Hà. Hắn hiện tại đi trước hướng đi, chính là Thanh Vân Thành hướng đi. Thời gian đã đến, Diệp Tinh Hà hiện tại muốn về Thanh Vân Thành, tham gia trận kia đổ ước. Nửa ngày sau, Diệp Tinh Hà xa xa đã có thể thấy Thanh Vân Thành tường thành. Hôm nay hàn phong gào thét, rơi xuống bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Diệp Tinh Hà trong mắt lại phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Lần trước, Diệp Tinh Hà rời đi thời điểm thực lực thấp, bản thân bị trọng thương, chật vật không chịu nổi. Lần này trở về, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên nồng đậm sắc cơ. Thanh Vân Thành Diệp ra. Trong đại sảnh, bầu không khí trang nghiêm mà đè nén. Diệp Tuyền Cao cứ tại thủ tọa phía trên, nhíu mày, tình cảnh bi thảm dáng vẻ. Tại hắn dưới tay, ngồi mấy tên gia tộc trưởng lão, vẻ mặt khác nhau, có mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, có cười trên nỗi đau của người khác. Kỳ quái là, ban đầu nên biến thành tù nhân bị giam lại ách thúc, lúc này cũng thỉnh lình xuất hiện. Thần sắc hắn đờ đẫn, không nói một lời. Diệp Tuyền trên mặt cứng rắn gạt ra một vệt nụ cười, "Ách thúc, giữa chúng ta có chút hiểu lầm, ngươi chớ muốn để ở trong lòng." Ách thúc hờ hững cười một tiếng, đưa tay thấm nước trà, trên bàn viết hai chữ, "Đáng đợi." Diệp Tuyền hơi ngưng lại, có ý phát tác, lại không dám, đành phải cố nén xuống. Trong thính đường, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Tuyền đứng bên cạnh Diệp Hồng, vẻ mặt một mảnh âm trầm. Đông Nhiên đứng dậy, một tiếng gầm nhẹ, "Phụ thân, ta cùng lắm thì cùng Diệp Tinh Hà liều mạng." Hà tất thấp kém cầu hắn. Diệp Tuyền một trường, đập vào trên lan can, lạnh lùng nói ra, "Đồ hỗn trướng, nửa bước thần cương cảnh đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi hơn được sao? Muốn tìm cái chết phải không?" Diệp Hồng bị chắn đến một câu đều nói không ra, đành phải hậm hực lui ra. Ánh mắt lộ ra một vẻ e ngại. Ách thúc y mang cười, cực kỳ thoải mái. Diệp gia một mực tại Lăng Vân Tông phái có gian tế. Từ khi Diệp Tinh Hà trở lại Lăng Vân Tông về sau, liền có tin tức không ngừng truyền đến. Diệp gia người cũng biết Diệp Tinh Hà tựa hồ được kỳ ngộ, thực lực phi tốc tăng lên. Tại Lăng Vân Tông dần dần có khá lớn tên tuổi. Bất quá, lại cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng mấy ngày trước đây, lại có một cái tin tức kinh người truyền đến. Diệp Tinh Hà thực lực đã đánh bại nửa bước thần cương cảnh cường giả Sở Quân Hạo, đoạt được Lăng Vân Tông thi đấu đệ nhất. Tin tức này, trong nháy mắt làm cho cả Diệp gia vỡ tổ. Hôm nay, liền là ước chiến ngày. Diệp Tuyền đám người, ban đầu tràn đầy tự tin, cảm thấy trận này ước chiến, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người biết, chỉ sợ chết lại là Diệp Hồng. Diệp Tuyền người đều choáng váng, mặt ủ mày chau, sau đó nhanh lên đem bị giam giữ Ách Thúc mời ra tới. Liền có hôm nay một màn này. Diệp Tuyền nhíu mày, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên một thanh âm. Thanh âm càng lúc càng lớn, truyền vào trong tính đường. "Đại tiểu thư trở về, đại tiểu thư trở về." "Cái gì? Tuyết Nhi trở về rồi?" Diệp Tuyền đột nhiên đứng dậy, mi mục bên trong mang theo một vẻ vui mừng. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiếp theo, một bóng người chính là đi đến. Dáng người cao gầy, có chút mạnh mẽ, người mặc một bộ Nga hoàng y sam. Gặp hắn tiến đến, Diệp Tuyền đám người tranh thủ thời gian ra đón, "Tuyết Nhi, ngươi tại sao trở lại? Nữ Nhi ngoan, ngươi không phải đang ở trong tông môn khổ tu sao?" Nga hoàng y sam nữ tử, chính là Diệp Tuyết, Diệp gia đại tiểu thư. Cùng Diệp Hồng, chính là một mẹ sinh ra. Cũng là phi thường căm thù Diệp Tinh Hà, trước đó nhiều lần chèn ép. Diệp Tuyết cũng là bái nhập tông môn, lại là bái nhập Xích Hà phái. Tại Xích Hà phái bên trong, nàng thiên phú không tồi, đã trở thành chính thức đệ tử ngoại tông. Là ca ca sai người mang cho ta tin. Diệp Hồng ở bên cạnh cười đắc ý, Diệp Tuyết mím môi cười một tiếng, nghe nói trong gia tộc phát sinh chút biến cố. Nghe thấy lời này, Diệp Tuyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Không sai, cái kia Diệp Tinh Hà, nữ nhi cũng đã biết. Diệp Tuyết vẻ mặt không thay đổi. Nàng tự nhiên biết phụ thân cùng ca ca làm những cái kia chuyện xấu xa, lại không thèm để ý chút nào. Ở trong mắt nàng, Diệp Tinh Hà cái này con thứ, không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên muốn giữ gìn phụ thân cùng ca ca. Diệp Tuyết mặt ủ mày chau, chẳng qua là, ta liền sợ, ngươi đều không phải là cái kia Diệp Tinh Hà đối thủ. Diệp Tuyết, thiên phú mạnh hơn Diệp Hồng, thực lực đạt đến tối thể cảnh cửu trọng. Diệp Tuyết cười nói, phụ thân an tâm, ta lần này cố ý mời trong tông môn một vị sư tỷ đến đây trợ trận. Ồ. Diệp Tuyết nghe xong, lập tức trong mắt chợt lóe sáng, lộ ra một vẻ vui mừng, ngươi cái kia sư tỷ, thực lực như thế nào? Diệp Tuyết giơ lên cái cằm, ngạo nghễ nói ra, ba ngày trước, sông mở Việt khí hải, nhất cử phá quan, bước vào thần cương cảnh. Chương 102, Phủ thành chủ yến hội chương 102, phủ thành chủ yến hội thần cương cảnh cường giả. Mọi người nghe, đều là hít sâu một hơi. Thần cương cảnh cường giả, đặt ở Thanh Vân thành loại địa phương nhỏ này, tuyệt đối quét ngang một mảnh. Diệp Tuyên mặt mũi tràn đầy mừng như điên, ha ha, ta con gái tốt, ngươi thật sự là quá lợi hại. Vậy mà có thể mời đến mạnh như vậy người. Diệp Hồng Âm tàn nói ra, có thần cương cảnh cao thủ tọa trấn, Diệp Tinh Hà nếu là dám đến, chết không có chỗ chôn. Bọn hắn trong nháy mắt tràn ngập lòng tin. Đây chính là thần cương cảnh cao thủ a, vượt xa Diệp Tinh Hà. Diệp Tuyết lộ ra một vẻ cẩn thận vẻ kiêu ngạo, đạm mạc nói ra, có ta ở đây, Diệp Tinh Hà lật không nổi sóng gió tới. Diệp Tuyên trầm tư một lát, đông nhiên nói ra, đem chúng ta tại thành Bắc Ba tòa núi quặng đưa cho phủ thành chủ. Diệp Hồng sững sờ, phụ thân, ngài đây là? Diệp Tuyên nắn nuốt râu ria, đáp ý nói ra, thỉnh thành chủ ra tay, đem việc này hóa giải. Tuyết Nhi lá bài tẩy kia, tùy thời có thể dùng sức lên. Như thế hai bút cùng vẽ, việc này có thể bảo vệ không lo. Diệp Hồng, Diệp Tuyết liên tục gật đầu. Quan mỏ đưa ra ngoài sự tình, làm hết sức thuận lợi. Hôm nay chính là sơ tuyết tiết. Sáng sớm, liền có bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống. Năm nay bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên, vương bay xuống. Phủ thành chủ truyền hạ mệnh lệnh, mời Thanh Vân thành các đại gia tộc tuổi trẻ tài tuấn đi tới phủ thành chủ. Đối tuyết ngâm thơ, tiến ẩm mua vui. Thanh Vân thành bên trong các đại gia tộc, nghe nói tin tức, đều là phái ra gia tộc cường đại nhất đệ tử tinh anh đi tới tham gia yến hội. Đối với những gia tộc này tới nói, loại tụ hội này, mỗi lần sẽ có luận võ. Chính là hiển lộ rõ ràng gia tộc thực lực cơ hội tốt vô cùng. Cũng là gia tộc tân duệ, đệ tử trẻ tuổi, dương danh lập vạn tuyệt hảo thời cơ. Lần cận giữa trưa, tuyết chưa ngừng, ngược lại càng gia tăng. Cũng chính là tại lúc này, một con tuấn mã đến Thanh Vân thành bên ngoài, chính là Diệp Tinh Hà. Còn chưa vào thành, cổng mấy tên vệ binh liền đã là đi tới. Người cầm đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, rất là khách khí, chắp tay cười nói, "Diệp công tử, chúng ta phụ thành chủ đại nhân chi mệnh, đặc biệt Diệp công tử, đi phụ thành chủ tham gia sơ tuyết tiết tiến hội." Đông tuyết to như tịch, nhét đầy ở giữa thiên địa. Liếc nhìn lại, đều là một mảnh trắng xóa. Phụ thành chủ bên ngoài, chính là sâu rộng sông hộ thành. Sông hộ thành một bên, một tòa nhỏ trên núi đá, xây tòa bát gia đình, có chút tinh mỹ. Ở đây, nhưng nhìn thành bên trong cảnh đẹp. Lúc này, đang có mấy danh các đại gia tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, tại trong đình uống rượu ngắm cảnh. Bên cạnh mười mấy tên nô bộc, bận rộn hầu hạ. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, trong đình điểm 10 cái lò sưởi. Mỗi người trước mặt một tấm bàn nhỏ, thả đầy đủ loại thức ăn, ấm áp như xuân. Một tên thanh trẻ mang uống cạn rượu trong chén, cười nói, "Lần này sơ tuyết tiết, thành bên trong các đại gia tộc tuấn kiệt tụ tập. Diệp Hải, không biết các ngươi Diệp gia vị kia đại thiên tài sẽ tới hay không nha?" Dứt lời, chính là cười ha ha một tiếng. Tại đại thiên tài ba chữ kia bên trên, phá lệ nhấn mạnh, tràn đầy châm chọc chi ý người nói chuyện, tên là Vương Minh Húc, chính là Vương gia đệ tử kiệt xuất một trong. Vương gia cũng là Thanh Vân thành đại gia tộc, cùng Diệp gia tương xứng. Hắn tiếng nói vừa ra, trong sảnh tất cả mọi người là cười ra tiếng, trong ánh mắt tất cả đều mang theo vài phần trào phúng. Diệp Hải, ước chừng 17-18 tuổi tuổi tác, trên mặt mang theo không thể che hết kiêu ngạo khí. Hắn xuất thân từ Diệp gia, coi như chính là Diệp Tinh Hà đường huynh. Luôn luôn cùng Diệp Tinh Hà quan hệ cực kém, phụ thuộc vào Diệp Hồng, trước đó đối Diệp Tinh Hà nhiều lần khiêu khích. Hắn cười ha ha một tiếng, "Đừng đề cập tên phế vật kia, trước đó đến còn có mấy phần danh tiếng, có ít như vậy thực lực. Sau này, mệnh hồn tan biến, đạo cung phá toái, đã triệt để biến thành phế vật." Hắn một tiếng cười nhạo, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tha thứ ta nói thẳng, hắn liền cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ tư cách đều không có. Không sai. Bên cạnh một tên mặt tròn thanh niên, cười phụ họa, người a, nên nhận rõ thân phận của mình. Nếu ta là Diệp Tinh Hà, coi như tiếp vào mời, cũng là không mặt mũi tới. Cái này người, tên là Lưu Thần Giật, xuất thân Lưu gia, cũng là Thanh Vân thành bên trong thế lực lớn. Phải không? Bên cạnh một cái niên kỷ hơi lớn thanh niên, ta có thể là nghe nói, phế vật kia bây giờ đang ở Lăng Vân Tông đã có một chút danh tiếng. Tựa hồ, thực lực có chỗ khôi phục. Diệp Khải khinh thường nói ra, chắc là tin đồn. Lại nói, một cái không có mệnh hồn phế vật, coi như mạnh hơn, có thể mạnh bao nhiêu? Căn bản cũng không có tương lai. Vương Minh Húc cười ha ha nói, không đề cập tới tên phế vật kia, ảnh hưởng tâm tình, uống rượu, mọi người đàm tiếu chói trang, ăn uống linh đình. Diệp Hải, tại Diệp gia địa vị quá thấp, căn bản tiếp xúc không đến hoạch tâm tin tức. Bởi vậy, cũng không biết Diệp Tinh Hà đã là thực lực đại tiến, cũng không biết Diệp Tinh Hà những chuyện kia. Mà ở trong đó mấy tên đệ tử, tại mỗi cái gia tộc bên trong, địa vị cũng không tính là cao. Cho nên, tin tức bế tắc. Căn bản không biết hiện tại Diệp Tinh Hà đáng sợ đến mức nào. Lăng Vân Tông cùng Thanh Vân Thành, dù sao khoảng cách tương đối xa, Diệp Tinh Hà cường hãn cũng không có chuyển tới. Chỉ có chút ít mấy người biết được. Bọn hắn trong miệng phế vật kia Diệp Tinh Hà đã là dục ngựa đi tới phủ thành chủ cổng. Mọi người tại cái đỉnh nhỏ bên trên cũng là thấy. Diệp Khải rêu rêu nói, đây không phải ta cái kia Diệp Tinh Hà đường đệ sao? Diệp Tinh Hà chợt nghe một cái có chút thanh âm quen thuộc. Dương mắt xem xét, đạo bên cạnh đình nghỉ mát phía trên, vài người đang ở nhìn về phía này. Mở miệng người chính là Diệp Khải. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức. Bên cạnh mấy người, trên mặt cũng đều mang theo vài phần đùa cợt chi ý. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Diệp Khải, trong ánh mắt vẻ lạnh lùng lóe lên. Diệp Khải trước đó chính là cùng hắn có phần không hợp nhau. Lúc trước hắn bị phế sạch mệnh hồn, cầm tù tại địa lao thời điểm, cái này người nhiều lần đến đây mở miệng khiêu khích, nhục nhã. Thù này đã sớm nên báo. Vương Minh Húc trong mắt lóe lên một vẻ trêu tức, cao giọng nói, Diệp Tinh Hà, nếu trở về, không như trên tới uống một chén. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, từ lập tức đến ngay, chậm rãi từng bước mà lên. Rất nhanh, đi vào cái kia trong lương đỉnh. Thấy Diệp Tinh Hà là bước đi đi lên, mấy người thần sắc càng là khinh thường. Diệp Khải cười nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi không chỉ mệnh hồn phế đi, hai chân cũng bị phế đi sao? Liên bay lên đều làm không được, còn muốn từng bậc bậc thang đi tới." Mọi người một hồi cười vang. Vương Minh Húc uống miếng rượu, mang theo vài phần đùa cợt chi ý cười nói, cũng có thể là Diệp Tinh Hà khinh thân công pháp quá mức lợi hại, kinh thế hai tủ. Sợ trực tiếp lướt lên đến, sẽ dọa chúng ta đi. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đúng là sợ hù đến các ngươi. Mọi người nghe xong, đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó, phát ra một hồi cười vang. Trên quan đạo này, đến này tiểu đỉnh bên trong, tối thiểu 10 mét khoảng cách. Trong bọn họ, không một người có khả năng dễ dàng nhảy lên. Diệp Tinh Hà, làm sao có thể làm được? Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Tinh Hà tại hồ suy đại khí. Diệp Tinh Hà không chỉ thực lực thấp, làm sao vẫn yêu khẩu suất của ngôn. Có thể là mệnh hồn tan biến, bị kích thích. Mấy người đều là cười nhẹ. Chương 103. Ta nếu muốn ngồi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chương 103. Ta nếu muốn ngồi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Diệp Tinh Hà nói, chính là lời nói thật. Hắn kim bằng quyết, chỉ cần một bước, liền có thể nhảy vọt 10 mét khoảng cách. Bọn hắn không tin, Diệp Tinh Hà cũng không cần thiết nói rõ lý do. Diệp Khải bỗng nhiên trêu tức cười một tiếng, nói ra, ai nha, Diệp Tinh Hà, thực sự ngượng ngùng. Ngươi nhìn ngươi tất cả lên, nhưng chỗ này không có chỗ ngồi. Có muốn không như vậy đi, liền làm phiền ngươi xuống lần nữa đi. Rõ ràng, hắn căn bản chính là đang đùa bỡn Diệp Tinh Hà. Nơi này, không trả trống không một cái sao? Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn về phía vị trí cao nhất, tòa Bắc Chiêu Nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, vị trí kia còn trống không, rõ ràng thân phận tôn quý nhất chính chủ còn chưa tới. Hắn mỉm cười, trực tiếp hướng vị trí kia đi đến. Vương Minh Húc lưu thần giật lộ ra một vẻ nhàn nhạt vẻ trầm trọng, nhìn về phía Diệp Hải. Diệp Tinh Hà, tựa hồ nắm chính mình xem quá cao. Lưu Thần Giật cũng là mỉm cười nói, người à, hẳn là nhận rõ chính mình, dạng gì địa vị, liền nên ngồi tại dạng gì vị trí. Ngươi địa vị quá thấp, nơi này liền không có vị trí của ngươi có khả năng ngồi. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta nếu muốn ngồi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Diệp Khải ánh mắt lạnh lẽo, một phế vật, không biết cấp bậc lễ nghĩa, thật sự là cho ta Diệp gia mất mặt. Dứt lời, đứng dậy một trường đẩy đi. Trong mắt ủy dị hào quang lấp lánh, nhìn hắn bộ dáng, là muốn nắm Diệp Tinh Hà từ nơi này trong đỉnh đẩy ra, lăn xuống trên quan đạo đi. Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Diệp Khải một trường đẩy ra, lại là phát hiện bàn tay của mình dừng tại giữa không trung, động đều không động được. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà chẳng qua là duỗi ra hai ngón tay, liền đem hắn bàn tay của hắn kẹp ở tại chỗ. Diệp Khải hết sức vùng vẫy một hồi, lại cảm giác bàn tay của mình tựa như là bị gang đúc khuôn đi vào một dạng, lại không thể tiến thêm. Hắn đầu tiên là sững sờ, tầm mắt quét qua mọi người, thấy mọi người ánh mắt đều rơi trên người mình, lập tức ra mặt nóng lên, cảm giác cực lớn mất đi mặt mũi. Một tiếng nham hiểm gầm nhẹ, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, muốn chết. Tay trái một quyền hướng Diệp Tinh Hà hành sát mà đi. Hiện tại, ta cái này đường ca, liền để ngươi ghi nhớ thật lâu. Phải không? Diệp Tinh Hà cười lạnh, ta xem, là ngươi muốn chết mới đúng. Đấm ra một quyền. Hai quyền đụng vào nhau. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Vang một tiếng tiếng vang, Diệp Khải chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng dung nhập trong cơ thể mình. Trong nháy mắt, tay trái của hắn bị trực tiếp chấn vỡ. Lực lượng cường đại chưa từng dừng lại, trực tiếp tràn vào cánh tay trái của hắn, đem cánh tay trái của hắn cũng trực tiếp chấn vỡ. Diệp Khải rút lui mấy bước, vương bít lấy nắm đấm, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ta, tay của ta, cánh tay của ta nát. Mọi người thấy cảnh này, tầm mắt chớp lên. Diệp Khải, thối thể cảnh thất trọng, cũng không phải là yếu đất. Tại Diệp Tinh Hà trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Diệp Khải phát ra điên cuồng gào thét, hắn còn muốn tại Sơ Tuyết Tiết Hội bên trên dương ra bản lĩnh, bây giờ lại bị Diệp Tinh Hà trực tiếp phế cánh tay. Diệp Tinh Hà, ta muốn giết ngươi. Hắn hướng về Diệp Tinh Hà lao đến. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, khẽ vươn tay, liền đem hắn giơ lên cao cao. Ba 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 ba, quăng 10 cái bật hai, sau đó hướng trên mặt đất ném một cái. Nhàn nhạt nói một câu, thứ mất mặt xấu hổ. Nay 10 cái bật hai, cũng làm cho Diệp Khải bình tĩnh lại. Diệp Khải khuôn mặt đỏ bừng lên. Hắn biết, chính mình hôm nay đã là mất hết thể diện. Một câu không dám nhiều lời, bù mặt, thối lui đến bên cạnh. Diệp Tinh Hà đã chứng minh chính mình thực lực kinh khủng. Trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ, Diệp Tinh Hà thực lực làm sao lại trở nên như thế mạnh? Lưu Thần Giật cùng Vương Minh Húc lẫn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy một vẻ khiếp sợ. Diệp Tinh Hà thực lực, ít nhất đi đến tối thể cảnh bắt trọng, thậm chí có khả năng càng cao. Hắn, thật mạnh. Diệp Tinh Hà trực tiếp đi vào vị trí đầu não phía trên, ngồi xuống. Tầm mắt rơi ở bên cạnh Lưu Thần Giật trên thân, ta ngồi ở chỗ này, ngươi có ý kiến gì không? Trong ngay mắt, Lưu Thần Giật khuôn mặt liền đỏ lên. Diệp Tinh Hà câu nói này, không hề nghi ngờ, liền là tại ở trước mặt hung hăng đánh mặt của hắn. Vừa mới, hắn mới nói, Diệp Tinh Hà không có tư cách ngồi ở chỗ này. Nhưng bây giờ, Diệp Tinh Hà đã chứng minh, hắn có thực lực này, có tư cách này. Hiện tại, lại nào dám nghi vấn? Thực lực của hắn, bất quá cùng Diệp Khải tương xứng. Diệp Khải, tại Diệp Tinh Hà trước mặt không chịu nổi một kích, hắn sẽ không mạnh hơn Diệp Khải đi nơi nào. Hắn khẽ cắn môi, thấp giọng nói ra, ngươi có tư cách này. Nhìn xem cái kia một bộ xấu hổ nhẫn nhục bộ dáng, Diệp Tinh Hà cười to. Loại cảm giác này, hết sức thoải mái. Cái này là thực lực. Hắn vừa nhìn về phía Vương Minh Húc, thản nhiên nói, nếu là ngươi mời ta tới uống rượu, có phải hay không nên mời ta một chén? Đúng. Vương Minh Húc cắn răng nén giận, rót một chén rượu, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đem chén rượu tiếp nhận. Sau đó, tay lắc một cái, rượu trong chén đều dội tại Vương Minh Húc trên mặt. Đây cũng không phải là đánh mặt, đây là hung hăng dẫm lên Lưu Thần giật mặt, dẫm vào bùn nhão bên trong a. Trung quanh phục vụ tôi tớ đều là kinh ngạc, không ít người thì là phát ra trầm thấp tiếng cười trộm. Vương Minh Húc cuối cùng nhịn không được, một tiếng hét lên, Diệp Tinh Hà, ngươi làm nhục ta như vậy, ta liều mạng với ngươi. Từ dưới bàn rút ra trường kiếm, một kiếm đâm hướng Diệp Tinh Hà, rất có uy thế. Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, nghi liều mạng, cũng phải có tư cách đó mới được. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem Lưu Thần giật trường kiếm đánh bay. Sau đó, bắt lấy cổ của hắn, tiện tay quăng ra. Khí lực tiếng xe gió băng lên, phình một tiếng, Vương Minh Húc trực tiếp nện vào sông Hộ Thành lên, đem đã băng phong sông Hộ Thành, ném ra một cái lỗ thủng lớn. Không rõ sống chết. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Tinh Hà, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, kinh khủng run rẩy. Người nào cũng không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, thực lực mạnh mẽ như thế. Diệp Tinh Hà tầm mắt chuyển hướng Lưu Thần Dật. Hắn ánh mắt vừa mới nhìn sang, Lưu Thần Dật chính là dọa đến khẽ run rẩy. Diệp Tinh Hà khoan thai cười nói, "Đừng sợ nha, bất quá là muốn cho ngươi cho ta kính một chén rượu mà thôi." "Ngươi kính, vẫn là bất kính?" Lưu Thần Dật tranh thủ thời gian gật đầu, "Ta kính, ta mời rượu." Đổ đầy một chén rượu, hai tay dâng đưa cho Diệp Tinh Hà. "Ngươi nói rượu này, ta là uống, vẫn là không uống?" Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, "Không sai, Diệp Tinh Hà liền là tại nhục nhã bọn hắn. Bọn hắn nếu dám khiêu khích Diệp Tinh Hà, như vậy thì muốn làm tốt bị nhục nhã chuẩn bị." Bình một tiếng, Lưu Thần Dật quỳ rạp xuống đất, ngón tay đều đang run rẩy. Rượu trong chén không ngừng rơi ra. Trong lòng của hắn thật sự là cực sợ, giống như là Diệp Khải cùng Vương Minh Húc như vậy, bị đánh một trận, chắc chắn luôn làm trò hề, không còn mặt mũi. Diệp Tinh Hà nhìn hắn một cái, chẳng qua là chỉ lấy phía ngoài đỉnh, từ tốn nói, "Chính mình từ chỗ này lăn xuống đi, ta liền tha ngươi." "Đúng, đúng, ta lăn." Lưu Thần Dật liên tục gật đầu. Mặc dù này lăn xuống đi cũng đầy đủ mất mặt, nhưng so với bị nhục nhã một chầu đánh thành trọng thương tốt hơn nhiều lắm. Hắn làm thật nằm trên mặt đất, hướng phía dưới lăn tới. Trên thân tuyết càng dính càng nhiều, lăn đến núi thời điểm, đã như một cái tuyết cầu. Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, chính mình rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon vào cổ họng, trong bụng đừng ngực. Diệp Tinh Hà cười to, "Rượu ngon." Chương 104. "Mặt mũi này, nếu là ta không cho đâu." Chương 104. "Mặt mũi này, nếu là ta không cho đâu." Đột nhiên đứng dậy, thân hình lóe lên, trong nháy mắt lướt qua 10 mét xa, vững vàng rơi vào phủ thành chủ cửa chính. Kim Bằng quyết bộ pháp, cực kỳ kinh diễm, động tác tiêu sái mau lẹ. Diệp Hải, Lưu Thần Dật đám người, trên mặt đều lộ ra một vẻ vẻ chấn động. Phủ thành chủ cổng mọi người, cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Bực này khinh thân bộ pháp, chỉ sợ toàn bộ Thanh Vân Thành, không có mấy người có thể làm được. Đoán chừng các đại gia chủ cấp bậc cường giả, cũng là có thể miễn cưỡng làm đến mà thôi. Diệp Tinh Hà quay đầu, nhìn về phía Diệp Khải đám người, cười nhạt một tiếng, nói sớm, sợ hù đến các ngươi. Diệp Khải đám người, mặt đỏ bừng lên, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Phủ thành chủ cổng thủ vệ đội trưởng, tận mắt thấy Diệp Tinh Hà đại phát thần uy, trong lòng kính sợ, không dám sơ suất. Tranh thủ thời gian liên tiếp, cung kính hành lễ, "Diệp Tinh Hà công tử cứ việc vào bên trong là được, thành chủ sớm đã phân phó xuống tới." Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, ngẩng đầu mà bước đi vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ, cao lầu thâm viện. Từ phủ thành chủ cổng đến trung tâm phòng khách, chúng phải đi qua ba đạo môn. Lúc này, trong đại sảnh, an uống linh đình, khí thế ngất trời. Yến hội đã bắt đầu. Thanh Vân Thành các đại gia tộc tuổi trẻ tuấn kiệt đều hội tụ ở này. Có tới hơn 10 người, rất là náo nhiệt. "Diệp Tinh Hà công tử đến." "Diệp Tinh Hà công tử đến." Liên tục ba đạo kéo dài thông báo thanh âm truyền vào. Trong sảnh mọi người, cơ bản không người để ý, tuyệt đại đa số người không biết Lăng Vân Tông phát sinh hết thảy, cũng không biết bên ngoài phát sinh một màn kia, càng không biết Diệp Tinh Hà thực lực. Trong mắt bọn hắn, Diệp Tinh Hà bất quá là Diệp gia một cái không quan hệ trọng yếu tiểu nhân vật mà thôi. Biết nội tình, chỉ có Diệp Tuyền đám người. Diệp Tuyền hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Ách Thúc tại hắn bên cạnh một lấy khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Diệp Tuyền cố ý như thế, hắn biết Ách Thúc trong lòng tức giận, đối với mình tràn ngập hận ý liền càng muốn đem Ách Thúc mang tới nơi này, chính là muốn nhường Ách Thúc thấy hắn cái kia tiểu chủ nhân, tại thành chủ trọng áp phía dưới, đem không thể không cúi đầu. Chịu đựng sỉ nhục, trong lòng phẫn uất. Như thế, trong lòng của hắn mới vừa thoải mái. Diệp Tuyền hướng bên cạnh Diệp Tuyết thấp giọng hỏi, "Làm sao ngươi vị sư tỷ kia còn chưa tới?" Hắn tổng cảm giác trong lòng mơ hồ có chút bất an. Diệp Tuyết thấp giọng cười nói, "Phụ thân yên tâm, sư tỷ sớm đã đến. Chỉ bất quá, hắn cùng phụ thành chủ đại tiểu thư, vậy mà chính là quen biết, cho nên được mời đến phụ thành chủ đằng sau ôn chuyện đâu." Diệp Tuyết nghe, yên lòng. "Nha, lại tới một vị tuổi trẻ tuấn kiệt." Cao cứ thủ tọa phía trên, chính là một vị xích hồng mặt thân trung niên, nhìn qua cực kỳ uy nghiêm. Thanh Vân Thành thành chủ, Quan Hồng Trác. Tất cả mọi người là phụ họa cười một tiếng. Lúc này, một vị tùy tiện thiếu niên chậm rãi đi vào trong tính đường, chính là Diệp Tinh Hà. Hắn liếc mắt, chính là thấy Ách Thúc. Ách Thúc thương thế, thoạt nhìn đã không ngại. Diệp Tinh Hà căn bản không thèm để ý bất luận cái gì người, đi đến Ách Thúc trước mặt, cong người một cái thật sâu. "Ách Thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Ách Thúc mặt mũi tràn đầy xúc động, bờ môi đều đang run rẩy. Lần trước, hai người phân biệt thời điểm, cơ hội như sinh tử cách rời. Mà bây giờ, Diệp Tinh Hà so trước kia mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Trong lòng của hắn cảm xúc cơ hồ khó mà khống chế. Lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo cười lạnh, không biết cấp bậc lễ nghĩa đồ vật. "Lại tới đây, không biết trước gặp qua thành chủ đại nhân, gặp qua gia chủ, mà là trước gặp một tên ti tiện nô tỳ, thật sự là cho ta Diệp gia mất mặt. Diệp Tinh Hà nghe, trong mắt vẻ lạnh lùng lóe lên, chậm rãi ngẩng đầu. Người nói chuyện chính là Diệp Hồng. Hắn ngồi tại Diệp Tuyền bên cạnh, lạnh lùng mở miệng chào phúng. Cái này thứ không biết chết sống, lúc này còn dám nhảy ra. Nguyên lai, Diệp Hồng tại đây bên trong, tự cho là có thành chủ bảo hộ, không kiêng nể gì cả. Hắn thấy, bây giờ đang ở trong phủ thành chủ, Diệp Tinh Hà căn bản lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Tuyết cũng là cười lạnh, quả nhiên là không có giáo dục ti tiện con thứ. Diệp Tuyền đạm mạc quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, hướng Quan Hồng chắc chắp tay nói, "Thành chủ đại nhân, này Diệp Tinh Hà, mấy tháng trước vừa mới mệnh hồn tan biến, tính tình có chút đại biến, mất cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng chư vị chớ trách." Quan Hồng chắc cười ha ha một tiếng, "Không sao." Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, liền biết là chuyện gì xảy ra. Trong lòng cười lạnh, muốn cầm Quan Hồng chắc ép ta, cầm phủ thành chủ ép ta. Hôm nay là tỷ thí ngày, bọn hắn làm ra như thế vừa ra, ý tứ rất rõ ràng. "Tốt, ta đây liền xem các ngươi có thể nhảy tới khi nào." Diệp Tinh Hà ngược lại không cuống cuồng. Thành hơi, tại ách thuốc bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem Diệp Tuyền mấy cái này thằng hề, tại đây bên trong nhảy tới nhảy lui. Qua ba lần rượu, món ăn quang ngũ vị. Quan Hồng chắc đống nhiên ho nhẹ một tiếng, gõ bàn một cái nói, "Mọi người đều yên tĩnh trở lại." Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, "Diệp Tinh Hà, ta nghe nói, ngươi cùng phụ thân ngươi bọn hắn, tựa hồ có một ít hiểu lầm. Hôm nay, cho ta cái mặt mũi." "Hiểu lầm kia, coi như xong đi." Diệp Tinh Hà bị đánh nát đạo cùng, phế bỏ mệnh hồn. Tại trong miệng hắn, liền thành có chút hiểu lầm, mà hắn càng là phải dùng một câu nói kia, phối hợp, liền đem này ân oán cho bỏ qua đi. Trong lời nói càng là tràn ngập mệnh lệnh ngữ khí. Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên, cũng không có đáp lời. Chẳng qua là tự mình bưng lên trước mặt chén rượu, nhẹ nhàng suýt uống một hớp. Đại điện bên trong, ban đầu xì xào bàn tán thanh âm đều là lặng yên biến mất. Tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, muốn xem hắn là cái phản ứng gì. Quan Hồng chắc nói xong câu đó về sau, liền không có lại để ý, chẳng qua là cười cùng bên cạnh người đàm tiếu nói chuyện phiếm. Hắn thấy, hắn nếu lên tiếng, cái kia liền so như mệnh lệnh. Diệp Tinh Hà, sao lại dám chống lại? Mọi người cũng là một phái dễ dàng, căn bản không có nắm chuyện này đương sự. Theo bọn hắn nghĩ, Quan Hồng chắc đều lên tiếng, Diệp Tinh Hà há có dám không nghe lý lẽ? Việc này đã thành kết cục đã định, đến mức đến cùng phát sinh qua hiểu lầm gì đó, Diệp Tinh Hà lại chịu được qua hạng gì dạng thống khổ? Bọn hắn là không thèm để ý. Nhưng đương nhiên, đúng lúc này, Diệp Tinh Hà đem chén rượu nhẹ nhẹ đặt lên bàn, nhưng lại phát ra một tiếng cực kỳ hùng hậu hùng hồn tiếng vang. Mọi người đều là trong lòng nhảy một cái, tầm mắt không tự chủ được, liền nhìn về phía nơi đó. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Diệp Tinh Hà nhìn về phía Quan Hồng Trác, bị cười phun ra một câu, "Mặt mũi này, nếu là ta không cho đâu." "Cái gì?" Nghe xong lời này, mọi người tất cả đều xôn xao. Trong ngay mắt, ban đầu xảo xảo nháo nháo trong tính đường, trở nên vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người, tầm mắt đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Trong ánh mắt, có kinh ngạc, có cười trên nỗi đau của người khác, có xem thường. Sau một khắc, một mảnh xì xào bàn tán thanh âm vang lên. "Này Diệp Tinh Hà, là điên rồi đi." "Đúng vậy à, vô luận bọn hắn Diệp gia bên trong có cái gì ân oán, thành chủ nếu lên tiếng, hắn liền sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào." "Không sai, thành chủ đại nhân hỏi câu này chính là cho mặt mũi của hắn. Hắn đây là cho thể diện mà không cần." Công nhân ngỗ nghịch Quan Hồng Trác. Hắn sau khi suy tính quả sao? Chương 105. Thiết Linh Nhi đến. Chương 105. Thiết Linh Nhi đến. Đây là giờ phút này, tất cả mọi người ý nghĩ, không quan trọng một cái bình thường võ giả, thối thể cảnh văn bối, cũng dám ngỗ nghịch Quan Hồng Trác, mà lại là ở trước mặt tất cả mọi người chống đối. Này là muốn chết. Diệp Tuyền, Diệp Hồng, Diệp Tuyết liếc nhau, thì đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy một vẻ vui mừng. Diệp Tinh Hà trước mặt mọi người chống đối Quan Hồng Trác, theo bọn hắn nghĩ, cái này là kết cục tốt nhất. Diệp Tinh Hà xong, trong lòng ba người đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Quan Hồng Trác sắc mặt trong nháy mắt âm trầm một thoáng, một vẻ sắc ý lặng yên thoáng hiện, mà chưa kịp hắn phát tác, bên cạnh liền có người bỗng nhiên đứng dậy, chỉ Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị mắng chửi nói, "Diệp Tinh Hà, ai cho ngươi dũng khí, dám dạng này cùng thành chủ đại nhân nói chuyện? Tranh thủ thời gian quy xuống, cho thành chủ đại nhân chịu nhận lỗi." Người nói chuyện, Diệp Tinh Hà có chút nhìn quen mắt. Tiếp theo, hắn liền nhớ tới, cái này người tên là Hồng Dương Châu, Thanh Vân Thành Hồng gia thiếu chủ. Tại Thanh Vân Thành hết thảy tuấn kiệt bên trong, thực lực đệ nhất, danh xưng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, có thể so sánh phía ngoài Vương Minh Húc mấy người mạnh hơn nhiều. Lúc này, hắn đột nhiên nghiêm nghị quát lớn Diệp Tinh Hà, tự nhiên là muốn thông qua dẫm lên Diệp Tinh Hà, tới định bợ Quan Hồng Trác. Gặp hắn đứng dậy, mọi người sững sờ, mà hậu tâm bên trong đều là hối hận, làm sao bị này Hồng Dương Châu cho vượt lên trước rồi. Lập tức, lại có mấy người đứng dậy, dồn dập đối Diệp Tinh Hà nghiêm nghị quát mắng. Bọn hắn mục đích đều rất rõ ràng, định bợ Quan Hồng Trác, mà phương thức thì là đạp Diệp Tinh Hà. Hồng Dương Châu hướng bốn phía nhìn một chút, đáy mắt lộ ra một tia đắc ý, các ngươi mặc dù đều tại đạp Diệp Tinh Hà, nhưng chúng quy vẫn là ta là cái thứ nhất. Quan Hồng Trác sẽ chỉ nhớ kỹ ta. Quan Hồng Trác chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống Diệp Tinh Hà, cười lạnh, "Tốt, rất tốt. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà, ngươi bây giờ cũng là tiền đồ." Hắn biết một chút liên quan tới Diệp Tinh Hà nghe đồn, nhưng hoàn toàn không có thả ở trên người. Hắn là ai? Thanh Vân Thành thành chủ, luôn luôn tại Thanh Vân Thành nói 102. Há lại sẽ đem Diệp Tinh Hà để vào mắt? Ta ngược lại muốn xem, ngươi dựa vào cái gì có lá gan cùng ta nói lời như vậy? Ta ngược lại muốn xem là ai cho ngươi dũng khí? Hồng Dương Châu nhìn về phía Quan Hồng Trác, chắp tay lớn tiếng nói, "Thành chủ đại nhân, này Diệp Tinh Hà không biết lễ phép, mở miệng càng hẳn rỡ. Ngài như ra tay giáo huấn hắn, gây thân phận của ngài. Hắn còn chưa xứng." Hắn dừng một chút, ôn quyền nói ra, "Tiểu chất nguyện ý xuất chiến, thay thành chủ đại nhân giáo huấn một chút Diệp Tinh Hà." "Thành chủ đại nhân, tại hạ nguyện ý một trận chiến." "Hồng Dương Châu, ngươi là chúng ta Thanh Vân Thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, ngươi xuất chiến Diệp Tinh Hà, chẳng phải là quá cho hắn mặt mũi? Vẫn là ta tới đi." "Ha ha, ngươi cũng quá mạnh, vẫn là đổi ta đi." Rất nhiều con em thế gia dồn dập mở miệng, thỉnh cầu xuất chiến, cướp cùng Diệp Tinh Hà chiến đấu. Rõ ràng, bọn họ đều là coi Diệp Tinh Hà là thành quả hờ mềm. Người nào nghĩ đạp liền đạp, mà lại có khả năng dễ dàng đạp bạo cái chủng loại kia. Quan Hồng chắc trầm trầm gật đầu, tầm mắt tại rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt trên mắt quét qua. Nghĩ muốn tuyển chọn một người, xuất chiến Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh lùng, khoe miệng mang theo một vệ giọng điểm ai, ở nơi đó thành thơi tự tại vui chơi giải trí. Những người này thực lực mạnh nhất Hồng Dương Châu, cũng bất quá chỉ là thối thể cảnh cựu trọng mà thôi. Diệp Tinh Hà một đầu ngón tay, là có thể đem hắn bóp chết. Một bầy kiến hôi khiêu khích, hắn há sẽ để vào mắt. Diệp Tinh Hà liền ngồi ở chỗ đó, xem này chút tôm tép nhãi nhép tại nhảy nhót. Cuối cùng, Quan Hồng chắc tầm mắt rơi tại trong đó một tên thanh niên trên thân, liền muốn mở miệng. Sau một khắc, bọn hắn liền sẽ ra tay. Mà Diệp Tinh Hà cũng là sẽ để cho này đám người đều biết thực lực mình đến cùng là cường hãn cỡ nào. Sau một khắc, hắn liền sẽ kinh diễm mọi người. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một tên thị vệ bước nhanh đi tới, thấp giọng tại Quan Hồng chắc bên cạnh nói vài câu. Quan Hồng chắc trên mặt lập tức dâng lên một vệt nụ cười, đem vừa rồi âm tàn sát ý ép xuống. Hắn nhìn về phía mọi người, phủi tay, mỉm cười nói, "Chư vị, các ngươi làm cũng biết, Xích Hà phái có một tên kiệt xuất nội môn đệ tử, cùng tiểu nữ là bạn tốt. Lần này, nàng cũng đi tới chúng ta Thanh Vân Thành, lập tức này lại tới. Chúng ta chư vị, tất cả đứng lên hoan nghênh một cái đi." Mọi người nghe xong, đều là hưng phấn. Xích Hà phái nội môn đệ tử, đó là hạng gì thân phận cao quý? Nếu không phải dính thành chủ đại nhân ánh sáng, chỉ sợ chúng ta đời này đều không gặp được a. Nhìn thấy hai vị cô nương tiên nhan, chúng ta đời này may mắn. Mọi người dồn dập mở miệng khen tặng. Quan Hồng chắc luốt luốt râu ria, đáp ý mỉm cười, nghe nói vị cường giả này đã là bước vào thần cương cảnh. Mọi người nghe càng là rung động không thôi. Thần cương cảnh cường giả, toàn bộ Thanh Vân Thành tối cường người cũng chỉ đến như thế mà thôi. Thậm chí thành chủ đại nhân có hay không đi đến thần cương cảnh cũng không tốt nói. Xích Hà phái nội môn đệ tử, thần cương cảnh cường giả, này hai thân phận, nhường còn chưa xuất hiện gã cường giả kia, tại mọi người trong suy nghĩ đã là lừng lẫy tôn quý cực điểm. Thậm chí Quan Hồng chắc cũng không sánh nổi. Sự thật đúng là như thế. Nàng thực lực bây giờ, từ không cần phải nói, sớm đã bước vào thần cương cảnh. Mà hắn tương lai, càng là bất khả hạn lượng, xa xa muốn vượt qua Quan Hồng chắc cái thành nhỏ này thành chủ. Mọi người hôm nay tới tham gia cái này sơ tuyết tiết, rất nhiều liền là chạy này hai tên nữ tử tới. Có thể nhìn thấy một mặt, chính là suốt đời đề tài câu chuyện, vô cùng bình quang. Nếu như có thể mượn cơ hội trèo lên điểm quan hệ, vậy thì càng thêm lê bớm. Như vậy, gia tộc liền có to lớn ỷ bảo, có vô số chỗ tốt. Mọi người dồn dập đứng dậy, hướng phòng cổng nhìn lại, hoàn toàn không để ý đến Diệp Tinh Hà. Cùng hai vị này nữ tử so sánh, Diệp Tinh Hà hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tại mấy tên thị nữ chen chúc dưới, hai đạo nhân ảnh theo cửa lớn đi vào. Bên trái nữ tử, người mặc nga hoàng y sam, thoạt nhìn có chút ôn nhu. Bên phải nữ tử thì là một bộ đại hồng y bảo, tiểu diễm mà lại nóng bỏng. Nàng dáng người cao gầy, mi mục lãnh diễm đẹp đẽ bên trong, lại mang theo vài phần nghiêm nghị sắc khí. Lúc này, hai người còn đang thấp giọng nói gì đó. Quan Hồng chắc tự mình đón, đối cái kia thân mặc quần đỏ nữ tử cười nói, "Thiết Linh Nhi tiểu thư, Quang Lâm Thanh Vân Thành, rồng đến nhà tôn. Chính là ta toàn bộ Thanh Vân Thành vinh quang." Mọi người cũng đều nên đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy định nọ chi sắc, rồi dập vây quanh ở bên người nàng. Càng là có mấy tên đệ tử trẻ tuổi, tự nhận tuấn lãng bất phàm, cố gắng dẫn tới Tiết Linh Nhi chú ý. Tiết Linh Nhi lúc này, nụ cười trên mặt vừa thu lại, trở nên phá lệ cẩn thận mà đạm mạc, chỉ là vô cùng khách khí cùng bọn hắn gật gật đầu. Mà đương nhiên, nàng tầm mắt quét về phía trong thính đường, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tiếp theo, trên mặt thì là lộ ra một vẻ ý cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Tiết Linh Nhi, tên này Xích Hà phái nội môn đệ tử, thần cương cảnh cường giả, tách ra mọi người, đúng là trực tiếp đi tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Đi tới, cái kia bị bọn hắn xem nhẹ, chế nhạo, coi như là sâu kiến Diệp Tinh Hà trước mặt. Mọi người nhất thời đều là ngẩn ngơ. Chương 106. Đồ Nhi gặp qua sư phụ. Chương 106. Đồ Nhi gặp qua sư phụ. Chẳng lẽ hai người này vậy mà nhận biết? Làm sao có thể? Diệp Tinh Hà này loại sâu kiến nhân vật, làm sao lại cùng Tiết Linh Nhi tiểu thư có chỗ gặp nhau? Nhưng, sau một khắc, để bọn hắn càng là ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện. Tiết Linh Nhi nhìn xem Diệp Tinh Hà, đúng là hành lễ, giòn tan hô một câu, "Đồ Nhi gặp qua sư phụ." "Sư phụ ngươi làm sao ở chỗ này?" Sau đó, bước nhanh đi ra phía trước, lôi kéo Diệp Tinh Hà cánh tay, thái độ cực kỳ thân mật. Mà khi Diệp Tinh Hà thấy này hai tên nữ tử tiến vào phòng thời điểm, vẻ mặt lại là lập tức trở nên hết sức cổ quái, giống như cười mà không phải cười. Tiết Linh Nhi lôi kéo hắn, hô lên một tiếng, "Này sư phụ." Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Ngươi cái tên này, nơi này nhiều người như vậy, ngươi gọi sư phụ ta, nếu là bị ngươi tông môn biết, ngươi chẳng phải là muốn chịu không nổi?" Tiết Linh Nhi như tên trộm cười, trong ánh mắt lóe lên gian xảo chi ý, "Ta mặc kệ, ngược lại chỉ cần không tại trong tông môn đầu, ta liền để sư phụ ngươi." Bọn hắn cũng không nghe thấy. Diệp Tinh Hà lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. càng mang theo vài phần cương triều. Trường bối đối văn bối cái chủng loại kia cương triều, nếu là bị Xích Hà phái những người khác thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ cả kinh cái cằm đều đến rơi xuống. Thiết Linh Nhi là ai? Tại Xích Hà phái, danh xưng lãnh diễm nữ thần, cao quý lạnh lùng, xưa nay không đối người tỏ ra thân thiện, tính tình lăng lệ, động một tí liền đem người thu thập một chầu. Rất nhiều người đều không có gặp nàng hiệu quả, mà bây giờ nàng lại tại nơi này, ôm cái này so với nàng còn nhỏ mấy tuổi cánh tay của thiếu niên, nũng nịu chơi xấu, đáng yêu vô cùng. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, đột phá đến thần cương cảnh rồi. Tiết Linh Nhi trọng trọng gật đầu, mặt mày hớn hở, còn đến đa tạ sư phụ ngươi để điểm. Nguyên lai, ngày đó Diệp Tinh Hà chỉ bảo Tiết Linh Nhi về sau. Tiết Linh Nhi y theo Diệp Tinh Hà phân phó, tập trung toàn lực, trùng kích huyệt khí hải. Kết quả, vậy mà tiến triển cực nhanh. Dùng thời gian nửa tháng, hắn đúng là trực tiếp đem huyệt khí hải xông phá, mở ra khí hải thần thiếu, càng là nhất cử bước vào thần cương cảnh. Tin tức này khiếp sợ toàn bộ Xích Hà phái. Phải biết, từ nửa bước thần cương cảnh, mong muốn đột phá vào thần cương cảnh, đâu chỉ tại bước qua một đạo quỷ môn quan. Thối thể cảnh, luyện thể. Thần cương cảnh thì là thối luyện thiếu huyệt, dùng thiếu huyệt dung nạp thần cương, không gì không phá. Nửa bước thần cương cảnh cương giả, mong muốn bước vào thần cương cảnh, cần muốn mở ra một tôn tiên sinh thần khiếu. Thế nhưng, tại bước vào thần cương cảnh trước đó, chỉ có một lần mở ra tiên sinh thần khiếu cơ hội. Nay một tôn tiên sinh thần khiếu, nhất định phải thích hợp thể chất của mình, tu luyện công pháp, càng là quyết định tương lai phương hướng tu luyện. Nhưng, vấn đề lớn nhất là, trừ phi có đại năng chỉ bảo, bằng không rất khó xác định muốn mở ra vị nào tiên sinh thần khiếu. Chỉ cần là lựa chọn sai lầm, kẻ nhẹ không tiến thêm tốc nào nữa, ngừng bước không tiến. Kẻ nặng tẩu hỏa nhập ma, chết thê thảm vô cùng. Nhỏ tông môn bên trong sư phụ, ánh mắt không đủ, thực lực không đủ, vô phương chuẩn xác chỉ bảo đệ tử. Đây chính là vì nơi nào nhiều đệ tử đều nguyện ý lựa chọn đại tông môn nguyên nhân. Một câu chỉ bảo, cả đời hưởng thụ. Nói thí dụ như, Tiết Linh Nhi sư phụ cũng chỉ có thể xác định thích hợp với nàng chín đại khiếu huyệt. Nhưng cụ thể là cái nào, nàng căn bản nhìn không ra. Tiết Linh Nhi, vô phương xác định, do dự không tiến, đã ở đây cảnh giới khốn đốn hơn một năm. Mãi đến Diệp Tinh Hà, mở miệng chỉ bảo. Tiết Chính Tín cùng Tiết Linh Nhi, đối Diệp Tinh Hà, đầy đủ tin tưởng. Nhất cử đột phá. Xích Hà phái khiếp sợ. Đồng niên tiến vào Xích Hà phái các đệ tử bên trong, Tiết Linh Nhi là cái thứ nhất bước vào thần cương cảnh. Đồng thời, cũng là gần 50 năm đến, Xích Hà phái tiến vào thần cương cảnh nhất niên cường người. Xích Hà phái cao tầng cực kỳ trọng thị, lập tức vì nàng nghiêng về hàng loạt tài nguyên, đưa nàng coi là đáng giá nhất bồi dưỡng đệ tử. Nghe nói, thậm chí đã có môn phái khác chuẩn bị có người. Đương nhiên, Diệp Tinh Hà bí mật, Tiết Linh Nhi không có nửa phần lộ ra. Lúc này, tại trong mắt của nàng, Diệp Tinh Hà càng là mạnh mẽ vô cùng thần bí. Đến tận đây, nàng cũng cuối cùng đối người sư phụ này tâm phục khẩu phục, không có nửa phần không tình nguyện. Nội tâm đối Diệp Tinh Hà càng nhiều mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Lúc này thấy đến Diệp Tinh Hà, tự nhiên vui vẻ đến cực điểm. Sư phụ. Nghe được Tiết Linh Nhi trong miệng thốt ra hai chữ này, tất cả mọi người choáng váng, hoàn toàn ngốc tại nơi đó. Sau một lát, trên yến hội vang lên một mảnh ầm ầm tiếng nghị luận. Tiết Linh Nhi, vậy mà xưng hô Diệp Tinh Hà sư phụ, ta không nghe lầm chứ? Nàng không phải Xích Hà phái nội môn đệ tử sao? Làm sao lại xưng hô xưng Diệp Tinh Hà sư phụ? Diệp Tinh Hà lúc nào tiến vào Xích Hà phái? Đối phận cao như vậy, tất cả mọi người cảm thấy không hiểu ra sao, mà bọn hắn xem Diệp Tinh Hà ánh mắt cũng cùng vừa rồi dứt khoát khác biệt. Vừa rồi là khinh thường, nhìn xuống, mang theo vài phần bùa cợt. Hiện tại thì là mang theo vài phần rung động cùng phỏng đoán không đấu. Có thể làm cho Tiết Linh Nhi xưng hô hắn là sư phụ, Diệp Tinh Hà, chẳng lẽ đúng là thân phận địa vị cực kỳ đặc thù nhân vật? Trong lòng bọn họ đều là bay lên nghi vấn. Tiết Linh Nhi bên cạnh, Nga Hoàng Y Sam nữ tử tên là Quan Theo Sương, chính là phủ thành chủ đại tiểu thư. Thấy Diệp Tinh Hà, cũng là nhãn tình sáng lên, cười nói, sư tỷ, cái này là ngươi đã từng đề cập với ta kỳ nhân sao? Không sai, liền là hắn. Tiết Linh Nhi cười nói, nhanh tới bái kiến sư phụ ta, nếu không phải hắn, gia tộc bọn ta sẽ phải bị lừa lương. Quan Theo Sương có chút khách khí, hành lễ gặp qua, dùng ánh mắt tò mò đánh giá Diệp Tinh Hà. Nàng và Tiết Linh Nhi quan hệ vô cùng tốt. Sớm nghe Tiết Linh Nhi nói qua, liên quan tới Diệp Tinh Hà sự tích, trong lòng đối với hắn tràn ngập tò mò. Nhưng mắt thấy chính là một cái bất quá 14-15 tuổi thiếu niên, vẫn là trong lòng kinh ngạc. Diệp Tuyên đám người, trực tiếp choáng váng. Ngốc tại đó, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Diệp Tuyết, thấp giọng quát nói, "Diệp Tuyết, Tiết Linh Nhi, liền là ngươi mời tới vị sư tỷ kia." Diệp Tuyết cả người, cũng là khiếp sợ, kinh ngạc, không dám tin tới cực điểm. Nàng đờ đẫn gật gật đầu. Diệp Tuyên đặt trước lấy nàng, nghiêm nghị nói, "Nàng hô Diệp Tinh Hà sư phụ a." "Diệp Tinh Hà là sư phụ nàng a?" "Ngươi, ngươi trông cậy vào nàng đối phó Diệp Tinh Hà?" Ba người bọn họ liếc nhau, đều là bá một thoáng, vẻ mặt khó coi. "Chúng ta đơn giản liền là chuyện tiểu lâm, coi là mời tới chỗ dựa, ai không biết nàng lại là Diệp Tinh Hà đệ tử. Hơn nữa còn đối Diệp Tinh Hà cực kỳ khách khí, thậm chí là cung kính. Hy vọng nàng đối phó Diệp Tinh Hà." "Nam mơ a." Bọn hắn đông nhiên đều là trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, "Chúng ta hôm nay xong." Ba người lòng tràn đầy kinh khủng. Diệp Tuyết không có thể khống chế được nỗi cảm xúc, thất thanh hô, "Ngươi, ngươi hô Diệp Tinh Hà sư phụ, các ngươi hai cái vậy mà quen biết sao?" Thiết Linh Nhi nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Nàng cùng người sư muội này, quan hệ cũng không là cỡ nào thân cận. Lần này, chẳng qua là có việc đi ngang qua nơi này. Bởi vậy, thuận tiện giúp nàng một vấn đề nhỏ thôi. Dù sao đều là đồng môn, trên mặt không tốt lắm bôi đi qua. Nàng mơ hồ cảm giác được, Diệp Tinh Hà tựa hồ cùng Diệp Tuyết có phần có liên quan. Chương 107, ngươi hơi yếu. Chương 107, ngươi hơi yếu. Nhẹ giọng hỏi, sư phụ, giữa các ngươi? Diệp Tinh Hà thâm thẳm thở dài, ta cùng ngươi vị sư muội này không có ân oán gì, ta cùng phụ thân nàng ân oán nhưng lớn lắm, mà lại ngươi lần này tới hẳn là bị nàng mời tới đối phó ta. Nghe xong lời này, Thiết Linh Nhi lập tức sắc mặt đại biến, nhìn xem Diệp Tinh Hà, liên thanh giải thích nói, sư phụ, ta cũng không biết nàng bên trong nội tình, ngươi tuyệt đối không nên trách tội. Đỗ Nhi sao dám khi sư diệt tổ? Dứt lời, nàng nhìn về phía Diệp Tuyết, cười lạnh, Diệp Tuyết, từ đó về sau, ta liền cùng ngươi không có chút nào liên quan. Ngươi không muốn cầm lấy ta người sư tỷ này tên tuổi, tại bên ngoài giả danh lừa bịp. Mặt khác, nàng thanh âm giết lạnh, hồi đến tông môn về sau, ta sẽ báo cáo sư phụ, ngươi tại bên ngoài cử chỉ không hợp, ỷ thế hiếp người. Đến lúc đó, nếu là sư phụ đưa ngươi trục xuất môn tường, ngươi cũng chớ có trách ta. Diệp Tuyết nghe xong lời này, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, nhìn xem Thiết Linh Nhi run giọng nói, sư tỷ, van cầu ngươi, không muốn. Thiết Linh Nhi lại là vẻ mặt như hàn băng, không nhúc nhích chút nào. Nàng tại Diệp Tinh Hà trước mặt đu thuận, dịu dàng ngoan ngoãn, tại trước mặt người khác có thể luôn luôn là cao quý lạnh lùng vô cùng. Diệp Tuyết liên tục cầu khẩn, đập đầu đều phá một lớp da, máu me đầm địa. Trong nội tâm nàng tràn đầy hối hận, ta vì sao muốn trêu chọc Diệp Tinh Hà? Ta vì sao muốn thay cha ôm lấy chuyện này tới? Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì? Quỳ gối hai bước, quỳ gối Diệp Tinh Hà trước mặt, cúi bít dập đầu. Đệ đệ, van cầu ngươi, ngươi giúp ta nói một câu đi. Van cầu ngươi nhường sư tỷ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, khoe miệng lộ ra một vệt giọng địa mai chi sắc. Ta tại cha con các người trong mắt như sâu kiến, lại nào có cái này phân lượng. Ách Thúc y mắng cười to, chỉ cảm thấy mở mày mở mắt, trong lòng dễ chịu. Quan Hồng Trác thì là trong lòng hung hăng nhảy một cái, nhìn về phía bên cạnh Diệp Tuyển, mày nhăn lại, dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Trong lòng một hồi thầm mắng, Diệp Tinh Hà rõ ràng so trong tưởng tượng muốn khó giải quyết rất nhiều. Thiết Linh Nhi rõ ràng cảm giác trong thính đường bầu không khí có chút không đúng, cười mỉm nói ra, sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này lại xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Tinh Hà ngồi trở lại chỗ ngồi, nhẹ nhàng uống một chén rượu, mỉm cười nói, ta cùng này cái gọi là phụ thân, này cái gọi là ca ca tỷ tỷ, có chút thù hận. Hắn chỉ Diệp Tuyển, liên la bị này, chúng ta Diệp gia gia chủ cũng là ta Diệp Tinh Hà phụ thân, chỉ vì ta cái này con thứ có một đạo vẫn tính không kém mệnh hồn, mà hắn con trai trưởng không có, bị ta áp chế vài chục năm, thế là liền đem ta lừa gạt hồi trở lại trong gia tộc, phế đi ta đạo cùng, bóc ra mệnh hồn của ta, rời đến hắn con trai trưởng trên thân. Lời ấy hạ xuống, Diệp Tuyền đắng người, mặt không còn chút máu, túi đầu không nói một lời. Trong đại sảnh, mọi người cũng đều là sắc mặt biến hóa. Này Diệp Tuyền, làm việc không khỏi quá mức vô sỉ tàn nhẫn, đối con trai mình vậy mà đều hạ độc thủ như vậy. Diệp Tinh Hà lại là dương mắt nhìn về phía Quan Hồng Trác, vị này Quan Hồng Trác thành chủ đại nhân đâu, liền nói với ta một câu, để cho ta cho hắn cái mặt mũi. Vừa muốn đem chuyện này bôi đi qua, hắn một tiếng cười nhạo, chuyện này ta cần nể mặt ngươi. Sau đó, Diệp Tinh Hà vừa chỉ Hồng Dương Châu đám người này đi, liền cảm thấy ta bắt thành chủ mặt mũi, vì định vợ thành chủ, liều mạng nghị dẫm lên ta thượng vị, từng cái đều muốn đối ta kêu đánh kêu giết. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, thế gian đều là địch. Thiết Linh Nhi cười lạnh một tiếng, khuôn mặt như băng tuyết giết lạnh, trường kiếm trong tay rào rào ra khỏi vỏ, chỉ hướng Hồng Dương Châu đám người. Sư phụ có trách, đệ tử gánh vác lao động cho nó. Các ngươi muốn đối phó sư phụ ta, hỏi qua trường kiếm trong tay của ta sao? Nàng tâm niệm vừa động, liền có kiếm khí đẩy trời mà ra. Trong nháy mắt, sáng như tuyết kiếm khí, nhét đầy tại phòng ở giữa. Kiếm khí tựa hồ ngưng tụ thành thực chất, đem màu đỏ thắm cột nhà đụng không ngừng có mảnh vụn hạ xuống, uy thế dọa người. Cả tòa đại điện, tựa hồ đều đang run rẩy. Đối mặt này trùng tiên kiếm khí, Hồng Dương Châu đám người sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Bọn hắn cảm giác đối phương một cái ý niệm trong đầu là có thể đem nhóm người mình chém giết. Tiết Linh Nhi mặt mũi tràn đầy khinh miệt, chỉ bằng các ngươi cũng xứng làm sư phụ ta đối thủ? Muốn đối sư phụ ta động thủ? Tốt, tới đánh với ta một trận. Nàng ngoắc ngón tay, các ngươi đam phê vật này, cùng lên đi. Hồng Dương Châu đám người nào dám cùng với nàng đánh? Từng cái vẻ mặt khó coi, không nói một lời. Đông nhiên, Hồng Dương Châu phảng phất nghĩ tới điều gì, chỉ Diệp Tinh Hà quát mắng, Diệp Tinh Hà, ngươi cũng sẽ chỉ trốn ở nữ nhân sau lưng sao? Có lá gan cùng ta một trận chiến sao? Đúng đấy, Diệp Tinh Hà, ngươi không dám ra tay, trốn ở nữ nhân sau lưng, có gì tài ba? Diệp Tinh Hà, ngươi dưới cơ duyên xảo hợp, không biết cùng Tiết Linh Nhi có quan hệ thế nào, ngươi cho là mình rất mạnh sao? Cáo mượn oai hùng hạng người. Nguyên lai, bọn họ đều là nghĩ như vậy, đều là nhận định Diệp Tinh Hà chỉ dám trốn ở nữ nhân sau lưng, cũng không dám cùng nhóm người mình một trận chiến. Diệp Tinh Hà thở dài, thanh âm quan thai, các ngươi nếu muốn tự rước lấy nhục nhã. Hắn mỉm cười, ra hiệu Tiết Linh Nhi tránh ra. Nhìn về phía Hồng Dương Châu đám người, ta đây liền thành toàn các ngươi. Tiết Linh Nhi bưng miệng cười, nàng biết Diệp Tinh Hà thâm bất khả chắc, cũng không cần tự mình động thủ. Hồng Dương Châu một tiếng hét lên, trường đao ra khỏi vỏ, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng chém đi. Hắn sợ người khác đoạt danh tiếng của mình. Diệp Tinh Hà ngồi tại vị trí trước, động cũng không động, chẳng qua là duỗi ra hai ngón tay, vô cùng tinh chuẩn liền đưa nó kẹp lấy. Hồng Dương Châu phát hiện mình trường đao bị Diệp Tinh Hà ngón tay kẹp lấy về sau, như bị đúc bằng sắt, đúng là muốn động đậy cũng không nổi. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ kinh sợ, ngươi làm sao có thể? Mọi người cũng là xôn xao. Diệp Tinh Hà vậy mà hai ngón tay liền kẹp lấy Hồng Dương Châu đao. Người nào không biết, Hồng Dương Châu danh xưng Thanh Vân Thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, đệ nhất khoái đao. Diệp Tinh Hà lại đáng sợ như thế. Tay trái hơi hơi hất lên, Hồng Dương Châu lảo đảo lui lại vài chục bước. Thanh Vân Thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngươi cái này đệ nhất cao thủ, hơi yếu. Hồng Dương Châu khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, một tiếng hét lên, đỉnh đầu mệnh hồn xuất hiện. Vận dụng chính mình lực lượng mạnh nhất, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Diệp Tinh Hà lắc đầu, vô dụng. Nhẹ nhàng một trường, đem Hồng Dương Châu thế công ngăn trở. Sau đó, trường lực nhẹ xuất, chính là đánh nát hắn hết thể thế công. Sau đó, khắc ở ngực của hắn chỗ. Hồng Dương Châu một tiếng đại hán, liên phun máu tươi, lảo đảo lui lại vài chục bước, đặt mông té ngã trên đất. Diệp Tinh Hà đã vậy còn quá mạnh. Mọi người dồn dập hét lên kinh ngạc thanh âm. Chúng ta mới vừa rồi còn nói hắn chỉ biết là trốn ở Tiết Linh Nhi sau lưng, thật tình không biết hắn thực lực của chính mình cũng cực kỳ khủng bố. Diệp Tinh Hà không phải mệnh hồn bị phế sạch, làm sao lại thực lực trở nên như thế mạnh? Chương 108. Diệp Tinh Hà thân thế. Chương 108. Diệp Tinh Hà thân thế. Thối thể cảnh cựu trọng cao thủ, đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ hoảng sợ rung động. Bọn hắn lúc này mới biết, Diệp Tinh Hà không hổ là có thể làm Tiết Linh Nhi sư phụ. Thực lực thâm bất khả trắc. Từ đầu đến cuối, đối phó Hồng Dương Châu thời điểm, Diệp Tinh Hà thậm chí đều không có đứng dậy. Lúc này, hắn lại thành thơi kẹp khối thịt, nuốt vào trong bụng. Mới vừa vô tay, đứng người lên, nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, mấy người các ngươi vừa rồi khiêu khích ta, có đánh hay không? Mọi người dồn dập lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, không đánh, không đánh. Diệp Tinh Hà cười to, các ngươi nói không đánh sẽ không đánh. Cho phép các ngươi sao? Hắn một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp hướng về mọi người phóng đi. Những thế gia này tử, kinh hãi vô cùng, dồn dập cuồng khiếu lui lại. Đồng thời, triển lộ chính mình mệnh hồn, đánh ra tối cường chiêu thức, hướng Diệp Tinh Hà công tới. Nhưng, không có ích lợi gì. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, trực tiếp đem một tên đệ tử mệnh hồn ầm ầm đánh nổ. Quyền thế chưa hết, tiến quân thần tốc, đánh vào hắn chống cự trên hai tay, đem hai cánh tay hắn xương cốt, tất cả đều chấn vỡ. Cuối cùng, nắm đấm hung hăng đóng dấu tại bộ ngực hắn, trực tiếp đem nội tạng của hắn phá thoái, hỗn hợp có máu tươi từ trong miệng bắn ra. Thân hình tầng tầng tại trên cây cột, theo trượt xuống, lưu lại một vòng nhìn thấy mà giật mình đỏ. Nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, sinh tử không biết, chính là mới vừa muốn tìm hắn Diệp Tinh Hà người thứ hai. Sau đó, Diệp Tinh Hà cũng không quay đầu lại, khuỷu tay phải hướng về sau, chính là đánh bay một thanh đâm tới trường kiếm, thuận thế ngón tay chỉ tại người đánh lén biết hầu phía trên, đưa hắn đánh cho xương cổ phá thoái, té ngã trên đất, phát ra hiển hách kêu thảm. Tiếp theo, lại tiến lên trước một bước, một cước đá ra, đem một người khác bị đá phun máu tươi tung tóe, ngã xuống tại phòng bên ngoài, thống khổ run rẩy. Diệp Tinh Hà hổ gặp bầy dê, trong nháy mắt liền đem hơn 10 người phương mới đối với hắn mở miệng khiêu khích Thanh Vân Thành tuổi trẻ tuấn kiệt, đánh tử thương thảm trọng, đều té ngã trên đất, dãy rủa không nổi, không ai có thể đứng thẳng. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đều là tràn đầy kinh khủng cùng kính sợ. Diệp Tinh Hà, quá mạnh, thật là đáng sợ. Bọn hắn lúc này mới biết chính mình trước đó ý nghĩ, vậy đối Diệp Tinh Hà coi thường cùng kinh miệt, là cỡ nào hài hước. Diệp Tinh Hà ngón tay chỉ thương vong đầy đất mọi người, các ngươi cùng ân đoán của ta, xem như kết. Thế nhưng, có một cọc ân đoán, còn chưa chấm dứt. Diệp Tinh Hà quay người, nhìn về phía Diệp Hồng, hôm nay là ngươi ta ước chiến ngày. Hắn mỉm cười, đến, đánh với ta một trận. Diệp Hồng theo vừa rồi, kiến thức đến Diệp Tinh Hà thực lực về sau, chính là toàn thân như run rẩy lời đều nói không nên lời. Trong lòng tràn ngập kinh khủng. Diệp Tinh Hà thực lực như thế cường hãn, vượt xa tưởng tượng của hắn, hắn lại nào dám cùng Diệp Tinh Hà đánh? Nơi nào có thực lực này cùng Diệp Tinh Hà đánh? Thấy Diệp Tinh Hà tầm mắt quan hướng mình, trong lòng của hắn lớn sợ, một cái lảo đảo, lùi lại hai bước, bàn kia ghế dựa trực tiếp vấp ngã xuống đất. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, run giọng nói, Diệp Tinh Hà, chúng ta không đánh. Ta không phải là đối thủ của ngươi, không phải là đối thủ của ta. Diệp Tinh Hà băng lãnh cười một tiếng, như ta thực lực không bằng ngươi, hôm nay ta nói một câu, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta Diệp Tinh Hà sao? Dứt lời, Diệp Tinh Hà đưa tay trước chỉ, một tiếng bạo hống, tới a, đánh với ta một trận. Một tiếng này bạo hống, doa đến Diệp Hồng, một cái giật mình, hai đầu gối mềm nhũn, bị giảm xuống đất, truyền đến một cỗ xui xẻo, đúng là bị trực tiếp sợ kẻ ra quần. Trong thính đường, mọi người thấy một màn này, dồn dập che nhượng bộ một bên, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ. Này Diệp Hồng quả nhiên là phế vật, vậy mà trực tiếp sợ kẻ ra quần. Đúng vậy a, trước đó mưu hại Diệp Tinh Hà thời điểm, cái kia hung hăng cản quấy đâu, cái kia bá đạo đâu? Diệp Tinh Hà cười to, lạnh lùng phun ra hai chữ, phế vật. Diệp Tuyền bỗng nhiên đứng dậy, trừng mắt Diệp Tinh Hà, cắn răng quát, ngươi nghịch tử này, đường kinh người quá đáng. Diệp Tinh Hà cười lạnh, hôm nay ta lại muốn khinh người quá đáng. Hắn mặt mũi tràn đầy sắc cơ, trường kiếm trong tay rào rào ra khỏi vỏ. Phế ta đạo cung thời điểm, có thể từng nghĩ tới hôm nay? Đoạt mệnh ta hồn thời điểm, có thể từng nghĩ tới hôm nay? Định ra luận võ ngày, mong muốn làm cho ta vào chỗ chết thời điểm, có thể từng nghĩ tới hôm nay? Diệp Tinh Hà nói một câu, liền tiến về phía trước một bước, sắc cơ liền nồng đậm mấy phần. Ngươi muốn giết chúng ta? Diệp Tuyền cùng Diệp Hồng run giọng hỏi, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Vì sao không thể giết? Diệp Tinh Hà lén khóc cười một tiếng. Diệp Tuyền quát tầm lên, ta có thể là cha ngươi, đây là ca ca ngươi. Diệp Tinh Hà toàn thân run lên, động tác đột nhiên ngừng lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa. Nhân luân đại đạo là dù như thế nào đều không thể tùy tiện nhảy bọn. Thiết Linh Nhi ở bên cạnh, xem trong ánh mắt một mảnh đau lòng. Diệp Tuyên thấy thế, càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, nghiêm nghị nói, ngươi cái này nghịch tử, ngươi muốn giết cha sao? Ngươi sẽ vì thiên hạ chỗ không dung. Hán, tại dùng thế gian đại nghĩa, nhân luân đại đạo, bức bách Diệp Tinh Hà, áp chế Diệp Tinh Hà. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Diệp Tinh Hà hết sức dãy rủa. Tất cả mọi người cũng đều muốn nhìn đến Diệp Tinh Hà lựa chọn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đều là yên tĩnh lại. Mà Diệp Tuyền cùng Diệp Hồng liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được vẻ đắc ý càng ngày càng không có sợ hãi. Bọn hắn cảm giác mình đã bắt lấy Diệp Tinh Hà mệnh môn. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo cực kỳ khàn giọng khó nghe thanh âm truyền đến, như là hai khối miếng sắt ma sát. "Tiểu thiếu gia, hắn không là phụ thân ngươi, ngươi căn bản không phải Diệp gia người." Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Diệp Tinh Hà toàn thân chấn động, giống như một đạo lôi đình ầm ầm đánh xuống, cả người đều có chút choáng váng. Hắn sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu lên, đã thấy người nói chuyện chính là Ách Thúc. Lúc này, Ách Thúc đứng ở nơi đó, nhìn xem Diệp Tinh Hà, bờ môi run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Diệp Tinh Hà thất thanh hô to, "Ách Thúc, ngươi có thể nói chuyện." Cơ hồ cùng lúc đó, Diệp Tuyền cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ, la lớn, "Ngươi, ngươi cái lao giả, ngươi làm sao còn có thể nói chuyện? Năm đó ta rõ ràng buộc ngươi uống xong." Vừa dứt lời, hắn tựa hồ liền biết mình nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian im miệng không nói. "Đúng vậy a, không nghĩ tới đi, qua 10 năm, ta lão già này làm sao còn có thể nói chuyện đâu." Ách Thúc nhìn xem Diệp Tuyền, mặt mũi tràn đầy thoải mái, sắc ý mãnh liệt. Hắn khàn giọng cười quái dị, "Đáng tiếc, muốn cho ngươi thất vọng." Quay đầu nhìn Diệp Tinh Hà, Ách Thúc vành mắt đỏ bừng, nước mắt liên liên, lại là không cầm được thoải mái cười to. "Ta vốn là có thể nói chuyện, nếu không phải 14 năm trước, bọn hắn dùng độc dược độc câm cổ họng của ta, ta lại làm sao đến mức là hiện tại cái bộ dáng này?" Diệp Tinh Hà nhìn về phía Ách Thúc, trong lòng phảng phất có được vô tận cảm xúc đang cuộn trào, cơ hồ khó tự kiềm chế. Thất thanh hô to, "Ách Thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Diệp Tuyền âm lãnh nói ra, "Lão giả, ngươi dám?" Chương 109. Thân thế bí ẩn chương 109, thân thế bí ẩn lời còn chưa dứt, bá một tiếng, một đạo băng lãnh kiếm quang rơi vào trong cổ của hắn. Diệp Tuyền toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Một câu không còn dám nhiều lời. Ách Thúc nhìn xem Diệp Tinh Hà, âm thanh run rẩy, "Tiểu thiếu gia, ngươi căn bản không phải Diệp gia người. 14 năm trước, bọn hắn một nhà đi chơi thời điểm, tình cơ tại một đầu khe núi bên cạnh nhặt được." Hắn trong ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. 14 năm trước, trời đông giá rét tuyết lớn, băng phong dòng suối bên bờ, ngươi ở trong tã lót. Ngươi chung quanh có mấy đạo vết máu. Chung quanh có vô số yêu thú vần quanh, lại đều chen chúc bên cạnh ngươi, vì ngươi sưởi ấm, không có một con yêu thú tổn thương ngươi." Ách Thúc êm hài nói. Diệp Tinh Hà lúc này mới biết được, nguyên đến khi đó Diệp gia mọi người thấy tình cảnh này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngày đó có một vị đại sư, học thức bên bác, kiến thức rộng rãi, đang cùng Diệp gia đồng hành. Sau khi xem, phát ra kinh ngạc tán thán. Lời nói, kẻ này huyết mạch bất phàm, có thể thai nghén mạnh mẽ mệnh hồn. Diệp Tinh Hà tầm mắt trầm trầm, tiếp lời nói ra, "Cho nên, bọn hắn liền đem cái kia nhỏ tiểu anh hải mang theo trở về." Ách Thúc gật gật đầu, "Theo ngươi trở về ngày đó trở đi, liền một mực là ta chiếu cố ngươi. Vừa qua khỏi một năm, ngươi liền triển lộ bất phàm, mệnh hồn đã có thức tỉnh dấu hiệu." Diệp gia biết, vị đại sư kia lời nói không qua. Bọn hắn vì điều khiển ngươi, vì không cho ngươi sinh ra phản kháng tâm tư, vì không cho ngươi biết mình thân thế. Buộc ta lập xuống thể độc, còn độc câm cổ họng của ta, để cho ta biến thành một người câm. Càng biên ra bộ kia nói dối lừa gạt ngươi. Hắn ha ha cười thảm, ta coi là cả đời này cũng không có cách nào nói ra bí mật. Nói đến đây, hắn đã là nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng. Diệp Tinh Hà cũng là mắt đục đỏ ngầu, cảm xúc khuấy động. Trong đại sảnh, mọi người im lặng. Người nào cũng không nghĩ tới, Diệp gia lại còn có một đoạn như vậy chuyện cũ năm xưa. Không ai từng nghĩ tới, Diệp Tinh Hà thân thế đúng là như thế. Chỉ có Diệp Tuyền, Diệp Hồng, Diệp Tuyết, vẻ mặt lại là càng ngày càng trắng, vẻ tuyệt vọng càng ngày càng sâu. Một hồi lâu về sau, Ách Thúc mới vừa tiếp tục nói, "Ta cũng xác thực coi là, ta sẽ dẫn lấy bí mật này tiến vào phân mộ, đời này rốt cuộc nói không nên lời. Ta sợ nói cho ngươi, ngược lại sẽ hủy ngươi, làm đến bọn hắn nổi lên sát tâm." Diệp Tinh Hà gật đầu, hắn hiểu được Ách Thúc nỗi khổ tâm trong lòng. Không nghĩ tới, Ách Thúc ngửa mặt lên trời hô to, "Lão thiên gia mở mắt ra. Thiếu gia, ngươi cuối cùng có báo thù thực lực." Lão nô nắm bí mật này nói ra, đời này không tiếc. Diệp Tinh Hà nhìn xem Ách Thúc, mỗi chữ mỗi câu nói ra, "Ách Thúc, đây là đời ta, nghe được, tin tức tốt nhất." Ách Thúc nét miệng cười to. Diệp Tinh Hà cũng là cười to. Hai người tâm tình đều là thoải mái vô cùng. Diệp Tinh Hà đang cười, cười đến phá lệ sáng lạ. Hắn cảm giác mình chưa bao giờ vui vẻ như vậy qua. Trước đó coi như là đạt được thiên thư mệnh hồn, tương lai vô hạn khả năng, cũng là trong lòng u tùm, càng nhiều là báo thù khát vọng, cùng thủ hộ thân nhân tín niệm. Nhưng bây giờ, Diệp Tinh Hà thật chính là từ nội tâm chỗ sâu nhất nổi lên vui vẻ. Vui vẻ dễ chịu tới cực điểm, vui sướng đến tột đỉnh. Cả người càng là dễ dàng đến cơ hồ muốn bay lên. Trước đó những cái kia áp lực, xoắn xuýt, không còn sót lại chút gì. Hắn cười to, truyền khắp chỉnh vị thành chủ phủ. Diệp Tuyên cùng Diệp Hồng, đột nhiên bịch một tiếng. Hai đầu gối mềm nhũn, cùng nhau quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt. Hai người điên cùng dập đầu, trong nháy mắt cái chán đã là một mảnh máu me đồng địa, liên thanh kêu rên cầu xin tha thứ, "Diệp Tinh Hà, cầu cầu ngươi, tha cho chúng ta đi. Chúng ta sai, xem ở 14 năm dưỡng dục chi ân mức, tha chúng ta đi." Hai người như hai đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Tại đây bên trong, hướng Diệp Tinh Hà khóc giống cầu thần. Nơi nào còn có nửa phần, trước đó tại Diệp Tinh Hà trước mặt hung hăng càng quái, ngạo mạn, ngoan độc, vây mặt hất hàm sai khiến, làm Hoang Nôn bị chọc thủng, mất đi tầng kia hư thân phận giả bảo hộ. Trong lòng bọn họ chỉ còn lại có kinh khủng. Diệp Tinh Hà chậm rãi quay người, nhìn bọn hắn chằm chằm. Thanh âm phá lệ lãnh đạm, có không chứng minh thân phận ta tín vật. Nhưng Tiết Linh Nhi có thể nghe ra, bên trong vẻ run rẩy. Rõ ràng, Diệp Tinh Hà hiện tại tâm tình tuyệt không bình tĩnh. Có. Diệp Tuyên hiện tại chỉ cầu Diệp Tinh Hà bỏ qua cho mình, liên tục gật đầu, lấy ra hai thứ, đưa cho Diệp Tinh Hà. Bên trong một cái, chính là một khối ngọc bài. Diệp Tinh Hà tiếp nhận, ngọc bài toàn thân lập lòe mơ hồ ánh sáng tím, hoa mỹ nội luận, đại xảo bất công. Chính diện có một cái đại khí đồ án cổ lão, sau lưng thì là viết bốn chữ, Diệp Thị Tinh Hà. Trên ngọc bài, liền là của ngươi tên, Diệp Tinh Hà. Diệp Hùng nói, cho nên, phụ thân liền đối với bên ngoài tuyên bố, ngươi là Diệp gia con thứ. Nguyên lai, ta phải tên, là như thế tới. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, trong lòng có chút dễ dàng. Cái tên này nương theo hắn vài chục năm, hắn không muốn bỏ qua. Sau đó, vừa nhìn về phía mặt khác một vật. Đây cũng là một khối bạch kim lệnh bài, mặt trái khắc họa mấy cái xâm nhiên bạch lòng, sát khí bốn phía, hung ác thô bạo. Mà chính diện thì là khắc một chữ to, Khương. Trên người ngươi, hết thảy ba kiện tín vật, một cái là trên cổ ngọc phật, một cái trong tã lót ngọc bài, còn có một khối bạch kim lệnh bài, lại là thất lạc ở bên cạnh, bị chúng ta phát hiện. Hắn ngượng ngùng nói ra, cái kia ngọc phật, chúng ta nghĩ lấy xuống, kết quả chết sống bắt không được đến, đụng một cái liền toàn thân bị đông cứng một dạng. Mọi người càng là một hồi trầm thấp chế giễu. Diệp gia, quá bị uội. Diệp Tinh Hà như có điều suy nghĩ. Ngọc phật hẳn là trí thân lưu lại, vô cùng thần bí, vô cùng cường đại, cùng mình huyết mạch cực kỳ phù hợp. Ngọc bài hẳn là tượng trưng cho thân phận của mình. Đến mức khối này bạch kim lệnh bài, hắn thì là sợ không tới đầu não. Diệp Tinh Hà đem bạch kim lệnh bài lung lay, hướng Diệp Tuyền hỏi, này là vật gì? Diệp Tuyền lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, đồ vật chúng ta đều cho ngươi, ngươi cũng biết rõ chân tướng. Xem ở 14 năm dưỡng dục chi ân mức, tha chúng ta đi. Không thể dùng hư giả thân phận lừa gạt Diệp Tinh Hà, áp chế Diệp Tinh Hà, bọn hắn lại muốn lấy 14 năm dưỡng dục chi ân tới vây cuốn Diệp Tinh Hà. Nhưng Diệp Tinh Hà trong lòng còn có cố kỵ. Diệp Tinh Hà thu hồi ngọc bài, nhẹ nhàng sờ lên trên cổ ngọc phật, đột nhiên trầm thấp cười một tiếng. Hắn nhìn về phía Quan Hồng Trác, mỉm cười nói, thành chủ đại nhân, trước đó ngươi nói với ta, để cho ta cho ngươi cái mặt mũi, cùng Diệp gia phụ tử sự tình coi như xong đi. Bằng vào ta Diệp Tinh Hà thực lực, có cần phải cho ngươi mặt mũi này sao? Quan Hồng Trác như là bị người hung hăng tát một bạt hai, cứng lại ở đó, một câu đều nói không nên lời. Đúng vậy a, Diệp Tinh Hà thực lực thế này, xác thực không cần thiết cho hắn mặt mũi. Diệp Tinh Hà có thể dùng thực lực cầm tới chính mình muốn có hết thảy, mà lại ngươi cảm thấy, bực này đơn đoán, là một câu quên đi thôi, liền có thể đi qua sao? Diệp Tinh Hà nhìn về phía Diệp Tuyển, 14 năm dưỡng dục tri ân. Diệp Tuyển, ngươi còn có mặt mũi để 14 năm dưỡng dục tri ân. Chương 110. Giết, giết, giết. Huy kiếm đoạn nhân quả. Chương 110. Giết, giết, giết. Huy kiếm đoạn nhân quả. Diệp Tinh Hà trong mắt đặc biệt không nửa phần ý cười. Ta trước đó làm Diệp gia làm nhiều chuyện như vậy, ta bị bóc ra mệnh hồn, khiến cho Diệp Hồng thực lực đại trướng. Nay chút, đủ để chống đỡ ngươi cái gọi là 14 năm dưỡng dục tri ân. Nay 14 năm, tính là gì dưỡng dục tri ân? Ngược đãi, hà khắc, xa lánh. Cầu thí dưỡng dục tri ân. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hiện tại, ân bao xong, nên đến đòi lại nợ máu thời điểm. Diệp Tinh Hà một kiếm đâm hướng Diệp Tuyền. Sát ý điên cuồng tuôn ra. Diệp Tuyết nghiêm nghị quát, Diệp Tinh Hà, ngươi không thể giết cha thân. Diệp gia tổng đàn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe được Diệp gia tổng đàn bốn chữ này, tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Diệp gia thực lực kỳ thật tại Thanh Vân Thành không tính là đỉnh tiêm, nhưng Thanh Vân Thành rất nhiều gia tộc đều có chút e ngại, thậm chí phủ thành chủ đều đối với hắn rất là khách khí. Cũng là bởi vì Diệp gia sau lưng có Diệp gia tổng đàn. Diệp gia tổng đàn tại trong vòng nghìn dặm, 7-8 cái quận bên trong đều là phải tính đến thế lực cường đại. Căn cơ tại Thương Lô quận thành, cường giả xuất hiện lớp lớp. Mà Thanh Vân Thành Diệp gia chẳng qua là Diệp gia tổng đàn phái đến Thanh Vân Thành tới khai chi tán Diệp một cái nho nhỏ chi nhánh thôi. Diệp Tuyết cũng là bởi vì đi Diệp gia tổng đàn tìm nơi nương tựa một vị tộc thúc mới dùng tiến vào Xích Hà phái. Diệp gia tổng đàn, bốn chữ này nói ra đủ để làm cho tất cả mọi người lòng sinh e ngại. Diệp Tinh Hà kiếm cũng là soạt một thoáng đứng tại Diệp Tuyết hầu chỗ. Diệp Tuyết coi là Diệp Tinh Hà sợ, nghiêm nghị hô, Diệp Tinh Hà, ngươi bây giờ thả ra trong tay kiếm, theo ta đi Diệp gia tổng đàn tình tội, còn có thể lưu một cái mạng, bằng không ngươi sẽ bị đuổi giết tới chết. Nàng giơ lên cái cằm, trên mặt lộ ra một vẻ ngạo mạn. Tựa hồ lưu Diệp Tinh Hà một cái mạng, là cho Diệp Tinh Hà bao lớn mặt mũi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, khoe miệng giống như cười mà không phải cười, Diệp gia tổng đàn phải không? Không sai. Diệp Tuyết ngạo mạn nói. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Diệp gia tổng đàn, rất đáng gờm sao? Diệp Tuyết cười lạnh, đương nhiên không nổi. Tốt. Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt phá lệ sáng lạ, bọn hắn dám đến, ta liền ngay cả bọn hắn cùng một chỗ giết. Tiếng nói vừa ra, kiếm quang sẽ qua. Diệp Tuyên biểu lộ, trong nháy mắt đọc lại. Trong mắt của hắn sinh cơ, dần dần tan rã. Rồi ra hai tay, che cổ họng mình, nhưng máu tươi nhưng vẫn là theo giữa ngón tay phun tung tóe mà ra. Sau một khắc, hắn tầm tầm té ngã trên đất. Sinh cơ, triệt để đoạn tuyệt. Diệp Tuyên bị Diệp Tinh Hà chém giết. Làm Diệp Tinh Hà chém giết Diệp Tuyển trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác chính mình phản phất huy kiếm chặt đứt nhân quả. Không có xúc động, không có hưng phấn, chẳng qua là không nói ra được bình tĩnh. Nhưng trong lòng, rồi lại vô cùng dễ dàng. Phản phất, cái kia một mực ép ở trong lòng tảng đá lớn, bị tầng tầng đẩy rơi. Phiên muộn phá toái, giành lấy cuộc sống mới. Diệp Tinh Hà ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn biết, từ đó về sau, chính mình cũng không tiếp tục là ban đầu chính mình. Cái kia vây khốn chính mình hết thảy, cái kia gông cùm xiềng xích ở chính mình hết thảy, hoàn toàn biến mất. Diệp gia, còn có Diệp Tuyền, này lồng giam, xiềng xích này, hôm nay đều bị chính mình đánh bỡ. Từ đó, trời cao biển rộng. Diệp Tuyết choáng váng. Nàng không nghĩ tới, chính mình chuyển ra Diệp gia tổng đàn, Diệp Tinh Hà lại còn không có chút nào e ngại. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà tầm mắt nhìn về phía Diệp Hồng. Diệp Hồng khàn giọng hô, "Diệp Tinh Hà, đừng giết ta, ta biết thân thế của ngươi. Ta biết thân thế của ngươi. Ta dùng này cái đại bí mật, đưa ta một mạng." Diệp Tinh Hà trường kiếm, tại hắn biết hầu chỗ dừng lại. Hắn chậm rãi cúi đầu, nổi bật một chữ, nói: "Diệp Hồng nuốt ngụm nước bọt, ngươi đáp ứng trước ta, đừng giết ta." Diệp Tinh Hà cười lạnh, trường kiếm trước chỉ, đâm rách ba phần. Trong ngay mắt, Diệp Tuyền trong cổ máu tươi chảy ròng. Băng lãnh kiếm phong khiến cho hắn cảm giác tử vong uy hiếp vô cùng dày đặc. Diệp Tinh Hà thanh âm lạnh lẽo cứng rắn vô cùng, vẫn như cũ chỉ phun ra một chữ, nói: "Diệp Hồng trực tiếp sợ vỡ mật, cũng không dám lại ra điều kiện." Hạ giọng nói: "Ta được đến khối này lệnh bài về sau, rất là tò mò. Nhiều mặt tham viếng, cuối cùng biết được, khối này lệnh bài hẳn là Đế Đô Khương gia đồ vật." "Đế Đô Khương gia?" Bốn chữ hạ xuống, Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng chấn động. Cùng Đế Đô so ra, Thanh Vân Thành là căn bản không đáng chú ý thâm sơn cùng cốc. Nhưng, sợ đó là lại vùng đất xa xôi, cũng đã được nghe nói Đế Đô Khương gia tên. "Đế Đô Khương gia, Trâm Anh Thế gia." Đời đời kế tục Ung Quốc công vị trí, thân phận tôn trọng, thế lực khổng lồ, quyền nghiêm triều chính. Đương đại Ung Quốc công Khương Huyền Cơ, là cao quý trấn Bắc đại tướng quân, tọa trấn Lung Châu, thống lĩnh Tam Châu 42 quận 96 vạn đại quân. Dưới trướng cường giả vô số, bản thân cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Loại tồn tại này, tùy tiện phái ra dưới trướng mấy vạn cường giả bên trong một cái, cũng đủ để diệt đi toàn bộ Thanh Vân Thành. Không sai, là diệt đi toàn bộ Thanh Vân Thành. Mà Diệp Tinh Hà thân thế, vậy mà cùng Đế Đô Khương gia có quan hệ. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên vô tận gợn sóng. Nhưng, tiếp lấy liền bị Diệp Tinh Hà đè xuống. "Đế Đô, ta nhất định sẽ đi. Thân thế, ta nhất định tra ra. Nhưng bây giờ, càng quan trọng hơn, vẫn là trước mắt." Diệp Tinh Hà thu kiếm vào vỏ. Diệp Hồng kinh hỉ vô cùng, "Ngươi, ngươi tha ta rồi." Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Diệp Hồng, mấy tháng trước, ngươi cầm ta đồ vật, hiện tại phải cho ta phun ra." Sau một khắc, Diệp Tinh Hà một trường vung ra, hung hăng đập vào Diệp Hồng nơi đan điền. Phịch một tiếng vang trầm, trực tiếp đem Diệp Hồng đan điền đập nát. Diệp Hồng kêu thê lương thảm thiết, cảm giác mình lực lượng cấp tốc suy yếu, trong nháy mắt liền cùng một người bình thường không có gì khác nhau. Hắn đan điền phá toái, bị Diệp Tinh Hà trực tiếp phế bỏ tu vi. Mà cùng lúc đó, bởi vì hắn đan điền phá toái, tu vi mất sạch, mệnh hồn đã không chỗ dung thân. Tại hắn trên đỉnh đầu, một cái to lớn mệnh hồn chậm rãi ngưng tụ thành hình. Này, đúng là một tôn hoa mỹ tôn quý đại đỉnh. Chính là Diệp Hồng theo Diệp Tinh Hà nơi đó đào đi, hắn, Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn. Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn, cao chừng 5 thước, toàn thân tử kim chi sắc, hoa mỹ, mạnh mẽ. Trên đó, càng là quyển khắc lấy 9 đầu long văn. 9 đầu long văn, đuôi ở trên, đầu tại hạ, miệng rồng kéo ra. Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn, xoay chậm chậm, có một cỗ nồng đậm đan dược linh khí, từ long trong miệng chậm rãi phun ra mà ra. Tựa hồ tỏ rõ lấy nó cùng luyện đan sư cái kia không thể chia cắt quan hệ mật thiết. Cảm nhận được trên đó cái kia cố quen thuộc mà lại mạnh mẽ khí tức, Diệp Tinh Hà khỏe miệng phát họa ra một vệt nụ cười. Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn, hoan nên về nhà. Sau đó, đột nhiên một trường bố rơi. Mục tiêu chính là Diệp Hồng Tim. Diệp Hồng khàn giọng gọi, "Ngươi nói cho ngươi cái kia đại bí mật, ngươi đã đáp ứng không giết ta?" "Thật có lỗi, ta chưa bao giờ đáp ứng." Diệp Tinh Hà bàn tay hạ xuống. Diệp Hồng tâm mạch trực tiếp bị chấn nát. Hắn con ngươi gắt gao trừng mắt, sau một lát, thân thể tầm tầm té xuống đất. Trong mắt thần thái tan biến. Trước khi chết, trong lòng của hắn một cái ý niệm trong đầu dâng lên, hắn tựa hồ xác thực chưa nói qua không giết ta. Diệp Tuyền, Diệp Hồng đều chết. Diệp Tuyết nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy hận ý. Chương 111. Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn, trở về. Chương 111, Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn, trở về. Diệp Tinh Hà, ta Diệp gia tổng đàn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta đây liền Diệp gia tổng đàn cũng diệt. Thanh âm nhàn nhạt, lại không người sẽ hoài nghi thiếu niên này quyết tâm. Diệp Tuyết khẽ cắn môi, tràn đầy oán độc nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, quay người rời đi. Cảm nhận được Diệp Tinh Hà khí tức về sau, Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn phía trên lập tức truyền đến một hồi tên là vui sướng cảm xúc. Mạng này hồn vây quanh Diệp Tinh Hà xoay chậm chậm, tựa hồ tại chúc mừng về tới chủ nhân chân chính bên người. Diệp Tinh Hà nhắm mắt lại, đưa tay thay đổi chạm đến, cảm thụ được loại kia tâm linh tương liên thân mật. Thiết Linh Nhi đi đến Diệp Tinh Hà bên cạnh. "Sư phụ, cái này là ngươi nguyên lai mệnh hồn sao?" Trên mặt nàng lộ ra một vẻ kỳ lạ tán thưởng chi ý, đây là thiên sinh luyện đan sư mệnh hồn, bực này mệnh hồn, coi như là tại Thương Nô của thành, chỉ sợ cũng không nhiều thấy. Nếu là cái nào luyện đan sư có mạng này hồn, chỉ sợ nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Diệp Tinh Hà mỉm cười, cũng là theo trong lời nói của nàng, biết mình mệnh hồn phân lượng, nhân cấp cửu phẩm mệnh hồn, vô cùng phù hợp luyện đan. Hai điểm này, liền đã chú định giá trị của nó. Hiện tại là thời điểm đưa nó cầm về. Diệp Tinh Hà nhìn một phía, nhàn nhạt, chư vị như không có chuyện gì, liền tản đi. Mọi người tính như ve mùa đông. Tự nhiên biết, Diệp Tinh Hà có bí mật, không muốn nhường người khác biết. Nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, dồn dập cáo từ rời đi. Chẳng qua là, trong lòng bọn họ đều biết đầy rung động cùng hưng phấn. Hôm nay, bọn hắn mắt thấy truyền kỳ bộc khởi. Tiết Linh Nhi hai nữ cũng là tạm thời cùng Diệp Tinh Hà từ biệt, trở lại sân sau. Thành chủ đại nhân che mặt mà đi. Hôm nay, hắn mặt mũi mất hết, đều không mặt mũi thấy người. Rất nhanh, này lớn như vậy trong điện phủ, cũng chỉ còn lại có Diệp Tinh Hà một người. Diệp Tinh Hà toàn thân run rẩy, hưng phấn, thoải mái, không phải trường hợp cá biệt. Cuối cùng, chẳng qua là hóa thành hét dài một tiếng. Long Văn Tử Kim Đỉnh trở về. Tại hắn trên đỉnh đầu, Thiên Thư Mệnh Hồn xuất hiện, to lớn vòng xoáy lớn thành hình, trực tiếp đem Long Văn Tử Kim Đỉnh thôn vệ đi vào. Long Văn Tử Kim Đỉnh mệnh hồn bị sau khi thôn vệ, Diệp Tinh Hà đống nhiên cảm giác chính mình huyết mạch bên trong phảng phất bị rót vào cái gì, toàn thân tràn đầy lực lượng, không nói ra được dễ chịu. Cái loại cảm giác này phảng phất thân thể của mình một bộ phận một lần nữa trở về, trong nháy mắt dung nhập, không có nửa phần ngăn cách. Sau một lát, Thiên Thư Mệnh Hồn không gió mà bay. Trang sách xốc lên. Trang thứ hai bên trên, Thiên Nhãn Mệnh Hồn. Trang thứ ba bên trên, Trăm Năm Quỷ Vương Mệnh Hồn. Tiếp theo, cái kia đệ tứ trang thì cũng là chậm rãi xốc lên. Phía trên, bất ngờ chính là một tôn luyện đan đỉnh, Long Văn Tử Kim Đỉnh. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, trong ngay mắt, Long Văn Tử Kim Đỉnh mệnh hồn nổi lên, điều khiển như cánh tay, không có chút nào chi sắc. Diệp Tinh Hà cười to, Long Văn Tử Kim Đỉnh mệnh hồn đã quay về ta hết thảy. Lần này thôn phệ cùng luyện hóa, dị thường chi thuận lợi. Này rất bình thường, dù sao Long Văn Tử Kim Đỉnh vốn chính là Diệp Tinh Hà, nhất phù hợp bất quá. Sau 3 canh giờ, Long Văn Tử Kim Đỉnh cùng Diệp Tinh Hà triệt để dung hợp hoàn tất. Hiện tại, ta có khả năng lĩnh ngộ Tử Hà Đan Kinh thiên thứ nhất bên trong, luyện đan nhập môn thiên. Tử Hà Đan Kinh là cực kỳ khổng lồ hệ thống, vô cùng có cao thâm tri thức, cũng có nhập môn áo nghĩa. Diệp Tinh Hà đã sớm học thuộc tại tâm, khổ vì trước đó không có thu hồi Long Văn Tử Kim Đỉnh, một mực vô phương lĩnh ngộ tu luyện. Hiện tại có thể. Đại điện đại môn đóng chặt. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu, Long Văn Tử Kim Đỉnh trôi nổi. Diệp Tinh Hà tâm như chỉ thủy, bình tâm tĩnh khí. Tử Hà Đan Kinh luyện đan nhập môn thiên chi áo nghĩa, thì là tại trong lòng hắn chậm rãi lững lờ trôi chạy qua. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà đi vào vướng nhiễu chỗ. Đổi lại trước đó, vướng nhiễu chỗ, hắn vô phương đột phá. Nhưng lần này, trên đỉnh đầu Long Văn Tử Kim Đỉnh mệnh hồn, đột nhiên có một cỗ huyền ảo lực lượng vào tới. Trong ngay mắt, Diệp Tinh Hà trong lòng một mảnh thư thái, rộng mở trong sáng. Những cái kia vướng nhiễu, khốn đốn, vượt qua, lại không ngăn cản. Hiểu rõ vô cùng rõ ràng tấu triệt. Diệp Tinh Hà mừng rỡ, Long Văn Tử Kim Đỉnh mệnh hồn, không hổ là luyện đan sư tha thiết ước mơ mệnh hồn, vậy mà đối ta hiểu thấu đáo Tử Hà Đan Kinh, đều có tác dụng cực lớn. Diệp Tinh Hà biết, tất nhiên còn có mặt khác thần kỳ tác dụng. Cần đợi chờ mình, từng cái đào móc. Sau một canh giờ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, tầm mắt trong vắt. Luyện đan nhập môn thiên, ta đã triệt để nắm giữ. Long Văn Tử Kim Đỉnh mệnh hồn, cũng triệt để luyện hóa. Vạn sự sẵn sàng, hiện tại là thời điểm tìm một cái có thể lĩnh ta vào luyện đan chi môn người. Diệp Tinh Hà trong đầu hiện ra một đạo cao gầy thân ảnh. Cơ hồ là trong một đêm, tin tức chính là truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Thành. Cái kia nghe nói mệnh hồn phá toái, đạo cung tan biến phế vật, Diệp Tinh Hà, lịch tiên quật khởi. Sức một mình áp đảo Thanh Vân Thành chỗ có tuổi trẻ tuấn kiệt, thậm chí nhường thành chủ quan Hồng Trác đều ở trước mặt hắn túi đầu. Càng là chém giết Diệp Tuyền, Diệp Hồng đến báo đại thù, mà hắn càng là thân thế thần bí, căn bản không phải Diệp gia người, là trước đó được thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ. Tại mọi người trong mắt, Diệp Tinh Hà đã là một cái tương lai bất khả hạn lượng, lịch tiên quật khởi đỉnh cấp cường giả. Tại Thanh Vân Thành bên trong, càng có thể coi là một phương cự phách. Ngày đó buổi chiều, Diệp Tinh Hà trở lại Diệp gia. Một mùi lửa đem Diệp gia, cái này hắn đi qua những năm kia ác ngộng, đốt đi sạch sẽ. Diệp Tinh Hà ngủ lại khách sạn bên ngoài, nhiều hơn rất nhiều đến đây bái phòng người. Tin tức tại các nơi quán rượu góc đường, đám người nơi tụ tập lưu truyền. Đầy trời tuyết lớn đều tới không tắt mọi người truyền bá lời đồn đại nhiệt tình. Những người kia, Diệp Tinh Hà tự nhiên một mực không thấy, đều bị ách thúc ngăn trở. Nhưng lúc chạm vạng tối đến đây bái phòng hai người, Diệp Tinh Hà đã thấy, chính là Tiết Linh Nhi cùng Quan Theo Xương. Mặc dù Diệp Tinh Hà hung hăng đánh Quan Hồng Trác khuôn mặt, Quan Theo Xương tựa hồ cũng không thèm để ý nàng là một cái cực hiểu chuyện lý nữ tử, biết là phụ thân đã làm sai trước. Bởi vậy, đối Diệp Tinh Hà còn có mấy phần áy náy. "Sư phụ." Tiết Linh Nhi mở miệng hỏi. Nàng tấm mắt chớp động, rất là xúc động. "Ta nhìn ngươi mới vừa rồi không có động dùng vũ khí, chẳng qua là dùng nắm đấm. Thân thể của ngươi phi thường cường hãn, lực lượng cơ thể cực kỳ mạnh mẽ sao?" Diệp Tinh Hà gật đầu, "Ta tu luyện có mạnh mẽ công pháp rèn thể, thân thể nhiều lần tối luyện, sát thực rất mạnh mẽ." Đối Tiết Linh Nhi, hắn thì cũng chẳng có gì giấu giếm. Tiết Linh Nhi nhãn tỉnh sáng lên, đội vàng hỏi, thân thể mạnh mẽ đến loại trình độ nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười, đi đến trong tiểu viện, đưa tay phải ra, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Mặt ngoài thân thể, màu đen cùng màu vàng kim sen lẫn lực lượng phun trào. Kim sĩ đại bằng cùng hắc thủy huyền xa hư ảnh, đồng thời ở sau lưng xuất hiện, đan dệt ra một mảnh huyền thải hào quang. Xanh duệ đều to cùng âm u gào thét đồng thời vang lên. Diệp Tinh Hà thân thể cũng trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh vàng nhạt chi sắc. Thoạt nhìn lừng lẫy vô cùng, cường hãn mà cứng rắn. Chỉ dựa vào lực lượng cơ thể cường độ, đã đủ để diệt sát nửa bức thần cương cảnh. Cùng thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu cường giả, không có đánh qua, nhưng hẳn là không sai biệt lắm. Chương 112. Thượng cổ tông môn di tích chương 112, thượng cổ tông môn di tích Diệp Tinh Hà hiện tại, thối thể cảnh bắt trọng, lại có thể vượt ba cấp, chiến thắng đối thủ. Sau đó một quyền tùy ý đem một ngọn núi giả đánh nát. Thản nhiên nói, giao long thân thể. cứng rắn như bàn thạch. Thiết Linh Nhi truy vấn, không sử dụng mệnh hồn sao? Diệp Tinh Hà mỉm cười, không sử dụng mệnh hồn, võ kỹ, đơn thuần lực lượng cơ thể. Thiết Linh Nhi cùng Quan Theo Xương liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy nồng đậm kinh hỉ. Nói như vậy, sư phụ ngươi lại là kim cương võ giả. Trải qua các nàng nói rõ lý do, Diệp Tinh Hà mới biết được, nguyên lai chính mình này loại thể phách cực kỳ cường hãn, lực lượng mạnh mẽ, lực phòng ngự cực cường, cận thân vật lộn vô địch tồn tại. Tại võ giả bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Võ giả tu luyện đều là luyện khí vào cơ thể, lực lượng động một tí mấy ngàn cân, nhưng thể xác cũng không hề mạnh mẽ. Lực chiến đấu của bọn hắn chủ yếu thể hiện tại cảnh giới, binh khí, võ kỹ, kỹ xảo chiến đấu các loại. Mà ủng có không gì sánh nổi cường hãn thể xác, có thể cứng đối cứng võ giả, cực ít. Võ giả tầm thường bị yêu thú đụng truy cập, không chết cũng bị thương. Như Diệp Tinh Hà này loại, có thể che ở đằng trước, cùng yêu thú vật lộn kim cương võ giả, vô cùng hiếm thấy. Lần này, Tiết Linh Nhi cùng Quan Theo Xương đi vào nơi này, cũng không phải là ngẫu nhiên. Các nàng là vì thu thập một khối địa đồ tàn phiến. Hiện tại, cái này địa đồ tàn phiến đã tìm được. Địa đồ đã hoàn toàn tập hợp. Diệp Tinh Hà hỏi, cái gì địa đồ? Tiết Linh Nhi không có chút nào giấu giếm, một tấm bản đồ bảo tàng. Khoảng cách Thương Lô của thành, hướng bắc 6000 dặm, chính là lớn Sở Vương triều lớn nhất sa mạc, Đoạn Nhận Đại Mạc. Đoạn Nhận Đại Mạc bên trong, có một tòa cổ thành tung tích, lúc ẩn lúc hiện. Nghe nói, chính là một cái thượng cổ tông môn di tích. Cái kia thượng cổ tông môn, chẳng biết tại sao, trong vòng một đêm đều tan biến, chỉ để lại này tòa tông môn cùng với trong đó vô số bí bảo, võ kỹ. Cổ thành chẳng biết tại sao, lúc ẩn lúc hiện, mỗi một lần xuất hiện thời gian địa điểm đều không giống nhau. Mà chúng ta trước đó đạt được trước chỗ, hoàn thành 13 cái nhiệm vụ, thiên tân và cổ, cuối cùng tập hợp tấm bản đồ này. Nói xong, Tiết Linh Nhi lấy ra một quyển hiện ra cổ lão màu vàng tấm da dê. Mở ra về sau, lại từ này tấm da dê hai lớp bên trong rút ra một tấm mỏng như cánh ve giấy. Phía trên viết có một ít chữ viết. Bảo đồ quyển trục bên trong tờ giấy này phía trên có một bí mật lớn, lời nói, hàng năm ngày 2 tháng 2 một ngày này, cổ thành liền sẽ xuất hiện. Diệp Tinh Hà giật mình, thì ra là thế. Nơi này, chúng ta nhất định phải đi. Thiết Linh Nhi trong ánh mắt nổi lên thần thái. Nay chỗ ngồi cổ tông môn, cực kỳ cường đại, thậm chí phóng nhãn lớn Sở Vương triều, đều là đỉnh cấp. Thần bí di chỉ bên trong, chỗ tốt rất nhiều, bí bảo vô số. Nàng nhìn Diệp Tinh Hà, hiện tại vừa tháng 10, 3 tháng về sau là có thể chuẩn bị bắt đầu đi tới. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhưng các ngươi thiếu khuyết một tên kim cương võ giả là a? Thiết Linh Nhi trọng trọng gật đầu, sư phụ, 100 cái vũ giả bên trong đều chưa hẳn có một tên kim cương võ giả. Mỗi một cái đều muốn lọt vào phong thường đâu, nếu là không cho ra chỗ tốt cực lớn, căn bản sẽ không cùng chúng ta đi. Nàng móp méo miệng, ta mới không muốn đem chỗ tốt điểm cho bọn hắn. Sư phụ, nàng lôi kéo Diệp Tinh Hà tay áo, mang theo vài phần nũng nịu, sư phụ, ngươi cùng chúng ta đi mà. Đồ vật ngươi chọn trước, ngươi cầm đầu, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ở một bên, Quan Theo Xương xem lắc đầu liên tục. Tiết Linh Nhi căn bản là nói mỏ, ở đâu là người khác không nguyện ý cùng với nàng đi. Nàng tựa hồ đối với nam nhân có cực lớn kháng cự, người nào cũng nhìn không thuận mắt. Mỗi lần tránh xa người ngàn dặm, có võ giả chủ động muốn cùng với nàng đi, nàng đều không tình nguyện. Bây giờ lại cùng Diệp Tinh Hà nũng nịu chơi xấu, xin Diệp Tinh Hà đi. Diệp Tinh Hà hôm nay mới biết, giống như là hắn này loại thân thể cường hãn, đoán thể vô địch kim cương võ giả, vô cùng hiếm thấy. 3 tháng về sau mới xuất phát, 4 tháng về sau mới là tháng 22. Thời gian 4 tháng, ta khẳng định đã phá vỡ mà vào thần cương cảnh, thực lực tăng nhiều. Thực lực thế này, lại thêm cùng là thần cương cảnh Tiết Linh Nhi, cùng nửa bước thần cương cảnh Quan Theo Xương, đã có mấy phần chắc chắn. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, chầm chậm gật đầu, "Tốt, ta cùng ngươi đi." Tiết Linh Nhi vui vẻ sắp nhảy dựng lên, vội vàng nói, "Tốt, chúng ta quyết định a. Không cho phép đổi ý, 3 tháng về sau, tại Thương Lô quận thành xuất phát." Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Thương Lô quận thành, khoảng cách nơi này mấy ngàn dặm, ra roi thúc ngựa, 10 ngày có thể đến. Cũng không tính là phi thường xa xôi. Diệp Tinh Hà lại tại Thanh Vân thành dừng lại mấy ngày. Mỗi ngày, xuất ngoại ngắm tuyết, du sơn ngoạn thủy. Vào đông cảnh tuyết, có một phong bị khác. Bởi vì hồi trước, tiếng lòng thủy trung thật căng thẳng, không phải nghỉ ngơi, tiếp tục như vậy, rất dễ dàng tâm tình hấp tốc, tẩu hỏa nhập ma phá. Cho nên, Diệp Tinh Hà phải có mấy ngày nay tới để cho mình nghỉ ngơi. Sau đó, lại đạp vào hành trình. Mà có lẽ là dạng này không màng danh lợi tâm cảnh, vừa vặn phù hợp nhất tự điện kiếm áo nghĩa. Trong mấy ngày nay, Diệp Tinh Hà nhất tự điện kiếm, vậy mà lại có tăng trưởng. Nhất tự điện kiếm, từ khi hắn ngày đó tại Sở Thanh Bằng trọng áp phía dưới, đột nhiên lĩnh ngộ về sau, đã đụng chạm đến tầng thứ 3 cánh cửa. Hiện tại thì là dần dần bước qua đạo môn này. Hai ngày này, Thiết Linh Nhi cùng Quan Theo Xương đường tới. Hai người bọn họ chính là Xích Hà phái đệ tử, tại Thương Nô quận cũng là phải tính đến đại môn phái. Hai người thực lực lại dùng đi đến thần cương cảnh. Diệp Tinh Hà cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận võ đạo, thu hoạch rất nhiều. Ngày thứ 5 ban đêm, ngừng mấy ngày tuyết lớn, lại một lần phiêu nhiên hạ xuống. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác, đẩy cửa sổ mà ra. Bên ngoài giữa thiên địa, đen kịt một màu, chỉ có như chiếu đông tuyết phiêu nhiên vung vãi. Trong ngay mắt, liền đã phủ thêm đầy đất trắng loãng. Nơi xa nhìn lại, mịt mờ vô hạn, thiên địa một màu. Diệp Tinh Hà trong lòng, đống nhiên nếu có đốn ngộ. Một thân long ngâm, trường kiếm đống nhiên ra khỏi vỏ. Giờ khắc này, hàn kiếm, nhanh khó có thể tưởng tượng. Khiến người ta cảm thấy, phản phất thấy hoa mắt, chính là lại không có bất luận cái gì kiếm bóng dáng. Nhưng, rồi lại như thủy ngân chạy, ở khắp mọi nơi. Diệp Tinh Hà lui lại một bước, thu kiếm vào vỏ, cao giọng cười to. Lúc này, tại trung quanh hắn trong vòng năm thước, hết thảy bông tuyết đúng là trong nháy mắt ngưng kết, sau một khắc thì đều nổ nát vụn. Phương viên trong vòng năm thước, hết thảy bông tuyết không một mảnh bỏ sót, mà hết thảy này vẹn vẹn vừa rồi hắn trong nháy mắt chỗ làm được. Đồng thời, Diệp Tinh Hà không phải như vung mạnh côn sắt đưa chúng nó đập nát, mà là mỗi một kiếm đều tinh chuẩn vô cùng đâm trúng một mảnh bông tuyết, tốc độ nhanh chóng, có thể nghĩ. Diệp Tinh Hà trong lòng thoải mái cực điểm. Ta nhất tự điện kiếm đệ tam trọng, tâm kiếm thức đã triệt để đại thành. Tâm kiếm thức, dùng tâm ngự kiếm, bất quá đâm ra một kiếm mà thôi, nhưng tâm linh tự nhiên cảm ứng đối phương sơ hở. Vô luận đối phương là hạng gì phòng ngự, nhất kích, nhất định phá. Diệp Tinh Hà đã đem nhất tự điện kiếm luyện đến đỉnh phong. Đồng thời, Diệp Tinh Hà cảm giác cảnh giới của mình tại thối thể cảnh bắt trọng đỉnh phong, tùy thời đều có đột phá khả năng. Mà chính là tại đây đầy trời tuyết lớn bên trong, một người một ngựa, lặng yên ra thành Vân Thành Bắc Môn. Chương 113. Giết. Chương 113. Giết. Hướng về Đan Dương quận thành hướng đi hối hạ mà đi. Nơi đây ân oán đã xong, là thời điểm rời đi. Đi ra vài trăm mét, Diệp Tinh Hà tại trên chiến mã, đột nhiên quay người. Màu xanh áo choàng bay phất phới. Hắn nhìn xem Thanh Vân Thành cao lớn tường thành, nhẹ nhàng thở một hơi, về sau có lẽ sẽ không lại hồi trở lại nơi này. Nay tòa thành nhỏ là hắn vài chục năm quê hương, lớn ở tư chỗ, nhưng cũng chỉ là hắn nhân sinh dọc đường ngắn ngủi vừa đứng. Diệp Tinh Hà trong mắt mềm mại tán đi, trở nên lạnh lẽo cứng rắn mà sắc bén. Ngựa mặt lên trời cười to, dùng ngựa đi xa. Diệp Tinh Hà không có bất kỳ cái gì dừng lại, trong đêm liền chạy tới Đan Dương quận thành, đi vào bách dược đường, tìm tới Lê Hoàng. Thấy Diệp Tinh Hà đến, Lê Hoàng cũng là phi thường kinh ngạc. Chờ Diệp Tinh Hà nói rõ ý đồ đến, lập tức liền mặt mũi tràn đầy chờ mong, ngươi thu hồi ngươi Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn rồi. Nhanh để cho ta nhìn một chút, nhanh để cho ta nhìn một chút. Hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong xoa xoa tay, như là hài đồng. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Lê Hoàng đại sư, đừng nhìn niên vế lớn như vậy, thế nhưng đối luyện đàn cũng là đầy bụng nhiệt tình. Thậm chí có thể nói là si mê. Diệp Tinh Hà đem Long Văn Tử Kim đỉnh triển lộ ra. Thấy Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn trong nháy mắt đó, Lê Hoàng cả người đều choáng váng. Mặt mũi tràn đầy si mê, mở to hai mắt nhìn. Hắn đi lên phía trước, dùng như nói mê ngữ khí, run rẩy, vuốt ve. Này, cái này là Long Văn Tử Kim đỉnh sao? Nhân cấp cựu phẩm mệnh hồn. Lao thiên gia, như thế hiển hách. Mạnh mẽ như vậy. Đây là hết thể luyện đan sư tha thiết ước mơ mệnh hồn a. Hắn nhìn một lúc lâu, mới vừa lưu luyến không rời thu tay lại. Diệp Tinh Hà, ngươi thật chính là trời sinh luyện đan sư, tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Ta có thể tại ngươi bé nhỏ thời điểm, sắp đạp vào luyện đan sư con đường này thời điểm, đem ta suốt đời sở học truyền thụ, là vinh hạnh của ta. Ba ngày sau, bách dược đường mật thất. Diệp Tinh Hà hai tay đưa ôm, thật giống như trước mặt có một tôn luyện đan đỉnh. Tại đầu của nó đỉnh, Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn lấp lánh chớp lóe. Hai tay liền chút, giống như thật chính là tại luyện đan. Ngón tay điểm nhẹ chỗ, lại mỗi lần rơi vào yếu hại. Ví như hắn một bộ này động tác bị cái khác luyện đan sư xem đến, tất nhiên sẽ chấn sợ nói không ra lời. Nước chảy mây trôi, quen thuộc trôi chảy. Rõ ràng là người thiếu niên, lại so rất nhiều luyện đan sư đều muốn lao đạo. Điểm rơi cực kỳ tinh chuẩn, tuyệt không chỗ sơ suất. Mỗi một chi tiết nhỏ đều là làm đến cực hạn. Này, liền là Long Văn Tử Kim đỉnh, cùng với trước đó mấy ngày khổ luyện, Lê Hoàng cẩn thận dạy bảo, cho Diệp Tinh Hà mang tới chỗ tốt. Lê Hoàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tán thán. Diệp Tinh Hà, ngươi luyện đan tiên phú cao, tốc độ học tập nhanh chóng, quả nhiên là ta cuộc đời ý thấy. Thiên phú thắng qua ta gấp 10 lần, không, thắng qua ta gấp 100 lần. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, thu hồi hai tay. Hắn cũng hao tổn khá lớn, vẻ mặt hơi trắng bệnh, đỉnh đầu hơi nóng tỏa ra. Tại ta quá khứ mấy chục năm, hết thể luyện đan sở học đều đã truyền thụ cho ngươi, mà lại ngươi so ta tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Ngươi thực lực bây giờ, hoàn toàn có khả năng trở thành một tên nhất giai luyện đan sư. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đa tạ đại sư mấy ngày nay chỉ bảo. Ba ngày, hắn thu hoạch rất nhiều. Mặc dù hắn có Tử Hà đan kinh, mặc dù luyện đan nhập môn tiên, hắn đã sớm triệt để lĩnh ngộ. Nhưng trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn. Luyện đan sư cần đại lượng thực tiễn cùng kinh nghiệm phong phú sư phụ chỉ bảo, tận tâm chỉ bảo, kinh nghiệm truyền thụ. Bất kỳ một cái nào nhỏ bé chi tiết, bất luận cái gì một điểm đàn phương sai lầm, thậm chí là thủ pháp luyện đan hơi phạm sai lầm, hơi rơi nặng một điểm, lực đạo nhẹ mấy phần, cũng có thể khiến cho phí công nọc sức. Lê Hoàng năm nay đã đem gần 60 tuổi, đắm chìm luyện đan 50 năm. Mặc dù đẳng cấp không cao, chẳng qua là nhất giai luyện đan sư, nhưng căn cơ cực kỳ vững chắc, kinh nghiệm vô cùng phong phú, cho Diệp Tinh Hà trợ giúp thật lớn. Tiếp đó, ngươi cần là một tôn đủ mạnh luyện đan đỉnh, một cái thích hợp ngươi tấn cấp luyện chế từ đó tấn cấp nhất giai luyện đan sư đan vương. Còn có, liền là hàng loạt luyện tập. Diệp Tinh Hà gật đầu, như có điều suy nghĩ. Tử Hà đan kinh bên trong những cái kia đan vương, trong đầu lướt qua, hắn lại là phát hiện, này chút đan vương đẳng cấp đều quá cao, hoàn toàn không thích hợp bản thân luyện chế. Diệp Tinh Hà cười khổ, đẳng cấp cao đảo còn là vấn đề. Xem ra ta cần tìm kiếm một cái thích hợp ta nhất giai đan vương. Hắn hỏi, chính thức trở thành nhất giai luyện đan sư sát hạch ở đâu? Thương Lô của thành. Lê Hoàng nói ra, phương viên ba cái quận chỉ có Thương Lô quận thành có luyện đan sư hiệp hội. Mong muốn chính thức trở thành luyện đan sư, mặc vào người thầy luyện đan này áo bào trắng, còn muốn đi trước luyện đan sư hiệp hội tham gia khảo thí, kiểm tra đánh giá sau khi thông qua mới vừa có khả năng. Hai người kề đầu gối trường đàm một đêm. Ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà cáo tử. Trước khi rời đi, hắn lui lại hai bước, ôm quyền hành lễ. Lê Hoàng lập tức sửng sốt. Đây là chấp đệ tử chi lễ. Hắn lập tức toàn thân run lên, tiếp theo hốc mắt chua xót, tranh thủ thời gian quay lưng đi, rủi rủi con mắt, cường tự cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi làm cái gì vậy? Ta chỗ nào xứng làm sư phụ của ngươi? Diệp Tinh Hà mỉm cười, không nói gì, hết thảy đều không nói bên trong. Diệp Tinh Hà rời đi Đan Dương của thành, hướng Lăng Vân Tông tiến đến. Trở lại Lăng Vân Tông, liền là Lý Thuần Dương tuyên bố thập đại đệ tử cơ hội thay đổi số phận, cùng với cho chính mình cái này đệ nhất nhân, cái kia cơ duyên lớn thời khắc. Diệp Tinh Hà trong lòng vô cùng chờ mong. Mấy canh giờ về sau, Lăng Vân Tông, một chỗ xa hoa đại trạch, một vệt bóng đen bước lên gió tuyết đầy trời, bay vào một tòa tiểu viện, rơi vào người nào đó trên cánh tay. Bóng đen này đúng là một đầu thần tuấn phi ưng, như sắt lông vũ sắc bén vô cùng, hai mắt có thần. Cái kia áo đen tay áo người từ ưng trên đùi lấy người tiếp theo nhỏ ống trúc nhỏ, đem bên trong tơ lụa rút ra. Xem xong phía trên chữ viết, khoe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười âm trầm. Người kia xuất phát, hắn không chút do dự trở về phòng, mài mực múa bút. Tại một tấm làm đẹp đẽ bên trên viết xuống năm chữ, rõ ràng là ngày mai sáng sớm giết. Cái cuối cùng giết chữ đằng đằng sát khí. Đem này tờ làm đẹp đẽ để vào ống trúc bên trong, cẩn thận phong tốt. Sau đó cho ăn cái kia thần tuấn phi ưng, chọn bẹn một cân vừa giết thịt bò sống, lại lấy ra một khối lệnh bài đến, cho nó ngửi ngửi mùi vị, thấp cười nhẹ nói, đi thôi, đưa đặt trong tay người kia. Thần tuấn phi ưng gật gật đầu, vịt vịt bay lên, trong nháy mắt liền tiến vào tuyết bay bên trong. Một bóng người chậm rãi đi tiến gian phòng, sắc mặt tạm đạm, khí tức suy yếu, rõ ràng bản thân bị trọng thương. Cái kia bên cửa sổ, áo đen tay áo người trung niên chậm rãi quay người, hảo nhi, người ta chi có đủ, đem tại ngày mai rửa sạch. Chạy như điên một đêm, ngày thứ hai tuyết lớn tiếp tục. Buổi trưa đem đến. Lúc này, khoảng cách Lăng Vân Tông bất quá một canh giờ hành trình. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Vượt qua trước mặt này mảnh khe núi, lại có chưa tới một canh giờ, liền có thể đi vào Lăng Vân Tông. Trước buổi trưa chạy tới là được, thời gian hoàn toàn đủ. Nhưng, ngay tại khoái mã đi ngang qua khe núi thời điểm, Diệp Tinh Hà trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ cảm giác khác thường. Xoắn một thoáng, phía sau lưng của hắn lông tơ đều là dựng lên. Chương 114. Huyết ý địa đường. Ngân bài sát thủ. Chương 114, huyết y địa đường, ngân bài sát thủ. Trái tim trong nháy mắt phanh phanh nảy loạn, cả người thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, trong lòng báo động nổi lên. Liên như là hành tẩu tại trong núi rừng, bị một đầu âm tà kinh khủng cường hãn yêu thú, cái kia tà ác ánh mắt theo dõi một dạng. Sau lưng Diệp Tinh Hà khoảng 3 thước vị trí, vào thời khắc ấy, thời gian phảng phất ngưng kết. Đông tuyết đúng là lặng yên đâm vào trên thứ gì, khuynh hướng hai phía. Mà hết lần này tới lần khác, nơi đó là một mảnh không khí. Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, thân thể bản năng chính là hướng bên cạnh hoành chuyển hai thước. Mà đúng lúc này, sau lưng hắn hư không bên trong, một thanh trường kiếm màu đen lại bỗng nhiên xuất hiện, vặn vẹo mà quái dị, như một đầu màu đen độc xà, tràn đầy khát máu sắc cơ. Ban đầu một kiếm này chính là ban thưởng hướng Diệp Tinh Hà giữa lưng, nhưng bởi vì Diệp Tinh Hà này trốn một chút, thì là đâm trúng Diệp Tinh Hà vai phải vị trí. Diệp Tinh Hà long tượng chiến thể quyết tự động vận chuyển, trên thân thể màu vàng nhạt lấp lánh mà ra. Nếu là bình thường trường kiếm, căn bản đâm không lũng. Nhưng hư không bên trong truyền đến cười lạnh một tiếng. Trường kiếm màu đen phía trên, vậy mà bị kín một tầng nhàn nhạt vật trắng, suy suy rung động, tựa hồ có thể cắt đứt không gian. Thần cương. Nay trường kiếm màu đen phía trên lại bao vây lấy một tầng thần cương. Nay rõ ràng là một tên thần cương cảnh cường giả. Suy một tiếng, trường kiếm màu đen bản thân cực kỳ sắc bén, lại có thần cương gia trì, đúng là phá vỡ Diệp Tinh Hà mạnh mẽ vô cùng thân thể, trực tiếp đâm xuyên qua vai phải của hắn. Sau đó, trường kiếm co rụt lại, giống như rắn độc thu hồi. Nay trường kiếm âm độc vô cùng, phía trên còn mang theo móc câu. Một quất phía dưới, lập tức đem Diệp Tinh Hà máu thịt cho rút ra ra tới vô số. Diệp Tinh Hà trực giác một hồi như tê tâm liệt phế đau nhức. Diệp Tinh Hà vai phải trực tiếp phá vỡ một cái lỗ thủng to, máu tươi điên cuồng tiêu xạ mà ra. Trên mặt đất rơi xuống điểm điểm hoa mai. Gió tuyết đầy trời bên trong, một bóng người đống nhiên xuất hiện. Cười u ám nói, Diệp Tinh Hà, ngươi danh tiếng lớn như vậy, thực lực cũng không gì hơn cái này đi. Diệp Tinh Hà đống nhiên từ tuấn mã bên trên nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất. Đống nhiên quay người, nhìn chằm chằm cái kia đạo bóng người màu đen. Này một thân quần áo, hắn có chút nhìn quen mắt. Đúng là cùng lúc trước, hắn đánh chết cái kia huyết ý địa đường sát thủ, quỷ xà độc nhất vô nhị. Bất quá, tên này sát thủ cái kia trên ngực thêu lên chính là một mặt ngân bài. Mà Diệp Tinh Hà hồi tưởng một chút, quỷ xà ngực in chẳng qua là một mặt huy chương đồng mà thôi. Diệp Tinh Hà con ngươi co rụt lại, gàn từng chữ, huyết ý địa đường người. Không nghĩ tới ngươi cái này dân quê, một phế vật, đảo còn có chút kiến thức. Không sai. Tên này khô gầy áo đen che mặt người, giơ giơ lên cái cằm, ngạo nghễ nói ra, ta chính là huyết ý địa đường ngân bài sát thủ. Ngân bài sát thủ. Quả nhiên. Diệp Tinh Hà nghe trong lòng run lên. Từ khi lần trước gặp huyết y lìa đường sát thủ về sau, Diệp Tinh Hà liền đối với huyết y lìa đường có hiểu biết. Ngân bài sát thủ ít nhất cũng là đã bước vào thần cương cảnh, cũng là mang ý nghĩa lúc này đứng ở trước mặt mình chính là một tên thần cương cảnh cường giả. Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi ở trên người hắn, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đây là tới cho quỷ xà báo thủ. Không, không có khả năng. Diệp Tinh Hà lập tức phủ định ý nghĩ của mình. Quỷ xà không quan trọng một cái huy chương đồng sát thủ mà thôi, lại không nói hắn đã phản bội chạy trốn, cắt đứt cùng huyết y lìa đường tất cả liên hệ. Huyết Y Lìa Đường không có khả năng biết hắn chết tại trên tay của ta, coi như biết cũng không có khả năng phái ngân bài sát thủ tới giết ta. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt, trong lòng sáng như tuyết, lạnh lùng nói ra, là Sở Thanh Bằng phái ngươi tới. Ngân bài sát thủ đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to. Ngươi tiểu tử này, mặc dù thực lực không đủ, nhưng vẫn còn thật thông minh. Không sai, Sở Thanh Bằng bỏ ra giá cao, mời ta đến đây. Bất quá, hắn nhếch miệng, trong giọng nói lộ ra 10 phần kinh thường, bất quá là cái khu thối thể cảnh bắt trọng tiểu bối, mời ta này ngân bài cao thủ tới đối phó ngươi, đơn giản liền là đại tài tiểu dụng. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Sở Thanh Bằng, tốt âm tàn tính toán. Lần này thập đại đệ tử ban thưởng, cực kỳ phong phú, chính là cơ hội thay đổi số phận. Diệp Tinh Hà ví như bỏ lỡ tư cách, đem tổn thất nặng nề, tiếc nuối cả đời. Lại càng không cần phải nói, còn có thuộc về riêng mình hắn cái kia phần đại cơ duyên. Diệp Tinh Hà rất rõ ràng, Sở Thanh Bằng tính toán. Diệp Tinh Hà chỉ cần bị chặn đường ở đây, hoặc là dứt khoát bị chém giết. Như vậy thuận lý thành trương, thi đấu đệ nhị Sở Quân Hạo sẽ trở thành thi đấu đệ nhất nhân. Ban đầu thuộc về Diệp Tinh Hà hết thảy đều sẽ thuộc về hắn. Lý Thuần Dương coi như trong lòng không vui, cũng không thể không bóp mũi lại, thừa nhận sự thật này. Ác độc cực điểm, mong muốn chiếm lấy Diệp Tinh Hà hết thảy. Sở Thanh Bằng còn để cho ta hành sự cẩn thận. Ngân bài sát thủ khinh thường quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, liền ngươi cũng xứng ta hành sự cẩn thận. Hắn căn bản chưa từng đem Diệp Tinh Hà để ở trong lòng. Vừa rồi một kích thành công, càng tặng hắn kiêu ngạo. Ta ánh mắt lộ ra một vẻ khát máu biểu lộ, tiểu tử, chết. Dứt lời, chính là hướng Diệp Tinh Hà chậm rãi áp sát tới. Diệp Tinh Hà nhìn xem ngân bài sát thủ, trong mắt lóe lên một vẻ sát khí lạnh như băng. Vô luận là ai, đều mơ tưởng ngăn trở ta Diệp Tinh Hà đường. Dù cho ngươi là thần cương cảnh cường giả, cũng không ngoại lệ. Nhưng sau một khắc, Diệp Tinh Hà ánh mắt co rụt lại. Ngân bài sát thủ thân ảnh, đúng là trực tiếp tan biến tại đầy trời tuyết lớn bên trong. Trong nháy mắt, liền không thấy. Diệp Tinh Hà con người co rụt lại. Rõ ràng, đây là tên này ngân bài sát thủ kỹ năng mạnh nhất, cũng là hắn có thể trở thành ngân bài sát thủ nguyên nhân. Đem thân hình ẩn giấu. Mặc dù Diệp Tinh Hà không biết hắn dùng thủ đoạn gì, nhưng quả thật đã không nhìn thấy người của hắn. Đây là một cái xuất sắc sát thủ thói quen. Vô luận đối mặt đối thủ như thế nào, đều là dốc hết toàn lực. Chỉ bất quá, ngươi dùng này chiêu tới đối phó ta, có thể là vừa vặn làm thỏa mãn tâm nguyện của ta. Diệp Tinh Hà trong lòng một hồi cười to. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà trong mắt chợt lóe sáng, lại lập tức đổi lại một vẻ ý sợ hãi, đúng là điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy. Rõ ràng, ngân bài sát thủ đột nhiên biến mất, khiến cho hắn rất là khiếp sợ kinh khủng. Biết mình không phải là đối thủ, cho nên lúc này, hốt hoảng chạy trốn. Ngân bài sát thủ đắc ý cực điểm, ở trong hư không, phát ra một hồi y mắng cười nhạo. Hắn lại không nhìn thấy, Diệp Tinh Hà mới vừa nhìn về phía chỗ hắn biến mất. Trong nháy mắt, trong mi tâm có quang mang chợt lóe lên. Nguyên lai, vào thời khắc này, Diệp Tinh Hà đã là phát động chính mình Thiên Nhãn Mệnh Hồn. Thiên Nhãn Mệnh Hồn phía dưới, ngân bài sát thủ căn bản không chỗ che thân. Diệp Tinh Hà có thể thấy rõ ràng, một đạo nhàn nhạt bóng xám, lặng yên đi theo chính mình phải phía sau. Mà lại, một bộ rón rén bộ dáng. Rõ ràng, hắn không dám động tác quá nhanh, bằng không dễ dàng lộ ra hành tung. Thấy hắn lén lén lút lút động tác, Diệp Tinh Hà cơ hồ nhịn không được muốn cười ra tiếng. Ngân bài sát thủ này còn tự cho là đắc kế, ai không biết, hết thảy đều tại Diệp Tinh Hà trong khống chế. Diệp Tinh Hà hốt hoảng chạy trốn tới tuấn mã bên cạnh, lảo đảo trở mình lên ngựa. Chương 115. Hủy bỏ Diệp Tinh Hà tư cách. Chương 115. Hủy bỏ Diệp Tinh Hà tư cách. Tựa hồ bởi vì quá mức cuối cùng, chân tại ngựa đạp phía trên trượt một thoáng, cả người liền hướng phía dưới quẳng đi qua. Tên kia ngân bài sát thủ trong nháy mắt trong mắt tinh quang lóe lên, ngay tại lúc này, đây là thời cơ tốt nhất. Hắn lặng yên đi vào Diệp Tinh Hà hạ xuống chỗ, trường kiếm hướng Diệp Tinh Hà giữa lưng hung hăng đâm tới. Hắn thấy, một kiếm này có thể tùy tiện đem Diệp Tinh Hà thân thể đâm xuyên, đoạn tuyệt hắn thăng cấp. Nhưng, đúng lúc này, hắn chợt thấy Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, tầm mắt đe dọa nhìn chính mình. Trong mắt lóe lên một vẻ giọng điệu mai cùng trêu tức, lang tiếng cười dài, ngươi bị lừa rồi. Trong nháy mắt, ngân bài sát thủ trong lòng một hồi lạnh bướt. Chẳng lẽ, hắn vậy mà có thể thấy ta? Hắn vậy mà có thể thấy ta? Sau một khắc, trong tay hắn trường kiếm màu đen bị Diệp Tinh Hà tay trái cầm thật chặt. Diệp Tinh Hà tay trái phía trên, màu đen cùng kim sắc quang mang lưu chuyển, cánh tay biến thành một mảnh màu vàng nhạt. Cứ việc mang theo thần cương trường kiếm, đem Diệp Tinh Hà tay trái vẽ đến máu me đồng địa. Thế thì câu, càng là ôm lấy Diệp Tinh Hà máu thịt, thậm chí xương cốt, khiến cho hắn một hồi tê tâm liệt phế đau nhức. Nhưng đau đớn kích thích phía dưới, Diệp Tinh Hà lại càng là ha ha cười lớn, tiến lên trước một bước, bắt lấy trường kiếm màu đen hướng về phía trước kéo một phát. Lập tức, ngân bài sát thủ tự nhiên bản năng không buông tay, lại đánh không lại Diệp Tinh Hà 18 vạn cân cự lực. Một cái lảo đảo, hướng về phía trước đảo tới. Sau đó, hắn liền thấy một đầu nắm đấm màu vàng sậm ở trước mặt mình càng lúc càng lớn. Phình một tiếng, cái kia tối nắm đấm vàng hung hăng nện trên mặt của hắn. Ngân bài sát thủ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân hình trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Bị này một vòng đập, đầu tầng tầng hướng về sau nghiêng một cái, máu tươi hỗn hợp có vỡ răng bắn ra. Cổ ca một tiếng vang dọn, cơ hồ bị cắt ngang. Hắn lảo đảo lùi lại, nhìn xem Diệp Tinh Hà, không dám tin, ngươi thấy thế nào đạt được ta? Diệp Tinh Hà cười to, thật có lỗi, ta chính là có thể nhìn thấy. Hướng về phía trước truy sát, lại làm một quyền đệm xuống, hung hăng đánh vào trên ngực hắn, trực tiếp đưa hắn lồng ngực đánh cho lom xuống, xương sườn từng chiếc đứt gãy. Ngân bài sát thủ phát ra kêu thê lương thảm thiết, dứt khoát từ bỏ trường kiếm trong tay, nỗ lực mong muốn ngăn cản. Nhưng cũng tiếc, hắn mặc dù tiến vào thần cương cảnh, nhưng một thân thực lực đều tại này quỷ dị ẩn thân thân pháp năng lực cùng thanh trường kiếm này phía trên, dứt bỏ hai cái này không đáng giá nhắc tới. Thân thể của hắn không như lá tinh hà mạnh mẽ, lực lượng cũng kém xa Diệp Tinh Hà to lớn. Bất quá, cái này cũng như thường. sát thủ vốn chính là muốn đầy đủ ẩn nấp, một đòn giết chết. Tại hắn kích thứ nhất không có thể giết Diệp Tinh Hà thời điểm, hắn vận mệnh liền đã chú định. Diệp Tinh Hà trực tiếp dẫn theo hắn cổ áo, đem hắn giơ lên cao cao, một tiếng hét lên, muốn đánh lén ta phải không? Muốn cản ta Diệp Tinh Hà đường phải không? Xem thường ta Diệp Tinh Hà phải không? Coi là giết ta như mổ heo chó phải không? Diệp Tinh Hà mỗi hỏi một câu, chính là đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, liên tục bốn quyền, đem ngân bài sát thủ đánh cho toàn thân xương cốt vỡ vụn, đã như một bãi bùn não. Tiện tay đem ngân bài sát thủ này vung tại trên mặt tuyết, nhìn xem hắn mỉm cười nói, kỳ thật, Sở Thanh Bằng nhắc nhở ngươi, là đúng. Ngân bài sát thủ nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Hắn hối hận, vì sao muốn đón lấy nhiệm vụ này? Hắn sợ, Diệp Tinh Hà thực lực mạnh khủng bố a. Diệp Tinh Hà mỉm cười, còn có cái gì di ngôn? Ngân bài sát thủ con ngươi tan rã, ngươi dám giết ta Huyết Y Lìa Đường người? Ngươi không muốn sống nữa? Huyết Y Lìa Đường hung danh tại bên ngoài, không người muốn ý trêu chọc. Diệp Tinh Hà mỉm cười, một trường vô ra, trực tiếp khắc ở trên ngực hắn, đem kỳ tâm mạch đánh gãy. Ngân bài sát thủ con mắt trong nháy mắt trừng lớn, không dám tin nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong cổ họng chẳng qua là gạt ra một câu, ngươi thật đúng là dám. Trong mắt hào quang ảm đạm đi. Diệp Tinh Hà khinh thường cười lạnh, lại không là cái thứ nhất, có cái gì không dám? Tầng tầng thở dốc một hơi, Diệp Tinh Hà cũng là lòng còn sợ hãi. Thần cương cảnh cường giả, quả thật là đáng sợ. Một tên thần cương cảnh sát thủ, liền càng đáng sợ mấy phần. Nếu không phải có thiên nhãn mệnh hồn, hôm nay liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Hắn dùng Huyền Băng Trảm Long kiếm, bước lên cái kia trường kiếm màu đen, mảnh mảnh nhìn một chút. Trường kiếm màu đen, cực kỳ sắc bén, nhưng cũng không là thần binh lợi khí gì. Diệp Tinh Hà hiểu rõ, xem ra, trước đó nó có thể đâm xuyên ta giao long thân thể, là bởi vì mặt ngoài bao khỏa tầng kia thần cương. Thần cương, quả nhiên mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà mắt lộ ra vẻ trầm tư, ta long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, giao long thân thể, tại đối mặt thần cương cảnh phía dưới cường giả, cơ bản vô địch, không có khả năng bị phá ra phòng ngự. Nhưng đối mặt thần cương cảnh cường giả, lại hơi lộ ra không đủ. Diệp Tinh Hà nhìn về phía nơi xa, tầm mắt xa xăm, tiếp đó nhất định phải nắm chặt tăng lên. Diệp Tinh Hà đưa tay đem ngân bài sát thủ này trước nhận bước xuống, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên khoe miệng lộ ra một vệt ý cười. Trầm ngâm một lát, trường kiếm ra khỏi vỏ, tại đây trên vách núi đá viết xuống hai hàng chữ lớn, chữ viết cực sâu, vô cùng dễ thấy. Lăng Vân Tông trung tâm đại điện ở vào một tòa trên đài cao, trước đại điện chính là quảng trường. Lúc này trên quảng trường đã là hội tụ có tới mấy trăm người, tuyệt đại bộ phận đều là Lăng Vân Tông đệ tử khác, nghĩ phải tới thăm này một thắng cảnh. Lần này có truyền ngôn nói, thập đại đệ tử có cơ hội tiến vào một cái có chút thần bí mạnh mẽ chỗ tu luyện. Nơi đó cấp độ thực lực vượt xa Lăng Vân Tông, ngoại trừ Diệp Tinh Hà bên ngoài, mặt khác thập đại đệ tử đều đã đến. Tại trung quanh bọn họ vây quanh một đoàn đệ tử, đều là vì bọn hắn để đưa tiễn. Trong đó Khâu Giang Tuyết, Triệu Đồng Sơn mấy người cũng tại. Đại điện bên trong, Lý Thuần Dương cao cứ thủ tọa phía trên, tại hắn dưới Sở Thanh Bằng, Tiêu Hán Hải đám người cũng xếp hàng ngồi. Tiêu Hán Hải nhìn về phía nơi xa, khẽ nhíu chân mày, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Thời cơ nhanh đến, làm sao Diệp Tinh Hà còn chưa tới? Lý Thuần Dương cũng là tầm mắt trao lên, trong lòng hơi có chút bất mãn. Này Diệp Tinh Hà, làm thật là có chút nặng nhẹ chẳng phân biệt được, thật đến cái giờ này mà còn không có tới. Hắn không biết hôm nay trọng yếu cỡ nào sao? Nếu như bỏ qua thời gian này, cơ hội này đã có thể vĩnh viễn phí phạm. Mà Sở Thanh Bằng thì là nhìn về phía nơi xa, khóe miệng mang theo một vẻ tâm lanh ý cười. Diệp Tinh Hà a Diệp Tinh Hà, cái này là ngươi kết cục khi đắc tội ta. Coi như là ta lúc ấy mất đi mặt mũi, nhưng bây giờ ta lại làm cho ngươi vĩnh viễn mất đi cơ hội này, càng làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn hướng điện hạ nhìn thoáng qua, cùng Sở Quân Hạo tầm mắt sở đụng một cái. Hai người đều là hoàn toàn lạnh lẽo. Sở Thanh Bằng mở miệng nói ra, "Thái thượng, thời cơ nhanh đến, không bằng trước hết để cho các đệ tử lên điện đi." Lý Thuần Dương trầm trầm gật đầu. Mệnh lệnh truyền xuống, 9 tên đệ tử bước đi lên đại điện. Quảng trường bên ngoài mọi người nhìn xem bọn hắn, đều là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Đợi mọi người đi lên, Sở Thanh Bằng tầm mắt lướt qua, sau đó nhíu mày, lạnh lùng nói ra, "Diệp Tinh Hà kẻ này, một buổi sáng đắc chí liền tàng rỡ. Hôm nay là hạng gì trọng yếu tháng ngày? Hắn vậy mà hiện tại còn chưa tới." Sở Thanh Bằng tầm mắt chớp lên, trầm giọng nói, "Âu Dương trưởng lão, quá hạn không đến, phải làm như thế nào?" Âu Dương Hải đã là thăng lên làm hình đường trưởng lão. Âu Dương Hải thản nhiên nói, "Hủy bỏ tông môn thi đấu đệ nhất nhân tư thái Âu Vương, hủy bỏ hết thảy ban thưởng, do thi đấu thứ hai tăng thêm làm đệ nhất đệ tử." Sở Thanh Bằng chậm rãi gật đầu, còn có thời gian một chén trà. Tiêu Hán Hải đột nhiên đứng dậy, lạnh giọng nói, "Sở Thanh Bằng, Diệp Tinh Hà đến trễ, thật lâu chưa đến, có phải là hay không ngươi theo bên trong gây chuyện?" Sở Thanh Bằng hờ hững nhìn hắn một cái. Đi qua mấy ngày trước đây sự tình, hắn yên lặng lạnh lẽo cứng rắn rất nhiều. Chương 116, Diệp Tinh Hà phản kích. Chương 116, Diệp Tinh Hà phản kích. Như một khối hàn băng. Tiêu Hán Hải, sự tình trọng đại, chớ có ngậm máu phun người, chứng cứ đâu? Tiêu Hán Hải vì đó nghẹn lời. Hắn chỗ nào cầm ra được chứng cứ? Lý Thuần Dương thản nhiên nói, đều chớ ồn ào. Hai người tranh thủ thời gian tạ tội, một lần nữa đứng trở về. Lý Thuần Dương to to thở dốc một hơi, tầm mắt rơi vào Sở Thanh Bằng trên thân. Đống nhiên mỉm cười, tốt, rất tốt. Trong lòng của hắn đã là giận dữ. Diệp Tinh Hà là hắn hạng gì xem trọng đệ tử? Sở Thanh Bằng lúc này lại còn theo bên trong gây chuyện. Nhưng lúc này hắn cũng không cách nào làm cái gì, chỉ có thể ngóng trông Diệp Tinh Hà chính mình bình yên vô sự. Lấy không được chứng cứ tình huống dưới, căn bản là không có cách động Sở Thanh Bằng như thế một cái Lăng Vân Tông thủ tọa. Sở Thanh Bằng cũng biết như thế, có vẻ như kính cần nghe theo, kỳ thực lạnh lẽo cứng rắn. Ngược lại, trước đó sớm tại Lý Thuần Dương ép hắn quỳ xuống thời điểm, hai người liền đã vật mặt. Có Hàn Phong gào thét tới, trong đại điện là thường an tĩnh. Tất cả mọi người là vì Diệp Tinh Hà lau vệt mồ hôi. Nhưng thời gian trôi qua, lại là căn bản chờ không được Diệp Tinh Hà. Lúc này, xa xa có tiếng chuông vang lên. Đây là buổi trưa sắp đến tiếng chuông. Chỉ cần 10 tiếng chuông vang vọng, như vậy thì mang ý nghĩa buổi trưa đã đến. Tiếng chuông truyền đến, không ít người mặt lộ vẻ lo lắng. Nếu như 10 đạo tiếng chuông kết thúc, Diệp Tinh Hà còn chưa có trở lại, cái kia, hắn sẽ mất đi hết thảy. Là Diệp Tinh Hà chính mình phá hư quy củ, Lý Thuần Dương cũng bao che không thể. Hắn bực này thân phận, mỗi tiếng nói cử động, muốn thủ quy củ. Sở Thanh Bằng mỉm cười, gáy mắt tràn đầy đắc ý, Diệp Tinh Hà, tới không được. Này tông môn thi đấu đệ nhất nhân, vẫn là để Sở Quân Hạo. Tiêu Hán Hải đám người, tất cả đều thất thanh, không biết nên làm thế nào cho phải. Lý Thuần Dương cũng là tầm mắt lạnh lùng, sát tâm nổi lên. Nhưng hắn phải nhẫn ở hiện tại học cung cùng Lăng Vân Tông này chút ngoại phái thế lực ở giữa, quan hệ phức tạp, mong muốn nhúng tay rất nhiều người. Ta không có chứng cứ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sở Thanh Bằng lúc này rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc, ánh mắt của hắn quét qua Lý Thuần Dương, quét qua Tiêu Hán Hải, quét qua tất cả mọi người, đắc ý cười lớn. Kế hoạch của mình thành công, mà lại lần này chính mình hung hăng đè ép Lý Thuần Dương một đầu. Lý Thuần Dương sẽ không thể không dành cho Sở Quân Hạo chỗ tốt, xả được cơn giận. Đây là phản kích của hắn. Mọi người đều yên lặng. Trên đại điện chỉ có thể nghe thấy Sở Thanh Bằng một người tiếng cười điên cuồng đang vang vọng. Trên quảng trường rất nhiều đệ tử cũng đều là hôn mê rồi. Diệp Tinh Hà vậy mà đến trễ, bực này thời điểm then chốt vậy mà không có tới. Đệ nhất đệ tử tên tuổi chẳng lẽ liền nếu như vậy chắp tay nhường cho người sao? Nhưng đúng lúc này, đông nhiên cười lạnh một tiếng truyền đến, thật có lỗi, Sở Thanh Bằng, ngươi cười quá sớm. Tiếng nói vừa ra, trên đại điện mọi người tất cả đều đứng dậy, có mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, có trong mắt lóe lên không dám tin, cùng nhau hô lên một cái tên, Diệp Tinh Hà. Này là Diệp Tinh Hà thanh âm. Bọn hắn hướng đại điện chi nhìn ra ngoài. Ngoài điện mọi người trong nháy mắt rối loạn lên, dồn dập nhường ra một lối đi. Sau đó liền thấy tại nấp thang kia trước đó một bóng người xuất hiện. Hắn áo quần rách nát, máu me khắp người, nhưng lại khuôn mặt kiên nghị, mím miệng thật chặt, tràn đầy đều là cao ngạo. Lại là Diệp Tinh Hà. Hắn kịp thời chạy tới. Hắn đã trải qua cái gì? Vì sao máu me khắp người, cho người ta cảm giác tựa hồ đi qua một trận ác chiến? Mọi người xì xào bàn tán. Càng là thấy Diệp Tinh Hà trong tay phải mang theo một cái đen xì đồ vật đang ở nhỏ xuống dưới máu, ánh mắt mọi người bên trong một mảnh kính sợ. Diệp Tinh Hà dậm chân mà đi, cuối cùng tại cái kia thứ 10 tiếng chuông vang lên thời điểm, bước vào đại điện bên trong. Tiếng chuông rơi, buổi trưa đến, Diệp Tinh Hà đến, không có trễ. Diệp Tinh Hà khẽ ngẩng đầu, cười nhạt nói, ta không tới chậm a. Tiêu Hán Hải cười ha ha, không tới chậm, Diệp Tinh Hà, ngươi tới đúng lúc. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, tiện tay cầm trong tay đen xì đồ vật quăng ra, trực tiếp liền ném tới Sở Thanh Bằng trước mặt. Nhìn xem hắn mỉm cười nói, tông chủ đại nhân, ngươi là đang chờ hắn sao? Lúc này mọi người phương mới nhìn rõ ràng, cái kia đen xì đồ vật đúng là một khỏa đẫm máu đầu người, nhè răng niết miệng, một mảnh dữ tợn. Nhìn người nọ khuôn mặt, Sở Thanh Bằng biến sắc, thân thể nặng nề mà lung lay một thoáng, trong ánh mắt lộ ra trong trận lộ ra cực độ vẻ kinh hãi. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, bờ môi lạnh quáng, một câu cũng nói không nên lời. Lý Thuần Dương đã đoán được mấy phần, trầm giọng nói, Diệp Tinh Hà, này là vật gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, hôm qua đệ tử sợ làm trễ lại sự tình, liền từ Đan Dương quận thành chạy về trong tông môn. Ban đầu có thể vững vàng đến, kết quả lại không nghĩ rằng hôm nay trên đường lại gặp người cướp giết. Tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Sở Thanh Bằng trên thân, không hề nghi ngờ cái này người nhất định là Sở Thanh Bằng người. Lý Thuần Dương vẻ mặt tâm hiểm, nhìn chằm chằm Sở Thanh Bằng, mọi người cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét. Cái này người quả nhiên là hèn hạ vô sỉ, tưởng là Lăng Vân Tông chi tông chủ. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, Sở Thanh Bằng, giải thích một chút đi. Có cái gì tốt giải thích? Sở Thanh Bằng lúc này đã chậm quá mức mà tới, cười ha ha một tiếng, người này là ai? Ta chưa từng thấy. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, một mặt đắc ý, mặc dù kế hoạch là bị, nhưng không có chứng cứ, Diệp Tinh Hà có thể làm gì hắn? Hắn không có sợ hãi. Hắn một mực chắc chắn không biết. Mọi người âm thầm xem thường, cảm nhận được mọi người tầm mắt, Sở Thanh Bằng trong lòng cũng là khó xử, trên mặt nóng rát, giống như là bị người trước mặt mọi người đánh mặt. Nhưng lúc này, hắn vô phương lui một bước, chỉ có thể chết không thừa nhận. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Sở Thanh Bằng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta lấy ngươi không có cách nào? Sở Thanh Bằng cười ha ha một tiếng, không sai, không chỉ ngươi không có biện pháp bắt ta, ai cũng không có biện pháp bắt ta. Hắn một mặt dương dương đắc ý, ngược lại đã không thèm đếm xỉa, cũng không biết xấu hổ. Ngươi biết ta ám sát ngươi lại như thế nào? Không thừa nhận, không quan hệ. Diệp Tinh Hà không nhúc nhích chút nào nộ, nét miệng mỉm cười, nhìn về phía Sở Thanh Bằng, gõ gõ ngón tay, thản nhiên nói, vị này là một vị ngân bài sát thủ, thực lực đã đạt đến thần cương cảnh, mà ta Diệp Tinh Hà bất quá là một cái thối thể cảnh bắt trọng võ giả thôi. Điểm này mọi người đều biết, dùng năng lực của ta sao có thể giết được một vị ngân bài sát thủ? Nghe được Diệp Tinh Hà lời này, không ít người như lọt vào trong sương mù. Chẳng qua là kinh ngạc tán thán Diệp Tinh Hà thực lực trí cường, liền thần cương cảnh cường giả đều có thể chém giết. Mà Sở Thanh Bằng phảng phất nghĩ tới điều gì, một tiếng thét kinh hãi, ngươi. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, thế là ta thuận tay tại hai chúng ta địa phương chiến đấu tại trên vách núi đá khắc mấy chữ. Các ngươi nói, làm huyết y lìa đường người đi tới xem xét về sau, sẽ nghĩ như thế nào? Sở Thanh Bằng nụ cười, lập tức cứng đờ trên mặt. Bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy, đây là ngươi Sở Thanh Bằng cùng ta Diệp Tinh Hà hợp lại làm một cái bẫy. Ngươi Sở Thanh Bằng, trước đó đã sớm nói cho ta biết có cái này sát thủ tồn tại, đồng thời để cho ta chuẩn bị kỹ càng. Chương 117. Chí bảo. Thanh đế lệnh. Chương 117. Chí bảo. Thanh đế lệnh. Người ta hợp mưu thiết kế, đem ngân bài sát thủ này giết chết, tính kế huyết ý lìa đường một thanh. Nghe nói như thế, Sở Thanh Bằng vẻ mặt tạm đạm, toàn thân phát run. Cả người đều choáng váng. Diệp Tinh Hà thanh âm, đủ số chín trời đông giá rét thổi qua hàn phòng. Nghe nói, huyết ý lìa đường đối đãi kẻ thù, luôn luôn là không từ thủ đoạn. Sở Thanh Bằng, tiếp đó, chỉ sợ ngươi có chiếu cố. Mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhìn xem Sở Thanh Bằng. Tất cả mọi người là sững sờ, sau đó dồn dập cười ra tiếng. Diệp Tinh Hà cử động lần này làm thật đại khoái nhân tâm. Liên Lý Thuần Dương nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đều mang một vẻ giọng niệm ai. Này Sở Thanh Bằng, hôm nay quả thực là bắt hắn cho ác tâm đến. Sở Thanh Bằng đột nhiên run rẩy sợ run cả người, thất thanh hô, ngươi biết đến tuột cùng là cái gì? Hắn dạng này, coi như là đã thừa nhận. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Một hồi rào rào rung động, đại điện trên cây cột chính là lộ ra rõ rỉ ra hai hàng chữ. Sở Thanh Bằng thần cơ diệu toán, ngân bài sát thủ, tôm kép nhãi nhép. Thấy này hai hàng chữ, Sở Thanh Bằng lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Vẻ mặt tạm đạm, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Hắn vô cùng rõ ràng, này hai hàng chữ, nếu như bị huyết y lìa đường người thấy về sau, sẽ mang đến cho mình cỡ nào to lớn tai họa. Huyết y lìa đường người, nhất định sẽ đem chính mình truy sát tới chết, thậm chí nguy hiểm gia đình. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, khàn giọng quát, ngươi làm gì ác độc như vậy? Diệp Tinh Hà mỗi chữ mỗi câu, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Lý Thuần Dương thản nhiên nói, kể từ hôm nay, Sở Thanh Bằng không còn là Lăng Vân Tông tông chủ, đổi do Tiêu Hán Hải đảm đương. Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó ầm ầm xác nhận, đều là dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Sở Thanh Bằng. Sở Thanh Bằng, quả nhiên là tự tìm đường chết, còn dám phái người chặn giết Diệp Tinh Hà, đây là chạm lý thái thượng bảy ngược, đáng đời. Sở Thanh Bằng càng là vẻ mặt tạm đạm, chẳng qua là thì thảo nói xong hai chữ, xong, xong. Không có Lăng Vân Tông tông chủ tầng này thân phận, huyết ý lìa đường đối phó hắn, càng không kiêng nể gì cả. Tiêu Hán Hải phân phó người đem Sở Thanh Bằng kéo xuống. Sở Quân Hạo khẽ cắn môi, lại là còn lưu tại nơi này, mọi người mặc kệ hắn. Lý Thuần Dương nhìn về phía thập đại đệ tử, nếu đều tới, như vậy ta liền nói chính sự. Lý Thuần Dương mặt hướng mọi người, trầm giọng nói, chư vị, Thương Nô quận, Đan Dương quận, Tử Dương quận trung tâm, chính là Thương Nô quận thành. Ba quận hơn 200 thành trì, mấy ngàn gia tộc, trên trăm tông môn, cộng lại cũng không sánh nổi một cái thế lực. Hắn nhìn về phía mọi người, chậm rãi phun ra bốn chữ, Tắc Hạ Học Cung. Tắc Hạ Học Cung, cao thủ nhiều như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp, Tắc Hạ Học Cung cung chủ, chính là ta Thương Nô quận đệ nhất cường giả. Mọi người nghe xong, đều là hô hấp thô trọng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Tắc Hạ Học Cung, bốn chữ này có thể nói là như sấm bên tai. Tắc Hạ Học Cung cũng là Thương Nô chờ ba quận cao nhất võ đạo học phủ, có thể tiến vào bên trong tu luyện chính là hết thảy ba quận vô số võ giả mộng tưởng. Chẳng lẽ chúng ta có cơ hội tiến vào Tắc Hạ Học Cung sao? Mọi người hưng phấn vô cùng, mặt tràn đầy chờ mong. Lý Thuần Dương nắn nuốt sợi râu, mỉm cười nói, Lăng Vân Tông liền là lúc trước sư tổ ta theo Tắc Hạ Học Cung tu luyện có thành tựu về sau trở lại này Lăng Vân Sơn mạch khai sáng, bởi vậy cùng Tắc Hạ Học Cung có mấy phần hương hòa tình. Ta sau này cũng là như thế, đã là Lăng Vân Tông thái thượng trưởng lão, đồng thời cũng là Tắc Hạ Học Cung giáo tập một trong. Mọi người kinh hô, ai cũng không nghĩ tới, Lý Thái Thượng lại còn có dạng này một tầng thân phận. Tắc Hạ Học Cung giáo tập a, khó trách thần bí như vậy, mạnh mẽ. Lý Thuần Dương tiếp tục nói, những năm qua Tắc Hạ Học Cung theo mật tại chúng ta này loại thâm sơn cùng cốc tuyển chọn đệ tử, muốn đi vào nhất định không khả năng. Nhưng năm nay có chút đặc thù, ta tại Tắc Hạ Học Cung còn có mấy phần chút tình mọn, cho nên Lăng Vân Tông năm nay đạt được 10 cái danh ngạch. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời đều là vui mừng vui sướng, không ít người trực tiếp la lên, liền Sở Quân Hạo đều là như thế. Tắc Hạ Học Cung, đó là hạng gì thần thánh tồn tại? Tắc Hạ Học Cung tùy tiện một tên cao thủ ra tới, liền có thể nghiền ép phạm vi ngàn dặm, mấy chục tòa thành trì cường giả. Tùy tiện một tên đệ tử, đều là thần cương cảnh, vượt qua bọn hắn không biết bao nhiêu. Có thể tiến vào bên trong tu luyện, có thể làm cho thực lực mình tăng lên cực lớn, coi như dùng không thế nào xuất sắc thành tích theo bên trong ra tới, cái kia cũng có thể làm một phương tiểu bá chủ. Có thể nói, chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể thay đổi vận mệnh bọn họ. Ngoài điện rất nhiều đệ tử nghe, cũng là vô cùng kích động cực kỳ hâm mộ. Bất quá, Lý Thuần Dương lời nói xoay chuyển, các ngươi lấy được chẳng qua là tham gia khảo hạch danh lệch. Tắc Hạ Học Cung xưa nay sát hạch cực nghiêm, có thể không thể đi vào, đều muốn dựa vào cơ duyên của các ngươi. Mọi người dồn dập hành lễ, nói lời cảm tạ. Có thể có được một cái cơ hội như vậy, đã hết sức may mắn. Dứt lời, Lý Thuần Dương chính là lấy ra 10 cái tín vật điểm cho bọn hắn. Diệp Tinh Hà cầm vào tay. Đây là một cây ngọc giản tồn tại, dài ước chừng nửa thước, ước chừng ngón tay một kích cỡ tương đương, cực kỳ tinh mỹ. Phía trên dùng chữ truyện cổ rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn, Tắc Hạ Học Cung. Mà ở mặt sau thì là vẽ lên một vòng tròn, ở giữa viết một chữ, kiểm tra. Khảo hạch kiểm tra. Vật này liền là tham dự Tắc Hạ Học Cung nhập học khảo hạch tín vật. Sau một tháng, Thương Nô quận thành, Tắc Hạ Học Cung sát hạch bắt đầu. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên làm trễ lại sự tình. Lý Thuần Dương trầm giọng nói, Tất cả mọi người là nghiêm nghị nghe lệnh. Sau đó, Lý Thuần Dương phân phó mọi người lui ra. Tất cả mọi người là dùng nóng bỏng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Diệp Tinh Hà, biết Diệp Tinh Hà sắp đạt được chuyên thuộc về đệ nhất nhân ban thưởng. Mọi người lui ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện chỉ có hai người, vắng vẻ im lặng, an tĩnh dị thường. Lý Thuần Dương chậm rãi đi xuống, đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Diệp Tinh Hà, ngươi thật rất tốt. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hết thảy đều không nói bên trong. Lý Thuần Dương lấy ra một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài, đưa cho Diệp Tinh Hà. Toàn thân chính là óng ánh màu tím, xem xét liền biết tuyệt không phải phàm tục. Có chút dày nặng, che kín cổ sơ hoa văn, tựa hồ chính là thượng cổ đồ vật. Bên trong có một cỗ khí tức không ngừng mờ mịt mà ra, cho này tử ngọc lệnh bài bịt kín doanh doanh thanh quang. Cỗ lực lượng này tràn đầy sinh mệnh khí tức. Chính diện viết ba cái chữ triện cổ chữ lớn, thanh đế. Này, liền là lần này thi đấu đệ nhất ban thưởng. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Lý Thuần Dương, này là vật gì? Lý Thuần Dương mỉm cười phun ra ba chữ, thanh đế lệnh. Lý Thuần Dương mỉm cười nói, này, liền là lần này đệ nhất ban thưởng. Chính là tiến vào mỗ một chỗ thượng cổ động phủ chìa khóa. Tiến vào thượng cổ động phủ chìa khóa. Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình một trái tim hung hăng gọt nhúc nhích một chút, không nói ra được xúc động. Lý Thuần Dương tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, mỉm cười nói, chỗ này thượng cổ động phủ, lai lịch đã không thể truy tìm. Nghe nói là một vị nào đó thượng cổ đại năng lưu lại. Vị này đại năng lúc trước bị tôn xưng là thanh đế. Chương 118, thanh đế trường sinh giới. Sau 10 ngày mở ra. Chương 118, thanh đế trường sinh giới. Sau 10 ngày mở ra. Năm đó chính là uy áp 10 vạn dặm, hoành hành mấy chục quốc một đời cường giả. Hắn lưu lại động phủ tên là thanh đế trường sinh giới. Diệp Tinh Hà nín thở. Lý Thuần Dương nói tiếp, thanh đế trường sinh giới cực lớn, cơ hội như một cái tiểu thế giới. Chỉ có lấy được năm đó này thượng cổ đại năng tản mát lưu lại một chút tín vật, mới có thể dùng tiến vào bên trong. Tín vật tản mát khắp thiên hạ các nơi, cực kỳ khó được. Lý Thuần Dương gõ gõ khối này thanh đế lệnh, vật này có thể rơi vào đan dương quận, chỉ sợ chỉ có này một khối mà thôi. Nghe nói động phủ này cách mỗi ngàn năm mới mở ra một lần, tiến vào bên trong người tuyệt đại đa số đều chết ở bên trong, hoặc là ra tới lại thu hoạch tương đối khá, thành làm một đời cao thủ tuyệt thế. Diệp Tinh Hà nghe càng là cảm xúc sục sôi, xúc động khó tả. Một vị mạnh mẽ thượng cổ đại năng lưu lại di tích bên trong, đến có nhiều ít bảo vật, có nhiều ít chỗ tốt, chỉ sợ có thể lĩnh ngộ ra lông, liền có thể được lợi cả đời. Lý Thuần Dương nhìn xem thanh đế lệnh, trên mặt toát ra nồng đậm không bỏ chi ý vật này, đã làm bạn ta 40 năm, mấy như láo hưu. Tại ta trước đó, nó còn có qua mấy người chủ nhân. Hiện tại, hắn là của ngươi. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm niệm, lại hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối, những năm này, ngươi không dùng nó từng tiến vào thanh đế trường sinh giới sao? Lý Thuần Dương lắc đầu cười khổ, nào có dễ dàng như vậy. Thứ nhất, thanh đế trường sinh giới, ngàn năm mới mở ra một lần, căn cứ suy đoán của ta, gần nhất mới đến mở ra thời gian. Thứ hai, mong muốn sử dụng vật này, cần hữu duyên. Diệp Tinh Hà nói, cái gì gọi là hữu duyên? Nhỏ máu nhận chủ, có thể nhận chủ, chính là hữu duyên. Vật này, nếu như có thể bị nhỏ máu nhận chủ thành công, ngươi có thể thông qua nó cảm ứng được thanh đế trường sinh giới mở ra thời gian chính xác. Lý Thuần Dương trong mắt cảm khái vô hạn, lần thứ nhất gặp ngươi, ta liền cảm giác ngươi cùng vật này có cực sâu liên hệ. Lúc ấy, liền hạ quyết tâm, ngươi nếu có thể đoạt được thứ nhất, xác nhận thực lực của chính mình, liền đem vật này cho ngươi. Như làm không được, không có năng lực tiến bảo, cũng là không hại ngươi. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, giơ lên cái cằm, thử một chút. Diệp Tinh Hà mỉm cười, vạch phá tay phải, máu tươi nhỏ xuống tại thanh đế lệnh lên, trong nháy mắt liền xâm nhập trong đó. Sau một khắc, thanh đế lệnh phát ra trận trận bù bù, đúng là tự động bay đến Diệp Tinh Hà trong tay. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà cũng là cảm nhận được, hắn bên trên truyền đến một cỗ cực kỳ thân mật, tựa hồ tâm linh tương thông quan hệ bình thường. Hắn mở to hai mắt nhìn, cái này nhận chủ thành công. Lý Thuần Dương ở bên cạnh cũng thấy choáng. Một hồi lâu về sau, mới giận không chỗ phát tiết vô vô cái kia thanh đế lệnh, ngươi cái không có lương tâm, ta mấy năm nay nghĩ vô số cái phương pháp, phí vô tận thủ đoạn, đều không thể cùng ngươi nhỏ máu nhận chủ thành công. Đổi thành Diệp Tinh Hà một lần liền thành công, không có lương tâm. Lao tiểu hài mà một dạng. Diệp Tinh Hà cười một tiếng, nỗi lòng chìm vào trong đó. Sau một lát, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, thốt ra, còn có 10 ngày liền mở ra. Còn có 10 ngày. Lý Thuần Dương nghe nói lời ấy, thoải mái cười to. Cái kia còn kịp, hết thể đều còn kịp. Diệp Tinh Hà, đời ta là không có hy vọng tiến vào, ngươi thay ta tiến vào đi xem một cái, bên trong đến cùng là hạng gì phong cảnh. Diệp Tinh Hà cười ha ha, nắm chặt thanh đế lệnh, tại hạ định không phụ nhờ bà. Lý Thuần Dương lại là dặn dò một phen Diệp Tinh Hà, liên quan tới tiến vào thanh đế trường sinh giới một số biệt hạng. Đây đều là hắn tìm khắp cổ thư, theo một điểm chút dấu vết bên trong tìm ra manh mối. Diệp Tinh Hà cẩn thận đi lại, này chút đều là thời điểm then chốt có thể cứu mạng. Lý Thuần Dương đỗng nhiên nhìn xem Diệp Tinh Hà, nháy mắt một cái không nháy mắt, ngươi cũng đã biết, tại sao lại cho ngươi cái này ban thưởng sao? Diệp Tinh Hà lắc đầu, là vì nhờ ngươi tăng cao thực lực. Lý Thuần Dương ngữ khí bỗng nhiên trở nên xâm nhiên dâng lên, ta biết, ngươi bây giờ là Lăng Vân Tông thứ nhất, thiên tài cái thế, khó tránh khỏi kiêu ngạo tự mãn. Nhưng ngươi có biết, dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi thiên phú như vậy, tại tác hạ học cùng, không đáng kể chút nào. Diệp Tinh Hà sợ hãi cả kinh. Lý Thuần Dương trầm trầm nói ra, tác hạ học cùng, chẳng những là Thương Ngô quận thành chí tôn chỗ tu luyện, thậm chí càng là phụ cận mấy cái quận chỗ có tuổi trẻ tài tuấn, đều chạy theo như bị địa phương. Ngươi suy nghĩ một chút, mấy cái quận, trên trăm tòa thành trì, mấy chục triệu người bên trong, có bao nhiêu thiên tài. Hàng năm, những thiên tài này chèn phá đầu, muốn đi vào Tắc Hạ học cung. Nơi đó, thiên tài có rất nhiều. Thiên tài không đáng tiền. Địa cấp mệnh hồn có rất nhiều. Tuổi quá trẻ thần cương cảnh cường giả cũng có rất nhiều. Chỉ có đại thiên phú, đại nghị lực mới có thể ở nơi đó dừng chân. Hắn quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, ngươi còn kém xa lắm đâu. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt cảm giác áp lực như núi. Hắn tại Lăng Vân Tông, tại Thanh Vân Thành, không hề nghi ngờ, đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng nếu như phóng nhãn toàn bộ Thương Ngô ba quận, thậm chí phóng nhãn toàn bộ lớn Sở Vương triều đâu? Tiếp theo, Diệp Tinh Hà bật cười lớn, trong lòng hào tình tráng trí dâng lên. Vô luận với ai so, ta Diệp Tinh Hà đều không e ngại. Đi đến nơi nào, ta đều là làm đệ nhất. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thuần Dương, trịnh trọng hành lễ, đa tạ thái thượng. Hắn biết, Lý Thuần Dương nói lời nói này là vì không để cho mình tự mãn, kích từ bản thân đấu trí. Cảm nhận được Diệp Tinh Hà cảm xúc biến hóa, Lý Thuần Dương rất là vui mừng. Nắn nuốt râu ria, tự nhiên nói ra, ta tại Tắc Hạ học cùng, cũng tính hơi có chút thân phận. Kết quả không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp đi tới Lăng Vân Tông, quen biết người, chính là chuyến này nhất đại thu hoạch. Hắn khe khẽ thở dài, các ngươi rời đi về sau, không bao lâu, ta cũng sẽ trở lại Tắc Hạ học cùng, đoán chừng đời này sẽ không lại tới nơi đây. Hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, trong ánh mắt rất có vài phần ảm đạm. Nghĩ đến rời đi, có chút không bỏ. Diệp Tinh Hà im lặng, biết Lý Thuần Dương trên thân chỉ sợ phát sinh qua một chút biến cố. Hai người lại nói vài lời, Lý Thuần Dương đống nhiên chớp chớp mắt, hơi có chút danh mảnh chi ý đúng rồi, Diệp Tinh Hà, còn có một chuyện, không có nói cho ngươi. Lúc này, Lý Thư Giao từ bên ngoài đi tới, vừa vặn nghe nói như thế, lập tức che miệng cười khẽ. Cười có chút quỷ dị. Lý Thuần Dương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ta nghe nói, ngươi ban đầu tại Lăng Vân Tông có một môn hôn sự, thế nhưng sau này sự tình huyên náo hết sức không thoải mái, cũng không có cái gì hạ văn. Diệp Tinh Hà gật đầu. Lý Thuần Dương nuốt nuốt râu ria, mỉm cười nói, ta tại Thương Nô của thành, có một vị lão hữu. Nhà hắn có một vị nữ nhi, dung mạo thu lệ, mà lại thiên phú cũng không kém, cùng ngươi tuổi tác tương tự. Ngươi lần này đi Thương Nô quận thành về sau, liền bái phỏng một thoáng người ta. Diệp Tinh Hà nghe, lập tức mồ hôi. Đây là để cho mình đi ra mắt ta. Hắn hiện tại có thể không nguyện ý pha trộn tiến vào những sự tình này tới. Lại nói, nữ tử này nàng chưa từng gặp mặt, ở chung dâng lên, sao mà xấu hổ. Chương 119. Huyền cấp nhất phẩm công pháp. Trần Vũ Tâm Kinh. Chương 119. Huyền cấp nhất phẩm công pháp. Trần Vũ Tâm Kinh. Ở bên cạnh, Lý Thư Giao thấy Diệp Tinh Hà một mặt bối rối, đã là cười đến eo đều không thẳng lên được. Một hồi lâu mới dừng lại. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, trừng mắt nhìn, Diệp Tinh Hà, ra ra cái tuổi này, ý nghĩ cùng chúng ta tất nhiên là khác biệt. Bất quá, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, đối phó chính là. Khi Lý Thuần Dương dựng râu trừng mắt nàng, cái gì gọi là ta cái tuổi này? Ngại ra ra ngươi lão. Lý Thư Giao cũng không sợ hắn, chế giễu lại. Ngươi cho người ta Diệp Tinh Hà quả thực là kéo lan sướng, người ta có thể không nguyện ý. Mà lại không biết sao, thấy Diệp Tinh Hà một mặt không tình nguyện biểu lộ, nàng vậy mà trong lòng còn có chút mừng thầm. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, nói ra, "Tốt, Lý Thái thượng, đến lúc đó ta sẽ đi bái phòng một thoáng." Lý Thuần Dương một mảnh hảo tâm, Diệp Tinh Hà đã là hiểu rõ. Hắn chắc là vì để cho mình tại Thương Nô quận thành có nơi dựa dẫm. Mặt mũi này, Diệp Tinh Hà nhất định sẽ cho. Lại nói vài lời, chính là cáo tử. Hắn sau khi đi ra, bên ngoài chờ lấy rất nhiều đệ tử, đều là dâng lên, ý cười đầy mặt. Càng là có không ít người, mang theo định bợ chi ý Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, thông dòng đứng đối. Đồng nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, hướng bên cạnh đi đến. Khâu Giang Tuyết, Triệu Đồng Sơn, Thi Ngọc Thần ba người, đi tới. Ba người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, đều là vì hắn vui vẻ. Diệp Tinh Hà hỏi, các ngươi sau này có tính toán gì không? Ba người liếc nhau, Khâu Giang Tuyết cười nói, chúng ta đang muốn cùng ngươi nói sao? Lần so tài này, quả nhiên là để cho chúng ta mở mang kiến thức. Ba người chúng ta cũng chuẩn bị đi hướng Thương Nô quận thành mở mắt một chút, nếu như có thể tiến vào nơi đó mô cái tông môn, liền không thể tốt hơn. Nếu như không được, liền về nhà tìm cái cho phụ việc cần làm. Diệp Tinh Hà nói, đến lúc đó Thương Nô quận thành gặp lại, chúng ta lão hữu, tóm lại có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Tinh Hà tự nhiên là nghĩ chiếu xem bọn hắn, ba người đều là trong lòng sáng tỏ. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Lăng Vân Tông, một chỗ xa hoa trong sân, Sở Quân Hạo cùng Sở Thanh Bằng hờ hững đối lập. Sở Thanh Bằng thanh âm trầm chậm, Diệp Tinh Hà cái kia bắt con kế sách thành công. Vừa rồi ta hồi phụ thời điểm, cảm nhận được mấy cô âm xót xa hung ác khí tức đang nhìn trộm chúng ta phủ đệ. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ cười thảm, hẳn là huyết ý lìa đường người trước đến báo thù. Sở Quân Hạo mặt mũi tràn đầy cháy bỏng, run giọng nói, phụ thân, không thể cùng bọn hắn giải thích một chút sao? Nhắc lên huyết ý địa đường, hắn cũng là kinh khủng đến cực điểm. Đây chính là chung quanh mấy cái quận nhất đại sát thủ thế lực. Nói rõ lý do, giải thích thế nào? Sở Thanh Bằng cười thảm liên tục, huyết ý địa đường làm việc hung ác độc ác vô cùng, luôn luôn chỉ nhìn trong mắt mình đoán, tuyệt sẽ không nghe ngươi bất kỳ giải thích nào. Hắn tựa hồ có cái gì quyết đoán, lấy ra một phong thư giao cho Sở Quân Hạo, hạ giọng, Quân Hạo, ngươi bây giờ liền đi, đi Thương Nô của thành, Tắc Hạ học cung, cầm lấy phong thư này, tìm Võ Ngọc Sơn. Võ Ngọc Sơn, đó là ai? Sở Quân Hạo ngốc ngốc hỏi, chưa có lấy lại đến tinh thần. Sở Thanh Bằng gấp giọng nói ra, Võ Ngọc Sơn chính là phụ thân ngươi ta hảo hữu Chí Giao. Hắn giơ lên cái cằm, trên mặt lộ ra một vẻ ngạo nhiên, ta cũng là Tắc Hạ học cung xuất thân, mặc dù chỉ là Tắc Hạ học cung một tên ký danh đệ tử, liền đệ tử chính thức cũng không bằng. Nhưng lúc trước cùng ta cùng ở một phòng cái vị kia ký danh đệ tử, sau này lại là cơ duyên không cạn, lên như diều gặp gió. hiện tại đã là Tắc Hạ học cùng một tên hạ viện trưởng lão. Mà lại, hắn cười gằn, thấp giọng nói ra, ta nghe nói, lần này liền là hắn phụ trách nhập môn sát hoạch sự tình. Thật chứ? Nghe nói như thế, Sở Quân Hạo lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Cái kia có hắn tại, hài nhi sát hoạch chẳng phải là? Hắn ban đầu đối với mình đều không có bao nhiêu lòng tin, hiện tại nghe xong lời này, lại là hưng phấn lên. Không sai. Sở Thanh Bằng mỉm cười, trong thư, ta đã cùng hắn cẩn thận bàn giao. Bằng vào ta cùng hắn những năm này toàn bộ nhân tình, cho hắn hết thể hiếu kính, đem người này tình đều rơi ở trên thân thể ngươi. Bảo đảm ngươi, nhất định có thể tiến vào Tắc Hạ học cung. Sở Quân Hạo trịnh trọng gật đầu, hưng phấn sắn tay áo lên. Vừa rồi bi thương lo lắng, quét sạch sành sanh. Mà lại, Sở Thanh Bằng lặng lẽ cười nói, ta còn ở trong thư cố ý cùng hắn dặn dò, đến lúc đó, Diệp Tinh Hà đã có thể gặp nạn rồi. Sở Quân Hạo càng là hưng phấn. Hắn muốn nhìn nhất đến Diệp Tinh Hà không may. Sở Thanh Bằng quả nhiên là ti tiện cực điểm, đều đã sắp chết đến nơi, vẫn không quên tính toán Diệp Tinh Hà một thanh. Tốt. Sở Thanh Bằng khoát khoát tay, ngươi bây giờ, liền dẫn bên trên tế nhuyễn, đi thường Ngô quận thành đi. Hiện tại đi, còn kịp. Sở Quân Hạo hơi có chút chần chờ, phụ thân ngươi đây. Sở Thanh Bằng lúc này ngược lại tỉnh táo lại, ta không thể đi, ta như đi, đến lúc đó bọn hắn truy giết tiếp, người nào cũng không sống nổi. Ta như lưu lại, bọn hắn giết ta, đoạn ân oán này cũng là kết thúc. Sở Quân Hạo yên lặng một lát, quay người rời đi. Hắn nhìn như bi thương, kỳ thực lại là đi được không chút do dự. Trong ngay mắt, thu thập bảo vật quý giá, thậm chí đều không có cùng Sở Thanh Bằng chào hỏi, liền hoảng sợ rời đi. Sở Thanh Bằng nhìn xem bóng lưng của hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ ảm đạm. Hạo Nhi a Hạo Nhi, ngươi vậy mà như vậy không có lương tâm sao? Bất quá, ai bảo ngươi là ta dòng dõi? Dù cho ta chết đi, dù cho gia tộc chúng ta hủy diệt, chỉ cần ngươi sống sót, liền tốt. Chỉ cần ngươi có thể sống sót. Ánh trăng như nước. Ngay tại Sở Quân Hạo hoảng hốt chạy trốn thời điểm, Diệp Tinh Hà tại trong phòng ngủ mình, tâm như chỉ thủy, lặng yên mở ra một viên nhẫn chữ vật, chính là tên kia ngân bài sát thủ nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chứa đồ có một ít phân tán năng lượng, một thanh đen kịt trường kiếm. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì đặc thủ. Này là vật gì? Diệp Tinh Hà đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, theo bên trong xuất ra một bản bí tịch tâm pháp. Hơi lật xem một lượt, lập tức liền ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Lại là Chân Vũ Tâm Kinh. Chân Vũ Tâm Kinh, đây là Chân Vũ phái đệ tử tu luyện trí cao tâm pháp, làm sao lại tại hắn trong nhận chứa đồ xuất hiện? Mà thấy rõ ràng này Chân Vũ Tâm Kinh đẳng cấp về sau, Trần Phong càng là rung động. Tiếp theo thì là mừng như điên. Này lại là một môn huyền cấp nhất phẩm công pháp. Chân Vũ phái chính là Thương Nô quận thành cực kỳ mạnh mẽ một môn phái. Mặc dù so Tác Hạ học cung yếu một bậc, nhưng tại Thương Nô quận chính là xung quanh ba quận, ít nhất cũng có thể xếp tới 10 vị trí đầu liệt kê, tương đương cường hãn. Chân Vũ phái nổi danh nhất chính là hắn đặt nền móng tâm pháp, Chân Vũ Tâm Kinh. Vật này chính là Chân Vũ phái đệ tử tu luyện tới thần cương cảnh trước đó tâm pháp. Nghe nói chính là Chân Vũ phái sáng lập ra môn phái tổ sư, một vị thượng cổ đại năng sáng tạo. Vị này thượng cổ đại năng, thiên tư thường thường, hào không xuất sắc, nhưng căn cơ lại là đánh vô cùng chi sâu, làm gì chắc đó, dùng cũng không kinh diễm tư chất, một đường trưởng thành là tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn thành danh về sau, chính là dung hợp mấy chục nhà trúc cơ tâm pháp, hóa làm một thể, hóa thành bản này Chân Vũ Tâm Kinh. Chương 120, đột phá, thối thể cảnh cửu trọng. Chương 120, đột phá, thối thể cảnh cửu trọng. Chân Vũ Tâm Kinh có thể đạt tới cảnh giới cũng không cao, tu luyện tới đỉnh phong, bất quá chỉ là có thể luyện đến thần cương cảnh. Chẳng qua là một bài trúc cơ tâm pháp, lại có thể nhường căn cơ đâm đến vô cùng chi thâm hậu. Công pháp này bình xét cấp bậc mặc dù chỉ có huyền cấp nhất phẩm, nhưng luận chân quý trình độ, không chút thua kém tại một chút huyền cấp tam phẩm tứ phẩm công pháp từ trước bị người tôn sùng. Nhưng Chân Vũ mặt tỷ tại môn tâm pháp này trông giữ cực nghiêm, tuyệt đối không cho phép tiết lộ. Diệp Tinh Hà lại trong lúc vô tình đạt được, làm sao có thể đủ trong lòng mừng như điên? Ta Bạch Kim luyện khí quyết đẳng cấp quá thấp, đã sớm không thể tả sử dụng, khiến cho ta tốc độ đột phá trở nên chậm. Chân Vũ Tâm Kinh, tới đúng lúc. Diệp Tinh Hà lại lật đến một bản nhật ký, thoáng qua mảnh nhìn một chút, liền phát hiện là tên này ngân bài sát thủ ghi chép hắn cuộc đời. Một trang cuối cùng, dùng rất là dương dương đắc ý giọng điệu nâng lên. Hắn tại Thương Nô quận thành bên ngoài, đánh lén các thủ, chém giết một vị thật thực lực vũ phái đi đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu trưởng lão. Từ trên người hắn lật đến bản này Chân Vũ Tâm Kinh. Diệp Tinh Hà không có nhìn kỹ, đem hắn thu hồi. Sau đó, thanh tâm tĩnh khí, bắt đầu tu luyện Chân Vũ Tâm Kinh. Sáng sớm ngày thứ hai, đại nhật sơ thăng, chiều khí phồn thịnh. Diệp Tinh Hà đống nhiên mở to mắt, đống nhiên đứng dậy, thật dài phun ra một ngụm mang máu cho khí. Cái kia ngụm cho khí đen kịt một màu, bên trong càng có dày đặc huyết tinh chi ý, lộ ra ô trọc không thể tả. Phun ra này ngụm cho khí về sau, Diệp Tinh Hà cười ha ha. Lúc này hắn cảm giác toàn thân sảng khoái tinh thần, không nói ra được dễ chịu. Sau đó hai tay chấn động, toàn thân xương cốt một hồi nổ vang, vô cùng lực lượng cường hãn tại ẩm ẩm phun trào. Thân thể long tượng chiến thể quyết màu vàng nhạt đều trở nên dày nặng ngưng luyện rất nhiều, so với trước càng thêm cường đại. Thối thể cảnh đệ cửu trọng, ta đã đột phá. Nguyên lai, một đêm thời gian, Diệp Tinh Hà dùng Chân Vũ Tâm Kinh, theo thối thể cảnh nhất trọng bắt đầu, một đường một lần nữa luyện đến thối thể cảnh bắt trọng đỉnh phong. Không chỉ đem đi qua lỗ thủng đền bù, khiến cho căn cơ càng thêm vững chắc, mà lại càng là nhất cổ tác khí, đột phá đến thối thể cảnh cửu trọng. Chân Vũ Tâm Kinh, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta hiện tại cơ sở vô cùng dày nặng, đột phá không có chút nào vương hữu, cảm giác lại có mấy ngày liền có thể đột phá đến nửa bước thần cương cảnh. Diệp Tinh Hà khỏe miệng đống nhiên lộ ra một vẻ ý cười, người khác đều đối Huyết Y Lìa Đường sợ như sa hạt, hết lần này tới lần khác ta lại cảm thấy Huyết Y Lìa Đường như tán tài đồng tử, không ngừng mang đến cho ta chỗ tốt. Lúc này, Diệp Tinh Hà đống nhiên nghe thấy bên ngoài một mảnh ồn ào thanh âm. Diệp Tinh Hà ra đi xem, đã thấy Lăng Vân Tông mỗi một chỗ, thế lửa thao thiên, càng có thật nhiều người hô to gọi nhỏ, hướng nơi đó dũng manh lao tới. Sau một lát, Diệp Đông trở về bẩm báo. Nguyên lai, đêm qua Sở Thanh Bằng phân phát gia đình. Lúc rạng sáng, Huyết Y Lìa Đường sát thủ đột kích, đem hắn chém giết về sau. Một ngôi lửa, năm trạch viện đều cho đốt cháy hầu như không còn. Huyết Y Lìa Đường hung danh hiển hách, khiến cho tất cả mọi người kinh khủng, trong lòng run sợ. Bởi vì Sở Thanh Bằng đã không phải là Lăng Vân Tông tông chủ, cho nên Lăng Vân Tông cũng không tính báo thủ cho hắn. Diệp Tinh Hà lặng lặng nhìn xem, sắc mặt hào không dao động. Sở Thanh Bằng nhiều lần muốn giết hắn, đối với hắn hủy diệt, Diệp Tinh Hà trong lòng không có chút nào đồng tình. Cũng chính là tại cùng một ngày, đạt được Diệp Tinh Hà tin tức tiết chính tín, phái người tới Lăng Vân Tông đón đi Diệp Linh Khê cùng Diệp Đông. Sẽ có đắc lực nhân thủ hộ đưa bọn hắn đi hướng Thương Nô quận thành. Diệp Tinh Hà quay đầu, nhìn thật sâu liếc mắt Lăng Vân Tông, nhẹ lướt đi. Liền là nơi đây sao? Nhìn xem trước mặt, hai núi chen lẫn chỉ u hắc hẻm núi. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi. Hắn một đường đi đường, dùng 9 ngày thời gian, cuối cùng chạy tới nơi này. Nơi đây, ở vào Thương Nô quận thành ở ngoài ngàn dặm, một chỗ hẻm núi. Tới chỗ này, chỉ cảm thấy khó chịu tới cực điểm. Nơi này hết thảy, tựa hồ cũng là bẩn mèo. Mỏm núi một mảnh màu đen, trên núi cây cối càng là hình thù kỳ quái, khắp nơi đều có cuồng bạo khí tức đang cuộn trào. Thậm chí, có địa phương trực tiếp xuất hiện vết nứt không gian. Không biết nơi đây đã từng bị kinh khủng bực nào mà lại lực lượng cường đại phá hư và mèo. Nghe đồn, Thương Nô quận thành phụ cận, phương viên mấy ngàn dặm chỗ, đều đã từng là thần ma đại chiến chiến trường. Bởi vậy, hết thảy đủ loại cấm địa. Diệp Tinh Hà nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa, nơi đó chính là một mảnh thượng cổ chiến trường phế tích. Khắp nơi đều thất lạc lấy to lớn mục nát xương cốt, cuồng bạo khí tức bốn phía lưu chuyển. Diệp Tinh Hà thận trọng tránh đi, bị những khí tức này dính đến, hậu quả vô cùng kinh khủng. Vào lúc giữa trưa, ánh nắng chiếu xuống nơi này, đều trở nên tái nhợt mà ảm đạm. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, nhanh chân tiến vào bên trong. Trên đường dùng 9 ngày thời gian, bây giờ cách Thanh Đế Trường Sinh giới hiện thế, không đủ một ngày, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Diệp Tinh Hà cất bước vào này mảnh u ám trong hạp cốc, trên đường đi thấy đồ vật đều là vặn vẹo quái dị, rõ ràng bị trước đó thượng cổ đại chiến lực lượng ảnh hưởng, liên đụng phải một chút yêu thú, cũng nhiều là biến dị. Thậm chí, Diệp Tinh Hà đi ngang qua một mảnh hồ nước, trong hồ chi thủy đen kịt sền sệt, bên trong quái ngư giữ tận lê tởm. Càng hướng về phía trước, loại tình huống này càng nghiêm trọng hơn. Diệp Tinh Hà biết chính mình không có tìm sai chỗ. Đông nhiên, hắn nhướng mày, trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ, chỉ hướng về phía trước bụi cỏ. Người nào? Ra tới. Một cái nữ tử yếu đuối thanh âm vang lên. Vị công tử này cảm giác làm thật nhạy cảm. Trong bụi cỏ, một nữ tử đi ra, 17-18 tuổi, tướng mạo có chút xinh đẹp, chẳng qua là trên trán biểu lộ ra khá là tâm cơ. Xem người ánh mắt luôn mang theo mấy phần dò xét. Diệp Tinh Hà nhìn nàng một cái, nữ tử này tu vi chính là thối thể cảnh bắt trọng. Nàng tầm mắt lướt qua Diệp Tinh Hà liếc mắt, thấy Diệp Tinh Hà thối thể cảnh cửu trọng tu vi, lập tức trong mắt liền lộ ra mấy phần miệt thị. Công tử có thể gọi ta Nhuế Tiêu Ngọc. Nàng nhìn Diệp Tinh Hà, khẽ cười nói, công tử có thể là đi hướng tĩnh lặng hẻm núi chỗ sâu, tìm tòi hư thực sao? Diệp Tinh Hà nghe, trong lòng nhảy một cái. Tìm tòi hư thực? Có ý tứ gì? Nàng nhìn lại không biết Thanh Đế Trường Sinh giới tin tức, nhưng vì sao cùng ta là cùng một cái phương hướng? Nói nhiều tất nói hớ, Diệp Tinh Hà từ chối cho ý kiến. Cái kia, không bằng hai người chúng ta đồng hành như thế nào? Nhuế Tiêu Ngọc cười nói, trên đường đi cũng có thể nhiều chút chiếu ứng. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, chẳng qua là yên lặng nói một tiếng tốt. Hắn có khả năng đạt được càng nhiều tin tức. Hơn nữa nhìn đến, nơi này phát sinh một chút biến cố, không muốn chính mình trước đó bố trí nghĩ đơn giản như vậy. Nhuế Tiêu Ngọc thầm nghĩ trong lòng, cái này người có chút bình thường, trầm mặc ít nói, chắc hẳn hiểu biết không nhiều, xuất thân không cao, thực lực hẳn là phụ cận tiểu gia tộc xuất thân đệ tử, được tin tức về sau, nghĩ đến bên này tìm cơ hội. Nhưng cũng tiếc, nàng âm thầm lắc đầu, mang theo vài phần kinh miệt, dùng thực lực của hắn, không có khả năng đến bất cứ cơ hội nào. Nàng tự nhận là đã nhìn thấu Diệp Tinh Hà, lại không biết Diệp Tinh Hà mạnh mẽ cao thầm, vượt xa tưởng tượng của nàng. Một đường đi về phía trước, Nhuế Tiêu Ngọc nói xong, Diệp Tinh Hà trong lòng hiểu rõ. Chương 121, Thanh Đế Trường Sinh Giới. Mở ra. Chương 121, Thanh Đế Trường Sinh Giới. Mở ra. Nguyên lai, nơi đây tên là Tĩnh Lặng Hẻm Núi, chính là Thương Nô quận thành xung quanh một chỗ có chút hiểm ác cấm địa. Tiến vào nơi này người, ít có thể hoặc là đi ra. Hai ngày trước đó, Tĩnh Lặng trong hạp cốc, một mực có thanh quang thoáng hiện, lại có tin nhảm truyền ra. Tĩnh Lặng hẻm núi chỗ sâu sẽ có trọng bảo xuất thế, cho nên hấp dẫn không ít người đến đây. Nhuế Tiêu Ngọc, thành nhỏ tiểu gia tộc đích nữ, vừa lúc ở phụ cận du ngoạn. Diệp Tinh Hà mới biết, nguyên lai sự tình đúng là như thế. Có thanh quang thoáng hiện, bí bảo xuất thế, hẳn là ta muốn đi Thanh Đế Trường Sinh Giới. Chẳng qua là không nghĩ tới, lại có nhiều người như vậy chạy tới, đến lúc đó liền tùy cơ ứng biến. Nhuế Tiêu Ngọc cười nhẹ nhàng nói, không biết công tử cao tính đại danh, xuất thân thế nào cái tông môn, gia tộc nào? Diệp Tinh Hà, đến mức gia tộc không đáng giá nhắc tới, tiểu môn tiểu hộ xuất thân, còn chưa tiến vào tông môn. Nhuế Tiêu Ngọc nghe xong, càng là khinh miệt. Nguyên lai liền tông môn đều không có, tương lai thành tựu chắc chắn có hạn. Lập tức, tại Diệp Tinh Hà trước mặt, liền nhiều hơn mấy phần cảm giác ưu việt. Nếu là bị nàng biết, Diệp Tinh Hà cơ hồ là 10 phần chắc chín, tiến vào Tắc Hạ học cùng một đời thiên tài, chỉ sợ muốn cả kinh cái cầm đều đến rơi xuống. Một đường hướng về phía trước, Diệp Tinh Hà rất nhanh liền có thể cảm giác ra Nhuế Tiêu Ngọc là hạng người gì. Nàng là bình thường tiểu gia tộc xuất thân, thiên phú không cao, thực lực. Thế nhưng, rồi lại cực nghĩ đến tiến vào thượng lưu xã hội. Bởi vậy, đối với quyền thế cường giả, cực kỳ mưu cầu địa vị, một lòng nghĩ leo lên quyền thế. Bất quá, Diệp Tinh Hà đối với cái này cũng không thèm để ý, mọi người có mọi người ý nghĩ. Một đường tiến lên, Diệp Tinh Hà phát hiện, Nhuế Tiêu Ngọc có lúc có chút thân cận, có lúc lại là nhạt. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt sáng tỏ. Thế nào, đây là tại đối ta như gần như xa cái kia một bộ. Nghĩ cho ta, nhường ta giúp ngươi làm việc nhưng không trả bất cứ giá nào. Diệp Tinh Hà lắc đầu. Hắn cùng nữ tử này chẳng qua là cùng đường duyên phận điểm, cũng không tính có cái gì càng sâu quan hệ. Đây cũng là Nhuế Tiêu Ngọc thói quen. Nàng tại tòa thành nhỏ kia, coi là có chút nhân vật xuất sắc, dẫn tới không ít người truy đuổi. Bản thân cảm giác phá lệ tốt đẹp, coi là Diệp Tinh Hà khẳng định đối với mình có ý tứ. Thật tình không biết, Diệp Tinh Hà căn bản không có nắm nàng thấy vừa mắt. Hai người đi về phía trước ước chừng hơn nửa ngày. Lúc chạm vào tối, đã là đi vào sơn cốc phần cuối. Vượt qua một chỗ khe núi, trước mặt rộng mở trong sáng. Nơi này chính là một đầu lao nhanh sông lớn, dòng sông cực rộng, có tới hơn ngàn mét. Sóng cả mịt mờ, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Dòng sông phát nguyên tại nơi xa trong núi lớn, lao nhanh tới, phát ra hung mãnh gào thét. Bên trong còn cuốn sạch lấy vô số cự thạch đại thụ, một đường quay cuồng. Đứng tại bên bờ, nhìn liền cảm giác có kinh hồn táng đảm cảm giác. Bên bờ trên tảng đá lớn, đã đứng một số võ giả, trên thân khí tức đều không kém. Diệp Tinh Hà nhìn lướt qua, trong lòng nghiêm nghị. Trong đó mạnh nhất, cơ hồ đi đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu, đệ thất trọng lâu, liền là kém, cũng có thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu. Ngay tại Diệp Tinh Hà hai người phía trước cách đó không xa, một tên thanh niên đeo kiếm mà đứng. Thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu. Nghe được sau lưng động tĩnh, xoay người lại. Đây là một tên chừng 20 tuổi thanh niên, khóe mắt bút lên, có chút cao ngạo. Ánh mắt của hắn quét qua, thấy rõ ràng hai người thực lực về sau, lập tức chính là phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, lắc đầu nói ra, hai cái thối thể cảnh sâu kiến, cũng dám tới này bên trong. Trong lời nói, cực điểm kinh miệt. Diệp Tinh Hà hai người, hắn thấy, không đáng giá nhắc tới. Diệp Tinh Hà lông mày hơi hơi bốc lên, trong mắt lóe lên một vẻ lạnh lùng. Cao ngạo thanh niên lặng lẽ cười nói, tiểu tử, cô nàng này không sai nha, để cho ta chơi mấy ngày. Nhuế Tiêu Ngọc căn bản không có bất luận cái gì tức giận ý tứ, ngược lại là cười khanh khách một tiếng, áp sát tới. Nhìn xem tên này thanh niên, con mắt phát sáng, trên mặt chất lên nồng đậm ý cười, càng mang theo vài phần định nọ chi sắc, hai chúng ta thực lực thấp, tự nhiên so ra kém công tử một quặp lông măng. Dứt lời, đúng là nũng nịu gián bảo. Công tử trẻ tuổi gặp nàng như thế, cũng có chút đắc ý, cười ha ha một tiếng, đưa tay tại nàng trên lưng sờ soạn một cái. Nhuế Tiêu Ngọc không chút nào để ý, giọng dịu dàng cười nói, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Tuổi trẻ thanh niên mặc áo lam ngạo nghễ nói ra, ta chính là Mục Hồng Quang. Mục Hồng Quang. Nghe được cái tên này về sau, Nhuế Tiêu Ngọc trong mắt nóng bỏng chi ý càng thịnh. Ta nghe nói qua công tử tên tuổi đâu? Nghe nói ngươi kỳ tài ngút trời, bộc lộ tài năng, hiện tại đã trở thành chân vũ phái đệ tử. Không sai. Mục Hồng Quang cười ha ha một tiếng, ngươi biết cũng là rất nhiều. Nhuế Tiêu Ngọc đối đãi Mục Hồng Quang vẻ mặt, cùng vừa rồi đối đãi Diệp Tinh Hà hoàn toàn không giống. Không có chút nào cẩn thận chi ý, có chẳng qua là nồng đậm định nọt cùng cấp lại. Dưới cái nhìn của nàng, Mục Hồng Quang đủ dùng bảo vệ mình, giá trị được bản thân leo lên. Nhuế Tiêu Ngọc thân thể đi lên lại gián tiếp, không biết công tử nhưng biết nội tình gì. Mục Hồng Quang hướng bên cạnh đi vài bước, thấp thấp giọng nói, đám người này tin tức bế tắc, căn bản cũng không biết, chỉ cho là nơi này có dị bảo xuất thế. Thật tình không biết, này chính là Thanh Đế Trường Sinh Giới tức sắp xuất thế dấu hiệu. Thanh Đế Trường Sinh Giới. Nhuế Tiêu Ngọc che môi, kinh ngạc hỏi. Mục Hồng Quang ngạo nghễ nói ra, Thanh Đế chính là viễn cổ thời điểm, một vị viễn cổ đại năng, càng là cực kỳ mạnh mẽ luyện đan sư. Hắn ở chỗ này lưu lại một tòa biệt viện, trong biệt viện nghe nói có hắn năm đó lưu lại bảo vật, càng có vô thượng công pháp. Nhuế Tiêu Ngọc giật mình. Mục Hồng Quang hung hăng càn quấy cười một tiếng, trong tay có một đạo cũ kỹ thanh đồng hào quang chợt lóe lên. Nhìn xem Nhuế Tiêu Ngọc, lặng lẽ cười nói, muốn hay không theo ta cùng nhau đi tới nhà? Ta vừa vặn không có đồng bạn. Hắn chỉ Diệp Tinh Hà, tràn đầy khinh thường, đi theo cái phế vật này, có cái gì tương lai? Nhuế Tiêu Ngọc tranh thủ thời gian rũ sạch, ta cùng hắn không có quan hệ gì. Mục Hồng Quang cười to, tiểu tử, ngươi liền thanh đế lệnh đều không có, tới này bên trong chịu chết sao? Một bộ trên cao nhìn xuống tư thái. Nhuế Tiêu Ngọc nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nói khẽ, Diệp Tinh Hà, ta biết ngươi khả năng trong lòng có chút không công bằng, nhưng cũng tiếc, ngươi cùng Mục công tử, căn bản cũng không phải là người của một thế giới, ngươi cũng căn bản không có tư cách cùng hắn đánh đồng. Diệp Tinh Hà nghe xong, lập tức sững sờ, sau đó lắc đầu, lông mi bên trong mang theo nhàn nhạt hài hước dính nhau. Nữ nhân này nắm chính mình xem quá cao. Diệp Tinh Hà đối nàng, căn bản không có bất kỳ khác thường gì ý nghĩ. Diệp Tinh Hà tiếp xúc nữ tử nhiều không kể xiết. Nhuế Tiêu Ngọc, dòng chi tục phấn mà thôi. Diệp Tinh Hà căn bản trướng mắt, không nghĩ tới, nàng lại cho là mình cảm mến nàng. Sướng sao? Diệp Tinh Hà nhìn Nhuế Tiêu Ngọc liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Nhuế Tiêu Ngọc cười một tiếng, Diệp Tinh Hà, không cần cái chạy cái cối. Ta biết, ta ở ngay trước mặt ngươi làm như vậy, nhờ ngươi hết sức mất mặt. Diệp Tinh Hà lắc đầu, không thèm để ý, đi tới một bên. Mục Hồng Quang đắc ý cười to, ngươi cũng là biết điều, xám xịt biết mình lăn, không dám ảnh hưởng chúng ta. Hắn nhìn về phía, cố ý cao giọng nói, không có cách, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, càng có thanh đế lệnh tại thân, liền là có nữ tử ôm ấp yêu thương. mà ngươi đây chẳng qua là một cái thối thể cảnh sâu kiến, thực lực nhỏ bé, phải bị ta nghiền ép. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt sát ý chợt lóe lên. Thế nhưng nhớ tới chờ một lúc Thanh Đế Trường Sinh giới xuất thế, Diệp Tinh Hà cũng không sinh sự. Thời gian chuyển rời, người càng ngày càng nhiều. Trên đá ngầm hội tụ võ giả đã có trên trăm, lẫn nhau ở giữa có chút đề phòng. Trời chiều đã dưới, trăng lên giữa trời. Ánh trăng chiếu xuống trên đại hạ, trận trận hào quang màu xanh, sáng như ban ngày. Ngay tại cái kia ánh trăng đến tối vi cực thịnh sáng chói thời điểm, đột nhiên cả tòa sông lớn đều kịch liệt run rẩy một chút. Thiên băng địa liệt, như là địa chấn. Lớn hai bên bờ sông, ngọn núi bên trên, cự thạch đầm ầm lăn xuống, nền khởi trận trận sóng cả. Mọi người dồn dập kinh hô. Không ít người lại là lộ ra vẻ hưng phấn, la lớn, Thanh Đế Trường Sinh giới mở ra. Sau một khắc, cái kia sóng cả mãnh liệt sông lớn mặt ngoài, đúng là ầm ầm nứt ra. Sau đó, xoay một thoáng, một tòa đài cao, lăng không tự đại trong sông ở giữa xuất hiện. Đài cao ngạo nghễ sừng sững, cao có trăm mét. Trên đài cao, số đạo quang mang sáng lên, tạo thành một tòa cao lớn màu xanh cánh cổng ánh sáng. Màu xanh cánh cổng ánh sáng bên trong, loan thoang có một cỗ cực kỳ khủng bố đáng sợ khí tức truyền ra. Sau một khắc, từ cái này màu xanh cánh cổng ánh sáng bên trong, một tôn thanh đồng khôi lỗi đi ra.